Chương 111, hãm trận doanh. Lúc giữa trưa, mặt trời lên đến giữa đỉnh đầu, gió đông nam thổi hào hào. The the. Ô. Tiếng kèn lệnh đều ngân vang trên cánh đồng hoang vu ở phía đông thành Lạc Dương, tiếng kèn to rõ mang theo khí thế hùng dũng hiên ngang vang vọng làm cho cả thiên địa kích động, vang vọng thật lâu không dứt. Từ hướng đông bắc, Trương Tể, Dương Phụng, Vương Khung ba lộ Cần Vương rốt cuộc cũng đã đến nơi, hùng dũng nhằm cửa đông tiến tới tới. 7000 thiết giáp trải dài trên cánh đồng hoang vu ngoài cửa đông, hàng ngũ dày đặc, đao thương như rừng, cờ bay phấp phới nhiều đến nỗi có thể che đi cái nắng gắt của buổi trưa. Đầu thành Lạc Dương, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan lại lần nữa lên thành quan sát trận chiến. Trận quyết chiến này sẽ quyết định vận mệnh của Lạc Dương, liên quan đến sự hưng suy của triều đình Đại Hán, Hán Linh Đế không thể nào ngồi tại cấm cung mà nhận tin được. Trên cánh đồng hoang vu bát ngát mơ hồ có thể thấy được đại doanh của tạc binh, đối mặt với đại quân Cần Vương như cơn thủy triều cuốn đến, bên trong đại doanh tạc binh cũng yên tĩnh một cách quỷ dị, cửa trại mở ra, có bóng người xuất hiện. Triệu Trung nhịn không được nói, mới nghe đại quân Cần Vương kéo tới, không lẽ tạc binh liền bỏ chạy sao? Ô! Triệu Trung vừa nói xong, trong đại doanh tạc binh bỗng vang lên tiếng kèn trầm trầm vang vọng xa xa, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan đang quan chiến trên thành lâu cũng bị dọa cho hoảng sợ. Trong tiếng kèn hiệu, hàng hàng thiết kỵ đông nghịt như thủy triều từ trong cửa trại tràn ra, rồi bắt đầu triển khai làm hai cánh xếp hàng trước cửa trại. Chỉ một lát sau, ngay tại mảnh đất trống trước đại doanh hiện ra chi chít kỵ binh, một mảng hắc giáp âm u liên miên không dứt giống như binh đoàn ác ma từ địa ngục đến, tản mát khí thế khiến cho người khác phải lạnh người. Ô! Tiếng kèn hiệu vừa chuyển, tặc binh đột ngột đứng dậy, hàng ngũ thiết kỵ uy nghiêm bỗng nhiên tách ra làm thành một lối đi. Hống! 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 Ngay lập tức, một âm thanh như sấm sét vang lên khiến người khác phải nghẹt thở, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan trên thành lầu cảm nhận máu huyết như đảo lộn, trong lòng không khỏi run rẩy. Chỉ thấy thiết kỵ tặc binh giạt ra thành lối đi, một đội thiết giáp tinh nhuệ đang không ngừng hò hét phóng ra. Cao Thuận toàn thân mang giáp nặng, rảo bước đến trước trận, tay cầm cương đao dương thẳng lên trời, rồi đột nhiên giống lên một tiếng vang vọng khắp trời đất. Tổng tấn công, quyết tiến không lui, xông vào giết địch, quyết tử cùng địch. Cao Thuận giống một hồi, phía sau hàng nghìn tinh binh cùng đồng loạt giống lên đáp lại hùng hồn đến nỗi có thể làm cho đất đá nứt toạc, xem sinh tử tựa như lông hồng. Tỏa ra khí tức hào hùng xem chiến tranh như cỏ rác, thanh âm của các tướng sĩ bùng cháy bừng bừng nhiệt huyết. Đôi mắt Mã Dược thoáng chốc trở lên nóng rực, đứng dậy nhìn sang hai bên tả hữu. Chư tướng Bùi Nguyên Thiệu điềm nhiên nói, thử xem hám trận doanh làm được những gì. Cao Thuận là tướng đi theo Lữ Bố, cũng là một mãnh tướng trong tuy kém Trương Liêu, ông ta được biến đến với hám trận doanh khá lợi hại. Thạc binh đại doanh, Giả Hủ, Hà Chân, Triệu Dung cùng với vài tên quan quân triều đình đang bị 10 tên tặc binh áp giải chậm rãi tiến đến đài quan sát. Đánh một trận tại hẻm núi Hổ Lao, Triệu Dung không bị giết nhưng rủi thay lại bị bắt làm tù binh. Lúc này mới đi chậm một chút thì ngay tức khắc bọn tặc binh hung hăng cho ăn roi. Đi nhanh lên, nếu không lão tử quất chết ngươi bây giờ. Triệu Dung kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu trừng mắt với tên tặc binh. Chắc! Triệu Dung lại bị quất một roi thật mạnh lên mặt, làn máu hiện lên rõ ràng. Triệu Dung nhíu mày đau đớn, tên tặc binh nọ hình như vẫn còn chưa hết giận, liền bồi thêm một cước thật đau vào mông Triệu Dung, lớn tiếng hét, chừng cái gì mà chừng, nếu chừng nữa thì lao tử lập tức móc mắt ngươi, đi. Triệu Dung liền không dám ương ngạnh nữa, cố nén buồn bực mà bước về phía trước. Giả Hủ đi bên cạnh cũng hít một hơi lãnh khí, trong mắt xẹt qua một tia ấm lãnh. Chỉ là một đám tặc binh tiểu tốt mà còn ngang ngược, hống hách như sói dữ. Tặc binh này đúng là không đơn giản đâu. Đã đi theo đại đầu lĩnh Mã Dược thì mỗi tên tặc binh cũng đều giống như lang sói cả. Cái tính hung tàn, bạo ngược như dã thú đã thấm nhuần vào tận trong xương cốt rồi. Đem một tên tặc binh như lang sói này đến chiến trường thì có thể tưởng tượng làm cho địch nhân thống khổ đến nhường nào. Một tên hung tàn như lang sói này lại xuất thân từ giặc khăn vàng sao. Rốt cuộc tên Mã Dược này làm cách nào mà có thể đem một đám ố hợp biến thành một đàn lang sói thế này. Đi mau. Giả Hủ đắm chìm trong suy tưởng. Cước bộ chậm lại liền bị một roi hung tàn quất xuống lưng hắn, Giả Hủ hít mạnh một hơi chịu đựng đau đớn. Úc! Cao Thuận dương đao chỉ thiên, tiếng gầm như vang lên tận trời cao, binh trận lập tức dừng lại. Khách 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 đông! Trong trận tập binh, 300 tên đao thuẫn thủ thân mang trọng giáp, tay cầm cương đao điên cuồng đập sóng đao lên cự thuẫn hoặc giọng mạnh cự thuẫn xuống đất tạo ra âm thanh đinh thai nhức óc, khiến chúng phát ra một loạt âm thanh trầm trầm. Thậm chí làm cho tường thành Lạc Dương dày cộm cũng phải ầm ầm run rẩy. Tiến lên! Cao Thuận hung hăng vung cương đao trong tay. Hống! 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 Trong tiếng đinh thai nhức óc ấy, hãm trận doanh kết thành từng đoàn có tổ chức xông lên, nhìn tựa như một con quái thú thân mang thiết giáp đang điên cuồng xông đến cửa phía cửa đông. Ngoài cửa đông thành Lạc Dương, con ngươi Dương Phụng co lại, tay phải phất lên nói to, cùng tiến thủ. Lên! Sát sát sát. Tiếng bước chân vang lên vang vẳng, hơn ngàn tên cung tiễn thủ trong trận hình quan quân xông ra. Bắn tên. Vút vút vút. Tiếng mũi tên xé gió liên miên không dứt. Hơn ngàn mũi tên sắc nhọn vút vào khoảng không, đan chéo vào nhau thành mưa tên mang theo tiếng rít chói hai hướng đội hình tặc binh mà lao đến. Cao Thuận thản nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao, hai mắt đang híp lại bỗng mở lớn, gào lên một tiếng. Thuận trận triển khai phòng ngự. Hoa hoa hoa. Hơn 300 cự thuận cao 7 xích, rộng 3 xích, ở mặt ngoài có hình sói đồng loạt giơ lên không tạo thành một bức tường thuận bao bọc bảo vệ đội hình một cách vững chắc. Hiu hiu hiu. Phập phập phập. Mũi tên như giọt mưa rít gào lao xuống lạnh lùng cắm vào cự thuận rắn chắc. Thoáng chốc vang lên tiếng trầm trầm liên miên bất tuyệt, nhưng trận hình tặc binh lại không bị ảnh hưởng chút nào, giống như dòng nước chảy cuồn cuộn không thể ngăn trở, tiếp tục tiến tới trận địa của quan quân tại cửa đồng xã Hạ Đông Lạc Dương. Vũ tiễn chút xuống như mưa nhưng không thể ngăn trở tặc binh dù chỉ chốc lát. T. 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 Trên thành Lạc Dương thoáng chốc vang lên tiếng hít mạnh. Trong mắt Hán Linh Đế hiện lên vẻ sợ hãi, run giọng nói đây đây bốn. Đây là trận hình gì vậy? Chấm chấm sao chưa bao giờ nhìn thấy vậy? Bọn thái giám ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Đại tướng quân Hà Tiến cùng với văn võ bá quan nhìn nhau mà hoảng sợ, đừng nói đến Linh Đế chưa từng thấy qua, ngay cả bọn hắn cũng chưa hề thấy bao giờ. Thậm chí cũng chưa từng nghe đến. Tại đại doanh tập binh, trên đài quan sát, lông mày giả hủ nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, trong lòng hắn bây giờ như có mây đen bao phủ, tâm hắn đã cảm thấy chán nản. Hán triều khí số đã tận, sớm muộn gì thì cũng sẽ đến ngày diệt vong. Nhưng rốt cuộc giả hủ cũng xuất thân từ sĩ tộc, đã từng vào triều làm quan, đối với tặc khấu có cảm giác coi khinh đã thành thâm căn cố đế. Mắt thấy biểu hiện cường hãn của tặc khấu lúc này khó tránh khỏi làm hắn thấy nặng nề. Ngoài cửa Đông Lạc Dương, trong trận doanh của quan quân, Dương Phụng, Trương Tể, Vương Khung ba người cũng hít một hơi lãnh khí. Có thể thấy tặc binh dùng cự thuẫn để che chắn cho đội hình liên tục tiến về phía quan quân, xem ra khó mà ngăn được dù là chỉ trong chốc lát. Dương Phụng giơ tay phải lên cao quát to, ngừng bắn. Từ Hoàng đâu? Ánh mắt Dương Phụng như dao nhìn thẳng đại tướng Từ Hoàng thúc ngựa tiến đến trước, lạnh lùng nói, có mặt tướng. Chỉ huy 1.000 tinh binh xông trận đập tan tặc binh. Tuân lệnh. Từ Hoàng uy nghiêm hét lớn một tiếng, trong tay cầm đại phủ, dịu lớn, tiến đến, thanh âm hùng dũng vút tận trời cao. Hơn nghìn tinh binh tràn đến mãnh liệt phía sau Từ Hoàng cũng giống lên hòa vào thanh âm mãnh liệt ấy. Hán Thủy Chi Đông Hữu Nhi Lang Hề. Hữu Nhi Lang Hề. Đái trường kiếm hề hiệp tân cung. Hiệp tân cung. Chấp kim qua hề phi kiến giáp. Phi kiến giáp. Xuất bất nhập hề vãng bất phản. Vãng bất phản. Xuất bất nhập hề vãng bất phản. Vãng bất phản vãng bất phản. Từ Hoàng vung cánh tay hô tráng sĩ Hà Đông hưởng ứng, mỗi người đều mang chí lớn, ngửa mặt lên trời gầm lớn, thanh âm cao vút tận trời cao. Thể hiện ý chí quyết tử không lùi, khí khai anh hùng cùng với tấm lòng đầy nhiệt huyết càn quét trên chiến trường, sát khí trong máy bừng bừng toát ra. Giết! Từ Hoàng cầm đại phủ hung hăng tiến về phía trước, thúc ngựa chạy như tên bắn. Sát sát sát! Hơn nghìn dũng sĩ Hà Đông đi theo như hình bóng, điên cuồng tiến về phía trước. Trường thương trận tấn công. Đứng trước tặc binh trận. Cao Thuận hét to một tiếng, trận thế của tặc binh thoáng chốc liền biến đổi. Một mặt đưa cự thuận lên che phủ đội hình, một mặt cầm trường thương sắc bén chĩa về phía trước. Thoáng chốc, quân trận giống như một con nhím khổng lồ với toàn gai bằng sắt. Hống! 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 Tặc binh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khí thế hung hãn của quan quân, họ giống như một con sói hoang lạnh lùng và tàn nhẫn đang rình sơ hở của con mồi chuẩn bị phát động tấn công. Giao thác trận của hãm trận doanh. Cuối cùng Cao Thuận gào lên một tiếng. Thân ảnh lóe lên trong tặc binh trận, hòa mình vào đám lính bình thường. Vâng! Hai đạo quân điên cuồng xông vào nhau, tiếng va chạm vang lên mãnh liệt, tiếng binh khí chạm nhau đan xen với tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Huyết quang bắn đầy trời, rất nhiều binh lính trong nháy mắt đã ngã xuống. Không hề có kỹ xảo, mưu kế mà chỉ có mặt đối mặt đánh nhau trực diện, lúc này thực lực quyết định tất cả. Cao Thuận tại hãm trận doanh vẫn luôn giữ vững trận thế. Trung đội thứ nhất dùng cự thân hình thành một bức tường lớn bao trùm bảo vệ toàn đội hình. Đồng thời tiến về phía quan quân. Đồng thời trung đội thứ 2 và thứ 3 sử dụng trường thương men theo cự thuẫn bất ngờ đâm quan quân từ các lỗ hổng của tường thuẫn, sau đó nhanh chóng rút về. Liên tục đâm ngã quân Hán ở ngoài bức tường cự thuẫn. Dù là so sánh về thời gian huấn luyện hay trang bị, quan quân đều thua xa tạp binh, có thể nói đây là một hãm trận hoàn mỹ. Nếu so về kinh nghiệm thì trong trận doanh đều là những lão binh đã kinh qua trăm trận, mà quan quân tử hoàng đại đa số đều là tân binh chưa một lần ra chiến trường. Mặc dù có nhiệt huyết nhưng căn bản không hề có kinh nghiệm giết địch. Quanh hãm trận doanh, từng đội quan quân bị đâm lén mà ngã xuống, trận hình trở nên tán loạn. Bành! Một gã quan quân bị dòng người hung hăng đấy mạnh, cả người hắn đập mạnh vào cự thuẫn của tặc binh. Ở mặt ngoài cự thuẫn gắn đầy đinh sắc nhọn như nanh sói thoáng chốc đâm xuyên qua ngực bụng của gã, trên người hắn bây giờ có tới 10 lỗ huyết lớn, tên lính vội lấy hai tay chống cự thuẫn ra sức đẩy người mình ra, túi đầu kinh hoàng nhìn 10 dòng máu đã ào ào tuôn như suối. Nhất thời nỗi sợ hãi cái chết xâm chiếm toàn thân hắn. Đột nhiên hắn đứng dậy giống lên một cách thê lương. Ách ra! Bình! Một tên quan quân hung hăng bổ một đao lên cự thuẫn của tặc binh, cự thuẫn không bị sức mẻ tí nào. Toa toa! Nhưng lập tức có hai thanh trường thương sắc bén từ lỗ hổng hai bên sườn cự thuẫn đột nhiên đâm tới, hàn quang lóe lên, hung hăng đâm xuyên qua tiểu phúc của tên quan quân, phía sau hắn đông xuất hiện hai đầu thương sắc bén lạnh lẽo bị nhuộm màu đỏ sậm của máu tên lính xấu số ấy. A không! Quan quân binh sĩ nắm lấy trường thương đã đâm vào cơ thể mình, ngửa đầu lên trời giống lên một cách thê lương, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng theo dòng máu thoát ra ngoài như thủy triều. Hống nha! Một tên quan quân liều chết nhảy lên, đạp cước lên cự thuẫn trùng trùng điệp điệp, nanh đuốt sắc bén thoáng chốc đâm xuyên qua hắn, tên lính quan quân dường như không để ý đến, huy vũ cương đao trong tay nhưng chưa kịp bổ xuống thì đã bị hai thanh trường thương lạnh lẽo đột ngột đâm tới. Phập! Phập! Mũi thương sắc bén đâm xuyên phần ngực và bụng của tên quan quân, thoáng chốc đã đóng đinh hắn trên không trung. Cản ta thì chết! Tư Hoàng hét lớn một tiếng, cầm đại phủ trong tay hung hăng đánh tới. Rầm! Một tiếng nứt vỡ vang lên, một cự thuẫn cứng rắn bị bổ thành 4-5 mảnh, cự thuẫn mà cũng không đỡ nổi một kích của Tư Hoàng. Tặc binh nấp ở dưới cự thuẫn linh chọn một đòn ấy bị chấn nát lục phủ ngũ tạng, người mềm nhũn ngã xuống đất. Một tên tặc binh ngã xuống thì liền có một tên khác khiêng cự thuẫn lấp vào chỗ khuyết thế cho tên vừa bị giết, trận thế lại hoàn chỉnh như trước. Toa! 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 Ba mũi thương sắc nhọn từ ba chỗ khác nhau đột ngột đâm đến, hướng chiến mã của Tử Hoàng đang cưỡi mà đâm. Đem! Tử Hoàng ra sức đỡ, khó khăn lắm phá đương một thương nhưng không có cách nào ngăn cản hai thương còn lại, huyết quang bắn đầy trời. Ba mũi thương dễ dàng xé toang lồng ngực con ngựa. Hí luật luật. Con ngựa ngẩng đầu hí dài một tiếng, thân mình đứng thẳng lên, hai móng trước chĩa lên trời một hồi rồi sau đó từ từ ngã xuống đất. Tư Hoàng xót xa giống lên một tiếng, nhảy lên không. Toa. Tử Hoàng đang lơ lửng trên không thì một thanh trường thương nhằm vào chỗ hiểm đâm tới. Vô luận tốc độ hay độ chuẩn xác đều có thể xem là tinh diệu. Con ngươi Tử Hoàng thoáng co lại, hét lớn một tiếng vung đại phủ trong tay đập xuống. Đập vào trường thương trước khi bị nó xuyên qua tạo một vết mẻ trên cán thương. Nhưng Tử Hoàng vẫn còn đang lửng lơ ở trên không trung, không có chỗ mượn lực nên một dịu lúc nãy có phần hơi nhẹ. Đem. Phúc. Tiếng kim loại va chạm nhau mãnh liệt. Trường thương đâm tới chỉ chệch chút xíu trúng phần eo của Tử Hoàng, hắn xoay người lại thì cảm giác lành lạnh ở phần eo, túi đầu nhìn thì kinh hoàng. Chỉ thấy ở thắt lưng mình đứt lìa, hắn nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Rơi xuống đất lật đật lùi lại mấy bước rồi ẩn vào trong trận của quan quân cũng đang rối tung lên. Trận hình của quan quân đã bắt đầu tan rã, hàng hàng cự thuẫn của tặc binh bắt đầu chậm rãi đẩy tới, trường thương ẩn bên trong cự thuẫn cứ phóng ra thu vào không nớt, tiếp tục đoạt lấy sinh mệnh của bọn quan quân. Đầu thành Lạc Dương, Hán Linh Đế cùng Văn Võ Đại Thần sắc mặt tái nhợt. Lúc nãy còn đang phấn khởi khi thấy cái khí thế long trời lở đất của binh lính Hà Đông nhưng thoáng chốc lại bị tặc binh dập cho tơi tả không còn manh giáp. Tặc binh đại doanh, trên đài quan sát. Sắc mặt của Giả Hủ cũng tái nhợt, mặc dù đại quyết chiến vẫn chưa nổ ra nhưng quan quân đã bại, hơn nữa còn bại rất nhanh chóng, tặc binh hoàn toàn áp đảo. Đây là sự thật sao? Ô, trong trận thế của quan quân, tiếng kèn hiệu trầm thấp vang lên. Binh sĩ quan quân đang cố liều mạng chống đỡ rốt cuộc cũng thở ra một hơi, lật đật xoay người rút chạy. Tư Hoàng thân mang giáp trong loạn quân cũng đang hốt hoảng rút chạy. Thân ảnh cao thuận lại lần nữa đứng trước trận hình tặc binh. Trường thương trận tấn công. Hống. 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 Tặc binh gầm lên ba tiếng dài, đẩy nhanh cước bộ áp đến Tam Lộ Cần Vương đại quân với niềm tin rằng hoàn toàn có thể lấy 1.000 tặc binh chống lại 7.000 quan quân. Phía bắc của cung điện Lạc Dương. Ngự Hoa Viên. Hán Linh Đế đang ngồi thở dài. Hai tên thái giám Trương Nhượng, Triệu Trung cũng hơi không người đứng bên cạnh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vô kế khả thi. Trương Tể, Dương Phụng, Vương Khung Tam Lộ đại quân Cần Vương hội quân, vẫn đang quyết chiến ở ngoài thành Lạc Dương. Lúc này khí thế của tặc khấu đang cao, không thể nào ngăn cản. Lạc Dương đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Công chúa Điện Hạ giá lâm. Đang lúc Hán Linh Đế chán nản, đông bên ngoài Ngự Hoa Viên vang lên giọng nói sắc sảo. Hán Linh Đế có một muội muội, chính là Ích Dương công chúa Lưu Minh. Bình thường xem như báu vật, huynh muội tình cảm như keo sơn. Tiểu muội. Thoáng chốc trong mắt Hán Linh Đế xẹt qua một tia vui mừng. Khi mà phải đối mắt với quốc nạn thì hạnh phúc nhất là khi có người thân bên cạnh mình bầu bạn. Hán Linh Đế đích xác là không có khả năng trị quốc, bản tính nhát gan. Đế quốc Đại Hán bị diệt vong nguyên nhân một phần cũng là do sự ngu ngốc của hắn. Nhưng cũng phải công nhận rằng Lưu Hoành là một con người rất trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc lại sinh ra trong gia đình đế vương. Hoàng huynh. Bước chân nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng. Bóng người xinh đẹp của Ích Dương công chúa Lưu Minh từ phía sau hòn giả sơn hiện ra. Tuy rằng tối qua bị nghịch tặc trà đạp nhưng trên mặt Lưu Minh lại không có bất kỳ vết tích nào, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy. Hoàng huynh vừa thấy Hán Linh đế Lưu Hành, vẻ mặt Lưu Minh liền thay đổi, trên cặp mắt tuyệt đẹp lệ rơi như mưa, thân hình run rẩy, thanh ấm bi thương cất lên. Hoàng huynh, tiểu muội suýt nữa là đã không được nhìn thấy người lần nữa rồi, hu hu. Hán Linh đế sợ hãi, liền bước tới đỡ Lưu Minh, hỏi, tiểu muội, có chuyện gì vậy? Lưu Minh lấy tay áo che mặt, thanh ấm nước nở nói, tiểu muội đêm qua bị tặc khấu bắt đi ở ngoài thành, suýt nữa là không thể về được. Hả? Hán Linh đế vừa nghe liền thất kinh, thận trọng nói tặc khấu bốn. Tặc khấu có khi phụ muội không? Lưu Minh bỏ cái vẻ mặt buồn bã lúc nãy, trên mặt như hờn dỗi. Sáng giọng, hoàng huynh nghĩ bậy bạ gì đó, tiểu muội đường đường là công chúa Đại Hán, tặc khấu tuy càn rỡ nhưng sao lại dám vô lễ với muội? Nếu không, sao muội có thể an lành mà trở về? Hì hì. Hai tên thái giám Trương Nhượng, Triệu Trung đứng hai bên trái phải nghe được hai mắt trợn tròn, biết chuyện nhưng cố nhịn trong lòng. Ích Dương công chúa lẳng lơ này, bất kỳ người nào cũng biết vị điện hạ này nổi danh phong lưu khắp thành Lạc Dương. Không biết đã có bao nhiêu con em quan lại đã từng qua tay nàng. Phù Hán Linh đế thở ra một hơi. Nói, tặc khấu thật là hung ác, thập phần nguy hiểm, tiểu muội có thể bình an trở về thực sự là mạng lớn. Lưu Minh thần sắc biến đổi, đôi mắt đẹp lộ ra một tia sắc khí, ngoan độc nói, mấy tên tặc khấu này tuy không có vô lễ nhưng cũng không thể vì vậy mà tha chúng. Hoàng huynh sao không xuất Vũ Lâm, Tây Viên tinh binh? Chỉ cần bọn họ ra mặt là đủ dẹp tan bọn tặc khấu. Còn có tên Mã Dược nữa, huynh phải giao cho muội xử trí hắn. Hán Linh đế cười khổ nói, đánh bại tặc binh. Dễ dàng vậy sao? Tiêu muội à, cho nàng biết một điều, đừng nói là đánh bại tặc binh, ngay cả cái thành Lạc Dương này cũng không cầm cự nổi nữa rồi. Thật sao? Có thể giả được sao? Trong thành cạn lương thực mấy ngày rồi, trong cung cũng đã hết sạch cao lương mỹ vị. Muội bình an trở về nhưng bất qua ta cũng chỉ thu xếp được một bản đồ chay thôi. Hả? Lưu Minh mặt mày tái nhợt, lúc này mới tin lời đe dọa của Mã Dược tối qua. Thoáng chốc lại nghĩ tới Mã Dược tha cho nàng, mặt khác lại muốn nàng chuyển cáo thông điệp cho Hoàng Huynh, nàng ấp úng nói, Hoàng Huynh, việc này. Hán Linh Đế ôn nhu nói, tiểu muội muốn nói gì? Lưu Minh thấp giọng nói, Mã Dược trước khi thả muội ra có nói muốn nhờ muội chuyển cho Huynh một thông điệp. Hán Linh Đế sắc mặt thoáng trầm xuống, nói cái gì? Có phải hắn bắt ta phải đầu hàng? Buồn cười. Chấm đường đường là vua một nước, là thiên tử há lại có thể đầu hàng một tên nghịch tặc. Ý chấm đã quyết, có chết cũng không hàng, có bản lĩnh thì tiến vào thành Lạc Dương rồi nói. Lưu Minh vội xua tay nói, không phải đâu. Mã Dược nói hắn vốn là hậu bối của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Chỉ vì gia cảnh sa sút nên lưu lạc ở Nam Dương. Vốn hắn định đi tổng quân nhưng lại bị một tên tiểu quan hãm hại, thiếu chút nữa là chết oan uổng, bất đắc dĩ phải trà trộn vào tặc doanh. Rồi sau đó tham gia chiến đấu liên tục ở Nam Dương. Càng quét Dĩnh Xuyên, đánh chiếm Hồ Lao, đánh cướp Lạc Dương bất quá đều hành động là bất đắc dĩ. Hay cho một câu bất đắc dĩ. Hán Linh Đế cười gượng. Giang Sơn của chấm bị 800 tên giặc cỏ đó phá tanh bành. Nam Bắc lưỡng đại doanh quan quân tinh nhuệ cũng bị quét sạch. Ngay cả kinh đô Lạc Dương hôm nay cũng đang đối mặt với đại nguy cơ, tồn vong chỉ biết đếm từng ngày. Chỉ sợ ngay cả cái đầu chấm cũng sẽ trở thành vật trang trí trên tủ chiến công của hắn, đó cũng là bất đắc dĩ ư. Trời ạ, đều không phải. Lưu Minh gấp gáp đến độ dậm chân nói Mã Dược nói. Chỉ cần huynh phong quan cho hắn, hắn sẽ không tạo phản nữa, lập tức triệt binh rút khỏi Lạc Dương. Hả? Nhất thời Hán Linh Đế không tin vào lỗ tai mình. Chỉ cần phong quan cho Mã Dược thì sẽ lập tức triệt binh rút khỏi Lạc Dương sao? Trương Nhượng nghe vậy sắc mặt khẽ động, cuốn quýt khuyên nhủ, bệ hạ, đó là cơ hội tốt để cứu nguy cho Lạc Dương lúc này. Chỉ cần phong cho Mã Dược một chức tiểu quan rồi điều hắn đến một nơi hoang vu nào đấy. Như vậy có thể đuổi cái họa này đi thật xa. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Ách! Hán Linh Đế yên lặng nhìn Lưu Minh hỏi, thật chứ? Ừ! Lưu Minh nặng nề gật đầu. Hán Linh Đế thần sắc chấn động, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện ánh hồng, hướng Trương Nhượng nói, Nhượng phụ, triệu tập toàn bộ văn võ bá quan đến Đức Dương Điện nghị sự. Trương Nhượng cung kính cúi người, nhẹ nhàng nói, lao nô tuân chỉ. Sau nửa canh giờ, tại Đức Dương Điện, toàn thể văn võ bá quan đều đã tụ tập đầy đủ. 4. Ý chấm như vậy. Các khanh nghĩ sao? Hán Linh Đế vừa nói xong, Thái sư Viên Phùng lập tức ban tấu nói, bệ hạ, ngàn vạn lần không thể. Hán Linh Đế nhíu mày, nói vì sao không thể. Viên Phùng túi đầu, mắt ngấn lệ nói, đây là quỷ kế của tặc khấu, bệ hạ đừng cả tin. Lúc này mà túi mình thỏa hiệp với nghịch tặc thì còn đâu là huy nghi, còn đâu là tôn nghiêm của Đại Hán nữa. Trương Nhượng lên tiếng nói, nếu Viên Thái Sư không tán thành thì chắc hẳn đã có kế sách phá nghịch tặc, sao không mau đề xuất để làm yên lòng thánh tâm của bệ hạ. Viên Phùng thấp giọng nói, thần thực không có kế phá nghịch tặc. Trương Nhượng thần sắc lạnh lẽo, quắc, không có kế dẹp nghịch tặc vậy mà còn ngăn cản kế chiêu hàng, Viên Thái Sư muốn dồn bệ hạ vào tuyệt cảnh, biến Lạc Dương thành tử thành sao? Rốt cuộc ngươi có mưu mô gì? Viên Phùng khấu đầu nói, bệ hạ, Mã Dược lòng lang dạ thú, 800 lưu khấu đều là dạng lang sói. Lúc này nếu dùng kế chiêu hàng thì hắn nhanh chóng biến thành thần tử của Đại Hán, có thể rủ bỏ cái danh nghịch tặc, như vậy hắn có thể công khai mở rộng vây cánh, bồi dưỡng thân tín, tương lai nếu hắn nổi dậy tạo phản thì sẽ cực kỳ nguy hại. Trương Nhượng nói, cho dù Mã Dược tạo phản nhưng đó là chuyện sau này. Đến lúc đó chúng ta có thể điều quân từ từ phá tan phản tặc. Nhưng nếu chúng ta không thi hành kế chiêu hàng, triều đình bị lật đổ, vậy xin hỏi Thái Sư cứu vãn tình thế ra sao? Viên Phùng nói, tử thủ Lạc Dương, từ từ đợi thiên hạ đem quân cứu giá. Trương Nhượng nói, lương thực trong thành đã cạn. Làm sao để tử thủ? Linh Đế nói, chiêu hàng Mã Dược là điều phải làm. Ý chấm đã quyết, không cần thương nghị. Viên Phùng trầm mặc trong chốc lát rồi nói nhỏ nhẹ, bệ hạ, nếu ý người đã quyết thì theo hạ thần nên phong Mã Dược làm phục ba trung lang tướng dưới quyền thái thú. Đa số thuộc hạ của hắn là người phương Bắc, không quen khí hậu miền Nam. Và lại ở phía Nam toàn là đất cằn sỏi đá, dân cư thưa thớt. Mã Dược nếu được điều về đó thì không tới mấy năm, bộ hạ dưới trướng hầu hết sẽ chết vì dịch bệnh, không còn khả năng quật khởi lần nữa. Trương Nhượng nói, bệ hạ, Trương Thuần, Trương cử người Ngư Dương theo Ô Hoàn Khâu Lực Cư đại nhân tạo phản giết chết Ô Hoàn giáo úy công chủ, hữu thái thú Bắc Bình Liêu Chính, thái thú Liêu Đông Dương Trung Đẳng, tập hợp được hơn 10 vạn quân, chiếm cả một giải Liêu Tây Chủ Phú. Thần nghĩ ta nên phong cho Mã Dược chức phục ba trung lang tướng lĩnh chức Ô Hoàn giáo úy, đem quân đến chiếm lại, lúc đó chắc chắn lưỡng hổ sẽ tương tranh, hơn nữa triều đình lại không tốn lương thảo quân Mã lại vừa diệt được bọn Trương Thuần cũng làm yếu đi thế lực của Mã Dược, chính là kế lấy hổ nuốt sói, thật là nhất cử lưỡng tiện. Viên Phùng vội la lên, bệ hạ, vạn lần không thể. Nếu Mã Dược nhận chức Ô Hoàn giáo úy thì tương lai sẽ cực kỳ nguy hại. Hán Linh Đế còn đang do dự chưa quyết, hỏi Hà Tiến, đại tướng quân nghĩ thế nào? Hà Tiến đâu? Thần cho rằng nên phong Mã Dược làm Ô Hoàn giáo úy. Viên Phùng nghe vậy liền biến sắc, liếc mắt nhìn Hà Tiến một cách khó tin. Hán Linh Đế nói, tốt, ban lệnh phong Mã Dược làm phục ba trung lang tướng, nhậm chức Ô Hoàn giáo úy. Không biết có ai tình nguyện đi làm sứ giả đi ban chiếu không? Hà Tiến nói, bệ hạ, thần xin tình nguyện. Ban đêm, tại phủ đại tướng quân Hà Tiến. Trong mật thất, Hà Tiến lệnh hạ nhân hai bên tả hữu thối lui, nhìn Hứa Du nói, Từ Viễn tiên sinh quả nhiên tiên liệu như thần. Bệ hạ quả nhiên đã hạ chỉ phong Mã Dược làm phục ba trung lang tướng, nhậm chức Ô Hoàn giáo úy, xuất quân thảo phạt phản tặc Trương Thuần, Trương Cử. Hứa Du nói, đại tướng quân có xin làm người tuyên chỉ không? Hà Tiến cười nói, sao có thể làm trái ý tiên sinh được? Hứa Du trên mặt lộ vẻ đắc ý, thấp giọng nói, đại tướng quân. Mã Dược, Đổng Trác đều giống như hổ sói. Nếu không sớm đề phòng thì trước sau cũng bị họ cắn. Với thế cục hiện nay, đang lúc sóng to gió lớn thế này mà Vũ Lâm, Tây Viên lượng quân đều đã bị thao túng, đại tướng quân trong tay không có một binh một tốt, phải mượn ngoại lực bên ngoài, mở rộng vây cánh. Nếu để Đổng Trác tự tung tự tắc thì rất có thể sẽ làm cái ghế đại tướng quân bị lung lay, chi bằng mượn tay Mã Dược kiểm chế Đổng Trác, như vậy đại tướng quân đứng giữa trung hòa hai bên, vững chắc địa vị của mình. Hà Tiến nói tốt, cứ theo như lời tiên sinh nói. Hà Tiến đang thương nghị với Hứa Du, chợt có quản gia vào bẩm báo lao ra, công chúa điện hạ đến thăm. Hả? Là công chúa điện hạ. Con ngươi Hà Tiến xẹt qua một tia hoang mang, cuống quýt nói mau mau cho mời. Chương 112, hộ Ô Hoàn giáo úy. Đêm khuya, đại doanh của Mã Dược. Trong ánh nến âm u, Mã Dược ngồi một mình, Quách Độ như thường lệ hơi khom mình đứng sau Mã Dược. Điện Vi tay cầm thiết kích giống như sát thần đứng gác trước trướng. Một người giữ cửa, vạn người không qua được. Công tắc. Mã Dược đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Quách Độ ở sau Mã Dược nhanh chóng tiến đến cung kính đáp, đại đầu lĩnh, có tiểu nhân. Ánh mắt Mã Dược sắc như dao nhìn Quách Độ, lên tiếng nói, trong thành vừa xuất ra một bức mật thư, nói rằng trong thành lương thực đã cạn. Ích Dương công chúa Lưu Minh cũng đã an toàn hồi cung, xem ra chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ thì trong vòng 2 ngày tới triều đình nhất định sẽ khuất phục. Lúc triều đình khuất phục thì chúng ta phải đưa ra điều kiện gì đây? Quách Đồ nói, chiếm lấy một mảnh đất. Mã Dược nói, lấy nơi nào thì tốt nhất? Quách Đồ nói, Ti Đái, Duyện Châu, Dự Châu đều là những mảnh đất chủ phú của Đại Hán. Nhân khẩu đông đúc, thuế ruộng dồi dào, đó là chọn lựa tốt nhất. Thanh, Từ, Kinh, Dương bốn châu này nằm ở nơi xa xôi, hẻo lánh, đó cũng là một nơi tốt để chọn, kém nhất là lương, Tịnh và U Châu. A Mã Dược kêu khẽ một tiếng, đột nhiên hỏi tới một vấn đề. 800 lưu khấu vốn chỉ là một đám giặc khăn vàng, cơ bản không chịu nổi một kích. Nhưng từ sau trận chiến ở Nam Dương, 800 lưu khấu càng đánh càng mạnh, quét sạch cả lũ quan quân tinh nhuệ, mà trước sau chỉ mới có thời gian nửa năm. Tại sao lại có biến hóa lớn như vậy nhỉ? Quách Đồ suy nghĩ một lúc rồi đáp, thứ nhất là có đại đầu lĩnh Túc Chí đang mưu, tính toán cẩn thận không có sai sót. Thứ hai là do Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương đều là những đầu lĩnh dũng cảm hơn người, là tấm gương lớn cho binh sĩ noi theo. Thứ ba là do chiến đấu liên miên, hơn phân nửa người già yếu trong quân đều chết trận, chỉ còn lại những tráng sĩ khỏe mạnh, càng đánh càng mạnh, dần dần trở thành hổ lang chi sư. Mã Dược lắc đầu nói, không, ngươi sai rồi. Những cái đó không phải là nguyên nhân chính. Kẻ được gọi là hổ lang, đều do dòng máu hổ lang trong người đó trải qua vô vàn chiến trường, vô số trận ác chiến, 800 lưu khấu hiện tại là một đàn sói, một đàn hổ, một đàn dã thú. Bởi vậy bọn họ mới quá cường hãn, quá hiếu chiến, say mê đổ máu. Quách Độ như đã hiểu ra, ngưng giọng nói, tiểu nhân minh bạch ý của đại đầu lĩnh. 800 lưu khấu chỉ có tiếp tục cướp bóc, tiếp tục tàn sát, tiếp tục phát huy thú tính thì mới có thể bách chiến bách thắng. Con người Mã Dược xẹt qua một tia lạnh lẽo, thấp giọng nói, bởi vậy vùng đất Trung Nguyên mặc dù tốt nhưng tuyệt không phải là địa phương chúng ta ở lại. Nếu như để 800 lưu khấu ở lại Trung Nguyên thì chỉ có hai khả năng, 800 lưu khấu quét sạch Trung Nguyên hoặc Trung Nguyên tiêu diệt 800 lưu khấu, tuyệt không có khả năng thứ ba. Quách Đồ nghiêm nghị nói, vô luận là 800 lưu khấu càn quét Trung Nguyên hay Trung Nguyên tiêu diệt 800 lưu khấu đều không phải là mong muốn của đại đầu lĩnh. Xem ra chỉ có thể biên giới phía Tây hoặc sa mạc ở phía Bắc. Mã Dược đống nhiên đứng dậy, tạo ra một luồng gió khiến ngọn nến bị thổi tắt, trong chướng thoáng chốc thành một mảng đen kịt. Thanh âm Mã Dược như động đất vang lên trong bóng tối vô tận, ta đã hứa với các huynh đệ, nhất định sẽ làm cho bọn họ nổi tiếng, vui vẻ khoái lạc, còn có thể cưới một đám tiểu lão bà xinh đẹp. Ta nói được thì nhất định sẽ làm được. Ngày hôm sau, đại doanh Mã Dược. Mã Dược cho thủ hạ bên người lui hết, trong chướng chỉ còn lại mỗi hai người đại tướng quân Hà Tiến và Mã Dược. Hà Tiến trịnh trọng lấy ra một cuộn giấy từ trong người đưa cho Mã Dược, mỉm cười nói, bá tể, từ hôm nay ngươi đã là hộ ô hoàn giáo úy, coi như đã là trọng thần của triều đình. Không cần phải câu nệ lễ tiết. Ha ha! Ở đây còn có một mật hàm của Hoàng thượng muốn giao tận tay cho ngươi. Mã Dược hai tay tiếp nhận, cung kính nâng trên đầu, hướng Hà Tiến nói, đại tướng quân, mặt tướng trước kia đã mắc nhiều tội. Kính mong được tướng quân bỏ qua. Hà Tiến nói, bá tể vốn là hậu duệ của danh tướng. Bị kẻ gian hãm hại buộc phải làm đạo tặc. Bây giờ sự thật đã được làm rõ, ngươi lại quay về quy phục Đại Hán, từ nay về sau có thể làm cho gia tộc hưng thịnh, Đại Hán lại có thêm tướng tài, thật là đại hỷ. Những chuyện trước đây, bản đại tướng quân coi như chưa xảy ra. Ha ha! Mã Dược cười nói, đại tướng quân tấm lòng rộng rãi, làm cho mặt tướng phải bội phục muôn phần. Hà Tiến cười nói, đâu có, lúc này Liêm Đảng làm loạn trong triều. Sau này còn phải nhờ bá tể tương trợ nhiều. Mặt tướng làm sao có thể từ chối được. Mã Dược mỉm cười, xoay người lại, cất cao giọng nói, người đâu? Màn trướng vẹt ra, Điển Vi, Hứa Chử Hiên ngang tiến bảo. Ánh mắt Hà Tiến lập tức cẩn trọng, có thể Mã Dược gây bất lợi cho hắn, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Mã Dược mỉm cười nói, cho mời Lao Thái gia. A. Hà Tiến nghe vậy liền sửng sốt, chợt vừa mừng vừa sợ nói ra phụ vẫn còn sống ư. Mã Dược ôm quyền khiêm cung nói, đại tướng quân, lúc trước loạn lạc liên miên. Mặt tướng e sợ cho Lao Thái gia trên đường gặp chuyện nên vẫn cô lưu lại trong quân, không dám tùy tiện đưa về Lạc Dương. Hôm nay thế cục đã ổn định, Lao Thái gia rốt cuộc cũng đã an toàn trở về. Hà Tiến cảm kích nói, đà tạ bá tể. Mã Dược lại nói, đại tướng quân, ngoại trừ đưa Lao Thái gia về Lạc Dương. Mặt tướng còn có một phần lễ mọn gọi là hiếu kính. Hả? Hà Tiến nghe vậy hai mắt sáng ngời. Người đâu? Mã Dược vung tay lớn tiếng nói, trình lên. Mành trướng vặt ra, Điển Vi hiên ngang tiến tới. Trên tay nâng một thanh bảo kiếm. Vỏ kiếm, chuôi kiếm đều cấn bảy hạt minh châu chói mắt, làm cho doanh trướng đang âm u bỗng bừng sáng. Mã Dược tiến đến nhận bảo kiếm, soạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Đống thấy mũi kiếm dương thẳng lên trời, hàn khí bức người tỏa xung quanh thấm vào da thịt. Mã Dược đưa tay rút ra sợi tóc tung lên không trung, vung kiếm lên. Mũi kiếm quét ngang làm đứt sợi tóc đang chậm rãi rơi. Hai mắt Hà Tiến nhất thời tỏa sáng, nói, hảo kiếm. Đại tướng quân, kiếm này tên là Thất Tinh kiếm, là bội kiếm của phản tặc khăn vàng Trương Giác, suy mau đoạn phát, thổi nhẹ một hơi cũng làm đứt sợi tóc, sợi lông, sắc bén vô cùng. Mặt tướng không thể lấy làm của riêng, đặc biệt hiến dâng kiếm này mong đại tướng quân nhận cho. Hà Tiến kinh hỉ nói, bá tể nói thật chứ? Mã Dược mỉm cười nói, mặt tướng có thể rủi bỏ được cái danh lịch tặc, quay về quy phục Đại Hán đều là nhờ công đức của đại tướng quân, chút lễ mọn này thì có thấm vào đâu. Ngoài thanh kiếm này, mặt tướng còn có thêm một vài lễ mọn nữa. Hả? Hà Tiến kích động đến nỗi đứng bật dậy. Một phần lễ mọn này đã xa xỉ vượt xa tưởng tượng của hắn, không nghĩ rằng Mã Dược còn có thêm lễ vật nữa. Không biết là báu vật gì nữa đây? Mã Dược vung tay lên lần nữa, cất cao giọng nói, khiêng vào. Mành trướng lại vấn lên. 20 tên lính bước vào đang hợp lực khiêng hai cái dương, đặt trước mặt Hà Tiến. Hà Tiến chỉ vào cái dương gỗ hỏi, bá tể, đây là cái gì? Mã Dược mỉm cười nói, đại tướng quân muốn biết có thể tự mình khám phá. Hà Tiến tiến nhanh tới hai bước mở cái dương đầu tiên. Một ánh sáng rực rỡ từ trong dương tỏa ra thoáng chốc làm người ta chói mắt. Hà Tiến chăm chú nhìn lại thì thấy toàn là vàng bạc châu báu. Hà Tiến vội mở cái dương còn lại cũng tràn đầy vàng bạc châu báu. Hai tay Hà Tiến chợt run run, nói, bá tể. Cái lễ trọng này quá lớn. Bản tướng tuyệt không thể nhận. Mã Dược mỉm cười thầm nghĩ mấy thứ này giữ lại trong quân ngoài trừ làm tăng gánh nặng khi ra ngoài thì không còn nửa điểm tác dụng. 800 lưu khấu đều đã là lang sói. Đám người hung tàn này có thể dựa vào cướp bóc mà sống, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tất cả đồ đạc có thể kiếm thông qua đánh cướp. Giữ mớ vàng bạc này bên người thì có tác dụng gì? Không bằng đưa cho Hà Tiến, cũng có thể gia tăng mối quan hệ với Hà Tiến. Tên Hà Tiến này mặc dù đang thất thế nhưng dù sao hắn cũng là đại tướng quân, đối với các châu mục, quân thủ có chút ảnh hưởng. Nếu mớ vàng bạc có thể đổi lấy một phong mật tín của hắn thì 800 lưu khấu có thể đi U Châu sau này cũng không sợ bốn phía thụ địch, như vậy mới có thể đứng vững trong thời gian ngắn. Đại tướng quân, cái này chỉ là một chút tấm lòng của mặt tướng. Nếu ngài không nhận vậy là không nể mặt mặt tướng rồi. Ha 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 hơ hơ hai tay Hà Tiến xoa xoa vào nhau không tự nhiên, nói rằng, như vậy, bản tướng không thể nào không nhận rồi. Mã Dược như mở cờ trong lòng, mỉm cười nói, đại tướng quân. Mặt tướng còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, chỉ mong đại tướng quân có thể thành toàn. Hà Tiến xúc động nói, bá tể có gì cứ nói, đừng ngại. Mã Dược thấp giọng nói, đại tướng quân, mặt tướng dù sao cũng xuất thân từ phỉ đồ, thủ hạ dưới trướng cũng từng là cường đạo. Một ngày nào đó đến U Châu, chỉ sợ rằng sẽ làm cho châu mục, quân thủ hiểu nhầm. Mặt tướng chỉ sợ làm lỡ quốc sự, phụ sự ủy thác của đại tướng quân cùng bệ hạ. Chi bằng đại tướng quân có thể cấp cho một phong thư giao cho mặt tướng giữ. Đến lúc cần thiết có thể chỉnh cho châu mục, quân thủ. Hà Tiến nói luôn, nếu không có bá tề nhắc nhở, bản tướng suýt nữa quên mất. Cũng được, bản tướng liền viết một phong thư, chuyển cho U Châu Thứ Sử Lưu Ngu, còn có Bắc Bình Thái Thu Công Tôn Toản đang chờ ngươi, lệnh họ chiếu cô cho ngươi một chút. Lấy quốc sự làm trọng, có cùng chung kẻ thù, thay mặt đại hán tiêu diệt phản tặc Trương Thuần, Trương Cử, bảo vệ biên cương phía Bắc. Mã Dược bái một cái thật sâu, đa tạ đại tướng quân. Ban đêm, trong doanh trướng Mã Dược. Giả Hủ cung kính tiến về phía Mã Dược nói, tiểu nhân tham kiến tướng quân. Mã Dược ngồi sau cái bàn, lãnh đạm nói, đồng hương, mấy ngày nay ở trong quân khỏe mạnh chứ? Giả Hủ nói, rất tốt, đa tạ tướng quân đã cứu một mạng. Mã Dược phất tay một cái, lãnh đạm nói, Hà Chân, Triệu Dung đã thu xếp đi đến chỗ quan quân. Vì sao tiên sinh vẫn còn chưa đi, chẳng lẽ lại muốn một lòng cống hiến trong quân sao? Tướng quân lại nói đùa rồi, tiểu nhân tài học thô thiển làm sao có thể cống hiến cho tướng quân? Thế à? Vậy cớ gì mà còn chưa rời đi? Giả Hủ nói, không được tướng quân cho phép, tiểu nhân nào dám tự ý rời đi. Mã Dược nói, bản tướng hiện tại cho phép, tiên sinh có thể đi được rồi. Giả Hủ nói, vậy, thỉnh tướng quân rộng lòng ban cho giải dược. Giải dược. Mã Dược lãnh đạm nói bản tướng chưa hiểu ý của tiên sinh. Giả Hủ nói, Lưu Nghiên tiểu thư tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn tiểu nhân chịu khổ đã nói ra sự thật. Tiểu nhân chỉ là một dân đen, chẳng hiểu vì sao tướng quân lại cất công như vậy. Chỉ là một tên dân đen. Ha ha. Thấy thần sắc lạnh lùng của Mã Dược, Giả Hủ trong lòng không khỏi trầm xuống. Mã Dược nhướng mày, lãnh đạm nói, nếu vậy bản tướng cũng không ngại nói thẳng, người khác có thể được thả nhưng ngươi thì không được. Giả Hủ hít sâu một hơi lãnh khí, trầm giọng nói, vì sao? Bởi vì ngươi chính là Lương Châu danh sĩ. Giả. Hủ. Mã Dược không biết nhiều lắm về Tam Quốc, chỉ có ấn tượng với những người như những mãnh tướng Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu. Những anh hào đương thời như Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Trừ mấy người đó ra thì chỉ có biết Gia Cát Lượng, Quách Gia cùng với Giả Hủ đều là những lưu sĩ hàng đầu. Những người khác hắn không biết mấy. Giả Hủ nét mặt cũng không quá kinh ngạc, không chút hoang mang nói, nguyên lai tướng quân đã rõ thân phận của tiểu nhân. Mã Dược lãnh đạm nói, Giả Hủ, ngươi có hai con đường để lựa chọn. Có thể lưu lại trong quân ta làm việc, nhược bằng không, bản tướng lập tức hạ lệnh giết ngươi. Mấy ngày nay... Để ngươi ở trong quân đó là muốn ngươi quan sát cách đối nhân xử thế của bản tướng, ngươi chắc cũng rõ ràng. Nhưng chỉ cần ngươi lắc đầu thì bản tướng tuyệt không do dự giết ngươi. Giả Hủ thản nhiên nói, như vậy, Hủ nguyện được phụ tá tướng quân. Mã Dừa Câm hiểm cười nói, tiên sinh không hổ là người thông minh, am hiểu đạo làm người, hắc hắc. Đến con kiến còn tham sống, huống chi là người. Giả Hủ lẽ nào lại làm khác? Rồi lại thản nhiên nói, tướng quân dẫn theo 800 tráng sĩ quật khởi ở Nam Dương, liên tục đánh tới Dĩnh Xuyên, chỉ dùng 3.000 thiết kỵ mà đánh cướp Lạc Dương, làm cho thiên hạ rung động, kinh sư hoảng sợ. Tất cả chẳng phải là muốn tìm đường sống trong chỗ chết sao? Hôm nay tướng quân rốt cuộc cũng đã làm được. Hả? Ý tiên sinh là, ngay từ đầu đã biết bản tướng sẽ không tiến công Lạc Dương. Giả Hủ nói, tướng quân là người có tham vọng, sao lại lấy nhỏ bỏ lớn, lao đầu vào chỗ chết? Mã Dược nói, lời này là ý gì? Giả Hủ nói, hiện nay liêm đảng, ngoại thích đang đối chọi nhau trong triều. Hoàng thất suy vi, Hán triều không lâu nữa sẽ bị diệt vong, cả thiên hạ đều biết, duy chỉ có bọn Hủ Nho vẫn còn huyễn tưởng. Nếu tướng quân công hãm Lạc Dương, Hán thất sẽ bị diệt trong sớm tối, tướng quân chỉ làm nó xảy ra sớm hơn thôi, sau đó tất sẽ là cái bia cho anh hùng trong thiên hạ tấn công. Tướng quân thế yếu, phải lựa chiều gió. Nếu cố gắng chống đối thì chỉ có nước rước bại vào thân, không phải là hành động của bậc trí giả. Mã Dược trong lòng chấn động mạnh. Trong thành Lạc Dương, phủ đại tướng quân. Hắc hắc. Hà Tiến nhìn 10 cái dương trước mặt, miệng cười toe toét không thôi. Lát lại cầm cây thất tinh kiếm mà mân mê, yêu thích không nỡ buông tay. Sáng sớm ngày hôm sau, Mã Dược thăng chướng điểm tướng. Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương. Có mặt tướng. Mỗi người dẫn 100 tinh kỵ đánh cướp Bình Âm, Bình Huyền, Cốc Thành. Phàm là thợ thủ công, thợ nghề, thợ đan lát, thợ mục, thợ rèn đều tập trung lại đây. Tuân mệnh. Công tác. Có tiểu nhân. Kiểm kê tiền lương quân mã, lao dịch, hôm nay lập tức đổ trại, vượt Hoàng Hà tiến lên phía Bắc. Tuân lệnh. Liêu Hóa. Có mặt tướng. Thổi lệnh. Triệu tập toàn quân tướng sĩ tập kết ngoài cổng trại. Tuân mệnh. Một lát sau. Trước cửa trại. Mã Dược được hứa chử, Điển Vi bảo hộ hiên ngang đứng trên cửa trại. Ánh mắt âm lãnh đảo qua, hàng ngũ tặc binh đang ồn ào đống trở nên im bặt, thiên địa đều yên ắng, chỉ có tiếng thở nặng nề cùng với tiếng đại kỳ huyết sắc bay phần phật trên cổng trại. Hít thật sâu khí lạnh của sáng sớm, Mã Dược lớn tiếng nói, các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta không phải là lưu khấu nữa. Bây giờ chúng ta đã là quan quân. Chúng ta không còn phải dãi gió dầm sương nữa, cũng không cần lo lắng rằng liệu có sống qua ngày mai hay không. Ngao ngao ngao. Dưới cổng trại, gần 3.000 binh lính đứng lên điên cuồng gào thét, cầm binh khí trong tay giơ cao trên không. Chúng ta có thể sống. Ngao ngao ngao. Hơn nữa lại có thể sống tốt. Ngao ngao ngao. Các ngươi có muốn ăn thịt không? Muốn. Muốn uống rượu không? Muốn. Có muốn sở hữu một đàn bò dê cùng gia cầm không? Muốn. Mỗi người có muốn một đám lao bà xinh đẹp, muốn cưới thì cưới, muốn làm gì thì làm không? Ha ha ha. Rất muốn phải không? Vậy cầm binh khí lên, bước lên ngựa đi theo lão tử nhất định sẽ cho ngươi cuộc sống như vậy. Ngao 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 ba. Gần 3.000 tướng sĩ cùng chu lên như sói làm thiên địa phải thất sắc. Chương 113, thuận sống nghịch chết. Lạc Dương, Điện Đức Dương. Hán Linh Đế Lưu Hoành tinh thần sảng khoái, từ sớm đã tới Kim Điện chủ trì buổi nghị sự trong triều. Sau khi quần thần hai ban văn võ ba lần tung hô vạn tuế, đại tướng quân Hà Tiến liếc mắt. Sa kỵ tướng quân Hà Miêu hiểu ý, bước ra quỳ xuống đâu, bệ hạ, thần có bản tấu. Hán Linh Đế hỏi, tấu chuyện gì? Hà Miêu bẩm tấu, bệ hạ, hiện nay 800 lưu khấu tuy đã yên ổn, nhưng lòng quân chưa ổn. Phục ba trung lang tướng Mã Dược trước khi được phong tướng đã có ý báo đáp cho triều đình. Chỉ vì tình thế bắt buộc mới bất đắc dĩ khuất thân theo giặc. Vì vậy, Mã Dược tuyệt sẽ không làm phản nữa. Nhưng tướng sĩ thuộc hạ khác đều như hổ lang, khát máu thành tính. Nay bị luật đại Hán kiềm chế e rằng sinh đoán trong lòng, rồi lại làm phản. Hán Linh Đế thất sắc nói, không thể nào Mã Dược chẳng lẽ không quản thúc được quân sĩ thuộc hạ của hắn. Trương Nhượng lúc đấy đang đứng liếc mắt nhìn Hà Tiến rồi không người xuống, hạ giọng nói, vậy hạ, lời Sa Kỵ tướng quân nói e là sự thật. Lao Nâu nghe được Bình Âm, Bình Huyền, Cốc Thành đều từng bị tướng sĩ thuộc hạ của Phục Ba tướng quân cướp phá, đây là dấu hiệu lòng quân không yên. Nếu để kéo dài hậu quả không tưởng tượng nổi. Thái sư Viên Phùng mặt mày trắng bệnh, nhịn không được liếc nhìn Hà Tiến. Hà Tiến cũng coi như không thấy. Viên Phùng đương nhiên không biết, tối ngày hôm qua, Mã Dược đã tặng Hà Tiến 10 dương vàng bạc châu báu lớn. Hắn lại đem 2 hòm vàng bạc châu báu dâng lên Trương Nhượng, Triệu Trung. 3 người đều là hạng tham lam, được Mã Dược tặng tiền bạc nên đương nhiên nói thay cho Mã Dược. Trên thực tế, Mã Dược trước hiến thất tinh bảo kiếm sau tặng lượng lớn tiền bạc nên Hà Tiến đã sớm coi là tâm phúc rồi. Hán Linh Đế vội la lên, cái này việc này thì làm sao cho phải. Hà Tiến bước ra khỏi hàng rồi nói, bệ hạ, thần cũng có một sách cũng có thể ổn định lòng quân.
Kế sách gì? Ái Khanh mau mau nói.
Hà Tiến nói, thần hôm qua đi tới doanh trại phục ba tướng quân, đã lấy được danh sách tướng lĩnh dưới quyền. Không bằng cho chúng được phong quan trước, vậy đều cảm ơn sâu của bệ hạ. Tự nhiên sẽ không làm loạn nữa. Thái sư Viên Phùng liếc nhìn Hà Tiến và Trương Nhượng kẻ sướng người họa, dĩ nhiên đều nói hộ cho nghịch tặc Mã Dược. Không khỏi sắc mặt càng là khó coi, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Hán Linh Đế nói, vậy đem danh sách trình lên. Hà Tiến lấy từ trong tay háo một lá thư lụa trắng, trịnh trọng giơ lên cao quá đầu. Sớm có tiểu thái giám tiến lên tiếp nhận bước lên mấy bậc chuyển cho Trương Nhượng. Trương Nhượng mang thư lụa đưa đến trước án của Linh Đế, Linh Đế mở ra đọc qua rồi cất cao giọng nói, truyền ý chỉ của chấm phong Giả Hủ làm trưởng sử, Quách Đồ làm chủ bạn, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương đều làm giáo úy. Hứa Trử, Điền Vi, Cao Thuận đều làm đô úy. Cửa khẩu Bình Âm, dòng Hán thủy ầm ầm chạy quần quận về phía đông. Trên mặt sông mênh mông hung dữ nhấp nhô những cánh buồm, thuyền răng như mắc gửi. Gần 3000 tướng sĩ thuộc hạ của Mã Dược, hơn 1000 thợ nghề đủ loại, còn có hơn 4000 thất chiến mã cùng với hơn 1000 xe lương thảo trang bị tạo thành một dòng ồn ào hỗn loạn màu đỏ nhằm hướng Hà Bắc đi tới. Ngựa xe rầm rộ, gió sông thổi quần áo tung bay, dũng sĩ ra đi không hẹn ngày về. Trên bờ bắc sông Hoàng Hà, Hứa Chử vẻ mặt đần độn, quay mặt nhìn phía đông nam quỷ vái về cố hương. Phía sau Hứa Chử, hơn 200 tên nghĩa dũng Hứa Gia Trang cũng cùng quỳ xuống. Dòng sông mênh mông mãnh liệt vỗ vào như muốn bảo mòn bờ sông thẳng đứng. Bụi nước bay trắng xóa khắp nơi, gió sông ầm ầm thổi bọt nước bay đầy trời thấm ướt đẫm cả bờ sông, đập vào mặt Hứa Chử làm hắn chạnh lòng. Nhưng cũng phù hợp với tâm tình lúc này của Hứa Chử. Cha A Hứa Chử từ từ giơ cao hai cánh tay, ngửa đầu lên trời, bắt đầu thê lương thét dài, đại đầu lĩnh Mã Dược không nuốt lời. Hôm nay hắn đã khôi phục thanh danh của tổ tiên, đã là phục ba trung lang tướng, mà con giờ cũng là đô úy đại hán. Hu hu hu, lão nhân gia người có thể yên nghỉ rồi. Hãy yên nghỉ. Phía sau Hứa Chử, hơn 200 nghĩa dũng nhất thời ngẩng đầu thương tiếc kêu lên. Loạt xoạt. Tiếng bước chân nặng nề từ xa đang lại gần cuối cùng dừng lại bên cạnh Hứa Chử. Một âm thanh sâu lắng buồn rầu vang lên, Trọng Khang, ngươi hận ta sao? Gương mặt đần độn của Hứa Chử quay lại, chỉ thấy Mã Dược đang chắp tay đứng ngạo nghệ trên bờ sông, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng xa xa về phía những con sóng mãnh liệt trên mặt sông. Gió sông dữ dội làm thân sau của áo khoác hắn bay phấp phới kêu lật phật. Trong nền của mặt sông mênh mông và những đợt sóng mãnh liệt, thân hình cao lớn của Mã Dược càng tỏ ra hùng vĩ. Phía sau Mã Dược, Điển Vi thô kệch để phanh bụng ngực, vai vác hai cây đại thiết kích, đứng sừng sững như núi. Đôi mắt đần độn của Hứa Chử sáng rực lên, quay người nhìn Mã Dược đang chắp tay, trinh trọng nói, Chử ra mắt chủ công. Gió sông thổi mạnh, tiếng sóng rồn rập, Mã Dược chắp tay đứng nghiêm, yên lặng thật lâu. Phía sau Mã Dược, Điển Vi cũng học theo đưa mắt nhìn mặt sông quần quận rồi cũng ngây ra nhìn. Một lúc lâu, Mã Dược thầm thở dài lạnh nhạt nói, đứng lên đi, xuất phát. Loạt soạt. Tiếng bước chân nặng nề từ từ đi xa. Mã Dược có Điển Vi hộ vệ chậm rãi rời đi. Chợt lẫn vào đại quân đang ồn ào bắc tiến, Hứa Chử hít thật sâu đứng thẳng người lên, trong đôi mắt đần độn không khỏi hiện lên ánh kiên nghị, lạnh lùng nói, các huynh đệ, chúng ta đi. Đi. 200 hơn tên nghĩa dũng Hứa Gia Trang vội vàng đứng dậy, ầm ầm hưởng ứng. Vào tháng 5 năm trung bình thứ 2, công nguyên 185, Hán Linh Đế, phục ba trung lang tướng Đại Hán, hộ ô hoàn giáo úy Mã Dược chỉ huy 3000 quân thiết kỵ vượt sang bờ bắc sông Hoàng Hà. Đi qua Tịnh Châu, ải Kinh Nhạn, từ đại quận tiến vào địa giới U Châu. Tháng 9. Đã đến huyện Lỵ huyện Chữ quận Thượng Cốc. U Châu, Nội Mông ngày nay, là lãnh thổ cực bắc của đế quốc Đại Hán. Bao gồm quận lớn Thượng Cốc, có các quận Nghiêm Dương, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông, Nhạc Lãng. Ngoài 10 quận huyện còn có thuộc quốc Liêu Đông. Thủ phủ Châu ở Nghiêm Dương. Từ thời Tần Mạt tới đầu thời Hán, quân Hung Nô hoành hành ở Mạn Bắc cướp bóc biên giới Đại Hán, tấn công thủ phủ U Châu nhiều lần gây tổn thất nghiêm trọng. Hán Cao Tổ Lưu Bang phát 32 vạn quân bắc tiến đánh Hung Nô, thua trận ở Bạc Đăng. Tới thời Vũ Đế dốc toàn lực cả nước làm Hung Nô tổn thất nặng, Hung Nô từ thịnh chuyển sang suy. Đến thời Quang Vũ Trung Hưng, Lưu Tú thi hành chính sách lùi bước, bỏ mặc biên giới để tích lũy quốc lực. Lúc này Hung Nô chia rẽ bè phái. Quân Hung Nô Nam xâm nhập vào các vùng đất Hán gần Trường Thành. Quân Hung Nô Bắc bị đuổi đi xa, chuyển sang đánh Âu Châu. Đáng tiếc lúc này triều đình Đông Hán lại hủ bại, Vũ bị phế truất nên bỏ lỡ mất cơ hội. Bộ tộc Tiên Ti của Đông Hồ thừa cơ xâm nhập chiếm gần hết vùng đất Cũ Mạc Bắc của Hung Nô. Tới thời Linh Đế Quang Hòa, năm 178-184 sau công nguyên, Thiện Thạch Huệ Đại Vương thống nhất Tiên Ti, cai quản lãnh địa từ Phụ Dư, Đông Bắc Hắc Long Giang ngày nay, phía Tây mở rộng đến tận Đôn Hoàng,
Ô Tôn dài mấy ngàn dặm, thế lực mạnh nhất thời đó. Năm Hán Linh Đế Quang Hòa thứ tư, Thiện Thạch hoại chết, người con là Hòa Liên kế vị. Hòa Liên ngu ngốc bất lực lại háo sắc, chả mấy chốc thì chết. Chẳng bao lâu sau Tiên Ti đi đến chỗ tan rã. Lúc Mã Dược chỉ huy 3.000 thiết kỵ bắc tiến U Châu đúng vào thời điểm thế cục U Châu hỗn loạn nhất. Ở vùng đất lân cận phía bắc 10 quận U Châu là vùng gần Mạc Bắc có nhiều bộ tộc. Theo luật Tiên Ti có các bộ tộc Thôi Diễn, Mộ Dung, Tháp Bạt, Khôi Đầu, Tố Lợi, Di Gia, Khuyết Ghi. Có bộ tộc Ô Hoàn Tô Phó Duyên, Phổ Phu Lô, Na Lâu Lai, Khâu Lực Cư. Còn các bộ tộc Nam Hung Nô, người Hồ mỗi bên đều chiếm cứ các vùng thuộc đặc khu Hà Sáo cùng với các bộ tộc Khương Hồ. Các phương thế lực xen lẫn vào nhau giao tranh chính phạt, hơn nữa lại thêm Trương Thuần, Trương Cử nổi loạn, thế cục càng hỗn độn không chịu nổi. Thứ sử U Châu Lưu Ngu là tông thất nhà Hán cai trị U Châu phần lớn dùng thủ đoạn hòa giải được đám di tộc Tiên Ti, Ô Hoàn, Phu Dư lẫn Hán tộc ủng hộ sâu sắc. Có thái thú Bắc Bình là Công Tôn Toản rất có vũ dũng, hay dùng vũ lực, đám di tộc Tiên Ti, Ô Hoàn, Phu Dư có chút kiêng kỵ. Bởi vì thích sử dụng hai sách lược đối nghịch, Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản xảy ra bất hòa càng ngày càng sâu sắc. Ánh chiều tàn đỏ như máu, bao cắt mù trời. Hô lỗ lỗ. Tiếng hí kẻ ngắt của chiến mã xa xăm vang lên. Trên dãy đồi núi nhấp nhô chập trùng hiện ra một bóng hình tựa như quỷ mị, kỵ sĩ mặc trang phục người Hồ, lưng dắt loan đao, trên vai khoác chéo một cây trường cung, giăng ba mũi tên lộ ra từ sau vai, hướng thẳng lên trời. Hu. Kỵ sĩ quát chiến mã dừng lại, giống nhau lang sói đứng nghiêm ở trên đỉnh núi, ánh mắt sắc bén không hề chớp nhìn chằm chằm dưới chân núi. Cách đó không xa dưới chân núi là một khu chợ vô cùng náo nhiệt. Người Hồ lui tới chỗ này thường bán lông, gia súc vật. Thương nhân người Hán đến từ Trung Nguyên chuyên chở tơ lụa, mối sắt để giao dịch. Kể từ khi Lưu Ngu đảm nhiệm chức thứ sử U Châu tới nay, chính sách chủ yếu hòa giải nên việc buôn bán với nhau rộng mở. Các thương điếm biên cảnh bắt đầu nhanh chóng phồn vinh. Trong chợ, một tên người Hồ nhìn chung quanh, thấy không có chuyện gì xảy ra thì lấy tấm da hổ ở trên người xuống, vung vẩy lên cao 3 lần, cao giọng mời chào. Gia hổ thượng hạng, ai muốn mua thì sớm đến xem. Trên đỉnh núi, ánh mắt tên kỵ sĩ trong trang phục người Hồ thoáng chốc lạnh lẽo, thúc ngựa rời đi, nhanh chóng khuất sau đỉnh núi. Nửa canh giờ sau lúc, từ đỉnh núi lại xuất hiện kỵ sĩ quỷ mị trong trang phục người Hồ. Thanh loan đao sắc bén đã cầm trên tay vung mạnh về phía trước. Phía sau kỵ sĩ hiện ra bóng dáng một nhóm kỵ binh, loan đao trong tay giơ lên, lưới đao sắc bén dưới nắng chiều tàn phản chiếu chói mắt. Hiệu ô ô ô. Trên vọng tháp dựng bên ngoài chợ, ánh mắt sắc bén của một tên lính phòng thủ phát hiện kỵ binh trong trang phục Hồ trên đỉnh núi trước tiên, lập tức nổi tù và cảnh báo. Tức thời tiếng tù và trầm thấp đã vang trong không trung. Hiu. Một mũi tên xé gió bay tới lạnh lùng xuyên thủng cổ họng tên lính canh. Ách. Tên lính canh kêu thảm thiết, từ trên vọng tháp cắm đầu rơi xuống. Âm thanh trầm thấp của tiếng tù và đột nhiên ngừng lại. Người Tiên Ti đến, người Tiên Ti đã tới. Cư dân trong chợ và thương nhân rốt cục phục hồi lại tinh thần, không biết là ai la hét đầu tiên. Chỉ một thoáng, cả chợ liền như nổ tung, mọi người kinh hoàng vứt đồ tranh nhau chạy trối chết như heo sổng chuồng. Hàng quán lộn nhào, ấm trà bàn rượu lăn lóc trên mặt đất, vật tư và hàng hóa thất lạc không buồn để ý, cả chợ đã thành một bãi ngổn ngang. Ngao nhà ô lạp. Tiếng quát kỳ quái vang trong không trung, tên kỵ sĩ trang phục Hồ xuất hiện đầu tiên cầm trong tay loan đao đi trước hung hăng hơ lên từ trên đỉnh núi nhanh chóng phi xuống, tiếng vó ngựa nặng nề nện trên nền đất cứng rắn, thoáng chốc làm bụi mù nổi lên cuồn cuộn. Từ trong đám bụi bay đầy trời, vô số kỵ binh từ phía sau đỉnh núi lao ra như thác lũ tràn xuống khu chợ dưới chân núi. Từ đỉnh núi đến khu chợ, chẳng qua khoảng cách chỉ có mấy trăm bước nên kỵ binh chỉ trong thoáng chốc đã phi tới. Đóng cửa ra vào lại lắp tên vào nỏ. Đốt đài phong hỏa cầu viện các binh doanh phụ cận. Mười mấy tên quan quân đóng ở lối vào khu chợ do tiểu giáo chỉ huy nhanh chóng đóng cửa ra vào, đốt đài phong hỏa, chuẩn bị nên chiến. Mặc dù bọn họ chỉ có hơn 10 người, mà kỵ binh Tiên Ti có chừng hơn 1000 kỵ mã. Nhưng bọn hắn không hề rút lui. Tính mạng người nhà bọn họ và khu chợ đã trói buộc với nhau. Một khi khu chợ đánh chiếm, hàng hóa bị cướp bóc thì luật pháp Đại Hán không tha cho bọn họ được. Nếu cả hai bề đều chết, vậy sao không liều mạng với đám Tiên Ti cùng đánh ngươi chết ta sống? Oanh long long. Kỵ binh Tiên Ti như thủy triều vào tới. Trên lưng ngựa đã có thể thấy rõ sắc mặt hung ác của người Tiên Ti. Bắn. Toa toa toa. Tiểu giáo ra lệnh một tiếng, hơn 10 mũi tên bắn ra như chớp. A. Hoa nha. À nữa nữa. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, hơn 10 kỵ binh Tiên Ti từ trên lưng ngựa rơi xuống bụi bặm, rồi nhanh chóng bị đám kỵ binh phía sau dẫm thành bùn. Nhưng quan quân gây mức độ thương tổn như thế căn bản không đủ ngăn cản đám lớn kỵ binh Tiên Ti đang lao tới. Đội hình kỵ binh như cơn lũ hung tợn lao tới chẳng mấy chốc đã vọt tới trước hàng rào tương đối đơn giản của khu chợ. oanh oanh oanh, hí luật luật. Tiếng đánh nhau kịch liệt cùng với tiếng chiến mã hí đau đớn thoáng chốc vang dội trời mây. Hàng rào đơn sơ trước sự va đụng cuồng bạo của kỵ binh tiên ti ầm ầm bị sụp đổ. Cũng có không ít kỵ binh tiên ti bị dãy sừng hiệu trước hàng rào, cũng không phải là sừng hiệu thực sự, chỉ là những cọc gỗ vấp nhọn, sát thương. Nếu không phải là ngã xuống đất bị dẫm nát bét thì cũng là bị cọc gỗ sắc bén xuyên qua thân thể. Tiểu giáo quân triều đình giận dữ trừng mắt đầy vẻ hung ác vung thanh trường đao trong tay lớn tiếng quát lên, các huynh đệ, hãy liều mạng với bọn chó chết tiên ti này. Liều mạng. Mười mấy tên quan quân gào lên hưởng ứng. Đều tự cơ binh khí thể đi theo phía sau tiểu giáo quân triều đình, mãnh liệt nên chiến với kỵ trận tiên ti. Cũng có hơn 10 người dân thường không sợ chết cầm vũ khí trong tay đi theo đằng sau quan quân. Xa xa xa. Hàn quang lóe lên, hơn 10 thanh loan đao sắc bén đồng thời chém xuống. Mười mấy tên quan quân cùng với hơn 10 gã dân thường thoáng chốc liền bị đám thiết kỵ tiên ti quần quận trúng lấp. Tựa như một hòn đá nhỏ ném xuống dòng sông lớn hung dữ, mặc dù cũng làm nổi lên một bọt nước nho nhỏ. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Đồng. Móng ngựa sắt ầm ầm hung hăng đạp vào đống lửa đang cháy hất lên tàn lửa đầy trời. Một vài tàn lửa vẫn cháy trong không trung quay cuồng rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống đống cỏ khô liền bốc cháy đùng đùng. Trong ánh lửa bắn tung ra, kỵ binh tiên ti bắt đầu tản ra tàn nhẫn chém giết, cướp bóc. Thương nhân và dân thường tay không tấc sắt rối rít kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Đừng đừng mà. Một phụ nữ nhan sắc xinh đẹp chạy từ trong nhà ra, chân tay vung vẩy, đầy vẻ kinh hoàng. Ha ha ha. Một gã tráng sĩ tiên ti để phanh bụng ngực, mặt mày dâm đãng từ trong nhà hiện ra đuổi theo. Chỉ hai bước đã đuổi kịp phụ nữ kia, xúc nàng đặt ngang trên vai, đưa tay vỗ một cái vào đôi mông nùng nính, ngửa mặt lên trời phát ra một tràng cười vang thích thú, tiếng cười tràn ngập vẻ đắc ý và phóng túng. Ông nội. Một thiếu niên từ đống cỏ chui ra, khóc lớn chạy vội tới một ông lão cạnh đó, liều mạng lay lay thân thể dường như đẫm máu của ông lão như muốn làm ông lão tỉnh lại. Nhưng ông lão đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ mới lúc trước, sau khi ông lão vừa mới đem đứa cháu giấu vào trong đống cỏ, một tên kỵ binh tiên ti đã giục ngựa xuống tới, thanh loan đao sắc bén đã vô tình đâm vào bụng ông lão. Ông nội. Tiếng kêu khóc của thiếu niên đã thu hút sự chú ý của một tên kỵ binh tiên ti khác, thoáng chốc hắn đã giục ngựa lao tới. Xa. Ánh hàn quang chói mắt xẹt qua, tiếng la khóc của thiếu niên đột nhiên ngừng lại, thân hình non nớt mềm nhũn co quắp rồi ngã xuống, bám chặt vào thân hình của ông lão ngã vào trong vũng máu. Lao tử liều mạng với ngươi. Một tráng sĩ có một cọc gỗ hung hăng đánh ngã ngựa một tên kỵ binh tiên ti, đang muốn bổ thêm một côn đập nát đầu tên kỵ binh tiên ti thì hai thanh loan đao sắc bén đồng thời đâm vào phía sau lưng hắn. Thanh loan đao từ trên chiến mã phi nhanh tới vung lên hung hăng chém qua thân hình cao lớn của tráng sĩ. Trong máu tươi văng lên, thân thể tráng sĩ giật mạnh từ từ ngã xuống đất. Một dòng máu đỏ từ thân hắn chảy ra, ánh mắt sáng ngời sắc bén trong khoảnh khắc cảm đạm đi. Đã mấy trăm năm, cảnh tượng như vậy vẫn diễn ra. Trước kia là bởi người hung nô. Hiện tại do người tiên ti. Khi Mã Dược chỉ huy đại quân chạy tới thì người tiên ti đã sớm trốn xa, cả khu chợ đã thành một đống đổ nát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nặng nề cùng với mùi khét lẹt của thi thể sau khi bị đốt. Thi thể ngổn ngang cũng được thu về một chỗ. Có người Hán, có người Hồ, thậm chí cũng có người tiên ti. Cuối cùng Mã Dược dừng bước trước thi thể thiếu niên nọ, vẻ lạnh lẽo không khỏi trào dâng trong mắt hắn, trong không trung vang âm thanh của hắn lạnh lùng như khiến người ta phải nín thở, ngay cả hài tử cũng không buông tha, bọn xuất sinh, lưu manh này là lũ đồ tể, cầm thú cũng không bằng. Ách! Lông mày Quách Đồ giật giật. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng quái dị, nghe cái giọng kia của Mã Đồ Tể mắng người tiên ti nghiễm nhiên giống như thiện nam tín nữ vậy. Choang! Một tiếng sắc gọn vang từ đống đổ nát phía trước vang lên, giống như tiếng đổ gốm rơi vỡ. Điển Vi mắt lộ ra hung ác, đôi đại thiết kích trên vai thoáng chốc đã nằm trong tay, bước lên hai bước chắn ngang trước mặt Mã Dược lạnh lùng quát to, ai? Ra đi! Đừng tha tha mạng! Từ đống đổ nát vang lên một âm thanh bối rối, sau đó một tên nam nhân gầy yếu ốm ó nhăn nhó đi ra. Thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi nhìn xem chúng ta là ai. Ách! Thì ra là quan quân triều đình hát xì. Nam nhân kia ách một tiếng chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ đúng là quan quân triều đình lập tức giống như vừa thoát khỏi vẻ tê liệt. Trong lòng mừng rỡ như thể vừa mới sống, trong lúc nhất thời cảm thấy phảng phất như đang ở trong ngộng. Quách Đồ lên tiếng hỏi, người tên là gì? Nam nhân kia phục hồi tinh thần lại. Đắc! Tiểu nhân tên Hầu Tam. Hầu Tam. Lông mày Quách Đồ cau lại, trầm giọng hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết không? Biết, biết. Hầu Tam luôn miệng nói, đây đều là bọn chó tiên ti đáng chết, bọn lang sói này không thể xem thường. Những năm trước đây, bọn chó chết tiên ti hàng năm đều tới vài lần như vậy. Nhưng kể từ khi đại nhân Lưu Ngu nhậm chức thứ sử U Châu, bọn chó chết tiên ti này cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, đã nhiều năm không đến cướp bóc quấy rầy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ai, năm nay thậm chí lại tới nữa, sớm biết như vậy tiểu nhân năm nay cũng đừng tới. Đáng thương thay mười mấy kiện tơ lụa thượng hảo hạng, tất cả đã mất trắng rồi. Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ Hầu Tam này có thể biết nói năng như vậy, sợ là vẫn hơi giống người triều đình. Xem ra không phải là thương nhân đơn giản. Giả Hủ bên cạnh như đoán biết tâm tư Mã Dược, vội ho một tiếng hỏi, Hầu Tam. Ngươi đi buôn bao lâu rồi? Hầu Tam đáp, bẩm đại nhân, tiểu nhân buôn bán đã có hơn 10 năm. Là người ở đâu? Tiểu nhân là người quận Phạm Dương. Mười mấy năm qua, ngươi vẫn mua bán từ Nam tới Bắc. Vâng, đại nhân. Đã qua lãnh địa Mạc Bắc của người tiên ti. Đã qua vài lần. Ánh mắt Giả Hủ nghiêm lại, hỏi, nói như vậy thì đối với tình hình người tiên ti ở Mạc Bắc, ngươi hẳn là cũng hiểu không ít. Hầu Tam vội nói, biết một ít, hắc hắc, biết một ít. Giả Hủ chỉ tay vào Mã Dược trầm giọng nói, vị này là Phục Ba Trung Lang tướng, tướng quân Mã Dược mới nhậm chức hộ ô hoàn giáo úy, phụ chiếu thiên tử đến đây bình định tai họa cho vùng biên ải. Ngươi biết những gì thì nói chi tiết. Nếu như có nửa câu dối trá hừ hừ, không cần ta phải nói nhiều chứ. Hầu Tam vội dùng mình một cái, luôn miệng nói, tiểu nhân nhất định nói chi tiết nói chi tiết. Giả Hủ nói mau. Hầu Tam suy nghĩ hồi lâu, gãi đầu nói, nhưng mà đại nhân, tiểu nhân thực không biết nên nói từ đâu. Hay đại nhân hỏi một câu, tiểu nhân đáp một câu được không? Giả Hủ nói, cũng tốt, hiện nay đại vương tiên ti là người nào? Hầu Tam đáp, mùa đông năm ngoái, Lao Vương Hòa Liên bị bệnh đã mất. Tiểu vương tử tuổi còn nhỏ, bây giờ là Khôi Đầu Vi Đại làm đại vương. Người tiên ti có bao nhiêu bộ lạc? Ách đại nhân hỏi tới trung bộ tiên ti. Trung bộ tiên ti? Chẳng lẽ còn có bộ tộc tiên ti khác? Hầu Tam nói, có điều đại nhân chẳng rõ. Kể từ sau khi người Hung Nô Nam vào vùng lân cận Trường Thành, toàn bộ vùng Mạc Bắc đều thuộc về người tiên ti. Phía đông từ Liêu Đông, Phu Dư, tây tới Đôn Hoàng, Ô Tôn, liên miên mấy ngàn dặm đều là lãnh địa tiên ti. Đại vương tiên ti Đàn Thạch Huệ từng chia làm ba bộ là Đông Bộ Tiên Ti, Trung Bộ Tiên Ti và Tây Bộ Tiên Ti. Vừa rồi tiểu nhân nói tới Trung Bộ Tiên Ti. Đối với Đông Bộ Tiên Ti và Tây Bộ Tiên Ti, tiểu nhân cũng biết rất ít. Ừ, Trung Bộ Tiên Ti có bao nhiêu bộ lạc? Có các bộ tộc Mạc Dung, Tháp Bạc, Khứ Cân, Độc Cô, Khuất Đột, Kha Tối, thành ấp có hơn 10 tòa. Nhân số hơn 30 vạn. Người đứng đầu là địa vương Đình Thiết đóng ở Đạn Hãn Sơn cách đây mấy trăm dặm về phía bắc. Tiên ti có thể có phát sinh nội loạn không? Cái này tiểu nhân không rõ lắm. Ánh mắt Giả Hủ chợt lóe, trầm giọng nói, Hầu Tam, ngươi vừa là con dân Đại Hán thiết tưởng nên hợp sức với triều đình. Bây giờ tướng quân cố ý tạo thanh Mạc Bắc, chấm dứt tai họa vùng biên ải. Ngươi có nguyện tương trợ không? Cái này ánh mắt Hầu Tam sáng lên, ngập ngừng nói, tiểu nhân. Giả Hủ nói, cũng không sai ngươi đi chém giết người tiên ti. Ngươi chỉ cần làm bổn phận thương nhân của ngươi, chỉ là khi qua lại Mạc Nam, Mạc Bắc thì lưu tâm nghe một ít tin tức, được không? Dĩ nhiên, nếu như ngươi đáp ứng góp sức cho tướng quân tất sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi tương lai bình định Mạc Bắc, khao thưởng những người có công thì tất không để ngươi mất phần. Quách Đồ nói, hơn nữa, tướng quân còn có thể cung cấp cho ngươi tiền bạc hàng hóa buôn bán. Hầu Tam hỏi, thật không? Mã Dược hừ một tiếng, lãnh đạm nói, tất nhiên là thật. Hầu Tam mặt mũi đỏ lên, nghiêm trang nói, như thế tiểu nhân nguyện dốc sức khuyến mã. Mã Dược xa sầm mặt mày, lạnh lùng thầm nghĩ, thật không hổ là gian thương. Bất quá người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng mà như thế thì mới không cần lo lắng Hầu Tam có ý định dở trò gì đó. Ban đêm, huyện chữ, phủ hộ ô hoàn giáo úy. Bóng đêm sâu thẳm, một ngọn đèn như hạt đậu, Mã Dược ánh mắt xa sầm, cứ ngồi ở sau bàn. Quách Đồ, Giả Hủ vẻ mặt nghiêm nghị ngồi hai bên. Không khí trong nhà cũng như bị nén chặt bởi sự nghiêm trang. Gió đêm lạnh lùng thổi qua cửa sổ phát ra tiếng u u Điển Vi ôm trong ngực Đại Thiết Kích ngồi dựa ngoài cửa. Tiếng ấy như muốn làm vỡ trần nhà. Quách Đồ thầm thở dài hạ giọng nói, tướng quân, Liêu Tây Ô Hoàn Khâu Lực Cư, Liêu Đông Ô Hoàn Tô Phó Duyên, Đại Quận Ô Hoàn Phổ Phu Lô, Thượng Cốc Ô Hoàn Na Lâu Lai đều đã làm phản. Duy chỉ có Bắc Bình Ô Hoàn Công Tôn Toản là còn vâng lệnh. Tướng quân giờ không có một tên lính Ô Hoàn nào. Hộ Ô Hoàn giáo úy bộ thực ra đã chỉ còn danh mà thôi. Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, im lặng không nói. Đòi phong chức hộ ô hoàn giáo úy chẳng qua chỉ để thoát khỏi cái tiếng làm tặc khấu mà thôi. Trên thực tế, Mã Dược cũng chưa từng để chức tước này vào mắt. Cũng không tính toán dùng quan chức này mà bán mạng mình. Giả Hủ cười buồn một tiếng, đột nhiên nói, điều này cũng chưa chắc. Trai tráng ô hoàn tuy đã nổi loạn, nhưng vợ con vẫn ở lại đây, còn đang nằm dưới quyền tướng quân. Tướng quân Bắc tiến bảo hộ Âu Hoàn, quyết chí bình định Mạc Bắc. Tuy nhiên muốn bình Mạc Bắc, tất phải diệt Tiên Ti. Muốn diệt Tiên Ti, tất trước tiên lấy ổn định Âu Hoàn làm hậu thuẫn. Muốn ổn định Âu Hoàn, không bằng thu phục hết vợ con Âu Hoàn, ban thưởng tướng sĩ thuộc hạ có công. Như thế chỉ 20 năm có thể lập được một đội quân hùng hậu.
20 năm.
Mã Dược thoáng chốc cau mày trầm giọng nói, quá lâu. Bây giờ đã là tháng 9 năm trung bình thứ 2, đến năm trung bình thứ 6 khi Linh Đế băng hà cũng chỉ còn chưa tới 4 năm. Sách lược kia của Giả Hủ dĩ nhiên là ổn thỏa, nhưng nếu mất thời gian quá lâu thì Mã Dược chờ không nổi. Nếu thật sự phải chờ tới 20 năm, đến lúc đó thì ngay cả cuộc chiến quan độ cũng đã kết thúc. Mã Dược lấy cái gì để tranh giành với hơn 10 vạn quân tinh nhuệ của Tào Tháo? Chỉ bằng 3.000 quân thiết kỵ bây giờ, hay đợi bọn họ sinh thêm mấy vạn trẻ em làm quân?
4 năm.
Mã Dược lạnh lùng giơ lên 4 ngón tay, trong giọng nói không nghi ngờ gì lộ ra vẻ kiên định, chúng ta chỉ có thời gian 4 năm. Trong 4 năm phải bình định xong Mạc Bắc, mãi mãi diệt trừ hậu họa.
4 năm.
Ánh mắt Giả Hủ thoáng chốc lạnh lẽo. Quách Đồ cũng hít thật sâu, nếu không phải đã chứng kiến bản lĩnh của Mã Dược biến điều không thể thành có thể, chỉ sợ lúc ấy sẽ cho là hắn mơ mộng. Mười mấy vị hoàng đế hai triều Đông Hán, Tây Hán suốt mấy trăm năm đều không thể bình định tai họa biên ải Mạc Bắc. Vậy mà Mã Dược nghĩ chỉ trong 4 năm là ổn định, liệu điều đó có thể không? Giả Hủ hít thật sâu nghiêm trang nói, trong 4 năm san bằng Mạc Bắc, cũng không phải là không thể được. Quách Đồ nghe vậy lại cũng hít sâu, quay đầu lại hoảng sợ nhìn chằm chằm Giả Hủ, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Có Mã Dược một người điên cũng đã đủ rồi, không nghĩ tới hiện tại lại thêm Giả Hủ. Quách Đồ cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng, thật sự trong 4 năm có thể bình định Mạc Bắc chăng? Mặc dù Quách Đồ cam tâm tình nguyện theo cùng Mã Dược đi tới U Châu. Nhưng công tâm mà nói, hắn thực sự không cho rằng Mã Dược có thể ổn định được Mạc Bắc. Cũng không cho rằng cuộc đời này còn có thể quay về Trung Nguyên nữa. Trên thực tế, Quách Đồ đã sớm chuẩn bị tư tưởng sẽ chết già ở U Châu. Theo Quách Đồ xét, U Châu quả thật là vùng đất khô cằn, dân cư rất thưa thớt. Nhiều dân tộc khác biệt, có thể sống sót qua sự thù địch đã không dễ rồi. Kể từ khi đêm đó, khi Mã Dược quyết định vì 800 lưu khấu mà từ bỏ Trung Nguyên, Quách Đồ đã cảm thấy thời quần hùng loạn lạc Hán Mạt đã không có quan hệ gì với Mã Dược rồi. Mã Dược trầm giọng nói, liệu Văn Hòa đã có sách lược đối phó? Giả Hủ lạnh nhạt nói, thuận thì sống nghịch tất chết. Thuận thì thu làm binh, nghịch ắt chịu diệt tộc. Duy chỉ vậy mà thôi. Giọng điệu của Giả Hủ điềm đạm, giống như là đang nói về một việc nhỏ không hề quan trọng. Quách Đồ nhịn không được lại cũng lại hít thật sâu nữa. Có lẽ... cũng bởi vì một câu nói của Giả Hủ mà hơn 10 thành Quách với hàng trăm vạn dân du mục sẽ bị Mã Đồ Tể giết hại, vô số bộ tộc Thảo Nguyên sẽ gặp họa diệt vong. Thuận sống nghịch chết. Ánh mắt Mã Dược thoáng chốc trở nên càng lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, bản tướng vốn cũng đang có ý đó.
11.
Trên vùng đất hoang dã Mạc Bắc, dân tình vừa mạnh mẽ vừa ngu muội, chỉ sùng bái vũ lực. Trên mảnh đất này, thực lực quyết định hết thảy. Kẻ mạnh giết chết người yếu. Chiếm đoạt thê tử nữ nhân của người yếu được coi là việc đương nhiên. Tựa như sói phải ăn dê. Cho tới bây giờ chẳng có người nào bảo làm như vậy có gì không đúng. Ở nơi này khái niệm dân tộc cực kỳ mờ nhạt. Dân tộc Du Mục Man Di sống trên thảo nguyên và người Hán quá hưng thịnh hoàn toàn không thể dùng chung ngôn ngữ. Trên thảo nguyên căn bản không tồn tại vấn đề tình cảm dân tộc. Cho nên, bất luận ngươi là người Hán, hay người Hung Nô, hoặc là người Tiên Ti, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực vậy ngươi chính là chủ nhân của vùng hoang mạc rộng lớn này, hoặc là làm vương của vạn dân. Chương 114, Giả Hủ bàn về thế sự. Giả Hủ kín đáo liếc Mã Dược một cái, đột nhiên nói, hạ quan vẫn rất muốn hỏi tướng quân một vấn đề, nhưng không biết có nên nói hay không. Rốt cục cũng đến lúc rồi. Mã Dược lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Giả Hủ, hai người thoáng chốc đối mắt với nhau, khí thế của hai người như thông qua ánh mắt giao tranh với nhau. Quách Đồ đứng cạnh nhìn như ngây dại chừng vài hơi thở sau, Giả Hủ mới thở phào một hơi, nhếch miệng cười nhạt rồi rời ánh mắt ra chỗ khác. Mã Dược vẫn không nói tiếng nào. Hai mắt lạnh lùng vẫn nhìn chốt chặt vào Giả Hủ, người tài giỏi tất có cách xử sự khác thường, không thể lấy lẽ thường mà nhận xét bọn họ. Đôi khi chỉ một câu nói, một hành động nhỏ có thể làm họ hết lòng thậm chí hy sinh vì ngươi, nhưng cũng có khi ngươi có thể giết sạch người trong thiên hạ cũng chẳng làm họ sợ hãi. Giả Hủ được mọi người gọi là loạn quốc độc sĩ, hiểu rộng biết nhiều, là người có tầm nhìn xa có thể nói là người có trình độ cao siêu. Mã Dược lấy tính mạng uy hiếp để buộc chặt Giả Hủ vào con thuyền của mình. Giả Hủ vì mạng sống nên cũng cực kỳ dứt khoát sẽ phục vụ cho Mã Dược, nhưng Mã Dược cũng hiểu rõ rằng để Giả Hủ thực sự nghe lệnh cũng không dễ dàng như vậy. Mã Dược cũng nhếch miệng cười nhạt nói, cứ nói đi, không cả. Giả Hủ nhắm hờ mắt, nhẹ nhàng hỏi, tướng quân mặc dù nổi tiếng trong đám loạn quân, trở thành danh tướng sau khi chỉ huy tặc khấu. hiện nay đã được xá tội làm quan, chức phục ba trung lang tướng, hộ ô hoàn giáo úy, vậy cuối cùng ngài muốn trở thành kiểu người nào? Mã Dược ánh mắt chợt đanh lại trầm giọng nói, kiểu người nào là sao? Giả Hủ cười nhạt, thẳng thừng nói một câu long trời lở đất, tướng quân muốn làm trung thần gánh vác giang sơn đại hán hay muốn thành một kẻ kiêu hùng thời loạn thế? Mã Dược khó có thể hiểu được dụng tâm của Giả Hủ ngay, nên lanh đạm nói, trung thần là sao, kiêu hùng thì thế nào? Giả Hủ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mã Dược, ánh mắt đã trở nên sắc bén vô cùng, làm Mã Dược cũng không trực tiếp đối chọi. Một lúc lâu sau Giả Hủ lại cười nhạt, mắt chậm rãi nhìn xuống, ánh mắt sắc bén kia cũng biến mất. Trầm giọng nói, nếu như tướng quân muốn làm giường cột của đại hán, xin ban cho hạ quan thuốc giải độc. Đứng bên cạnh, Quách Đồ cũng biến sắc, Giả Hủ đang muốn khiến Mã Dược trở thành loạn thế kiêu hùng. Mã Dược trong lòng dao động mạnh mẽ, sắc mặt vẫn không lộ vẻ gì, Giả Hủ nói vậy là thật hay giả? Là do xét thử lòng hay là dối trá? Mẹ nó, trước kia đánh bạc vô số lần để giữ được mạng ống, lúc này lại phải đánh bạc để có được sự tận trung của một tên mưu sĩ tuyệt đỉnh. Trước kia đánh bạc vô số lần Mã Dược đều thắng, cho nên hắn mới còn sống đến bây giờ, vậy hôm nay nữ thần may mắn có còn phù hộ cho hắn không? Đánh cuộc mẹ nó đi. Hít một hơi thật sâu, Mã Dược ngạo nghễ nói, khi số hán triều đã hết, sức người có thể cứu vãn được không? Không tới 4 năm nữa thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Giả Hủ mở bừng hai mắt, trầm giọng hỏi, vậy là tướng quân muốn trở thành loạn thế kiêu hùng phải không? Mã Dược lạnh lùng cười rồi trầm giọng nói, là một thằng đàn ông có ba chân hoàn hảo, hiên ngang đứng giữa trời đất. Cần gì phải che giấu? Không sai, ta muốn trở thành loạn thế kiêu hùng. Giả Hủ chậm rãi vai dài, trịnh trọng tung hô, Giả Hủ bái kiến chúa công. Quách Đồ cũng thở phào một cái hô, Quách Đồ bái kiến chúa công. Mã Dược thoải mái, tiến tới đỡ Giả Hủ, Quách Đồ lên. Giả Hủ đứng dậy, cất cao giọng nói, đúng như chủ công nói, khi thế hán triều đã hết, đương kim thiên tử đang mê nữ sắc, không lo triều chính. Không lâu nữa sẽ sớm mất thực quyền, lại có yêm đảng làm loạn trong triều, mua quan bán tước, kỷ cương suy đồi, mầm loạn đã manh nha, chủ công muốn thành đại nghiệp phải tìm một vùng thuận lợi làm căn bản, bồi dưỡng thực lực, rồi từ đó đánh lấy thiên hạ. Quan trung cùng với Trung Nguyên, các châu duyện, Dự Thanh, Từ Kinh, Dương, ký dân cư đông đúc có thế chọn làm căn cơ, chỉ đáng tiếc chủ công xuất thân khăn vàng, dẫn tặc khấu tấn công Lạc Dương, thiên hạ chấn động, tuy được thiên tử xá tội, phong làm phục ba trung lang tướng, nhận chức hộ ô hoàn giáo úy, nhưng thanh danh đã mất, chắc chắn không được anh hùng hào kiệt trong thiên hạ hưởng ứng, cho nên ở vùng Quan Trung và Trung Nguyên chủ công không thể nào thu phục được các sĩ tộc môn thiệt. Quách Đồ nói, Trung Nguyên tuy tốt nhưng không dung được chủ công và đội hổ lang chi sư. Giả Hủ nói tiếp, ngoài Quan Trung và Trung Nguyên, Giao Châu, Việt Nam thời đó, là vùng man hoang không thể ở, Lương, Tịnh, U Ba Châu nằm giữa Trung Nguyên và Man Di chiến loạn, bốn bề dân cư thưa thớt, cuộc sống khó khăn, cũng là nơi khó dùng làm căn bản được. Từ khi vượt Hoàng Hà lên phía Bắc, Mã Dược khổ tâm suy tính về hướng đi trong tương lai, nhưng vẫn chưa có hướng nào ổn thỏa. Lúc này Giả Hủ hùng hồn phân tích, Mã Dược tư tưởng cũng rõ ràng hơn, nếu ở Trung Nguyên thì không được sự ủng hộ. Giao, Lương, Tịnh, U Bốn Châu không thể lấy làm căn bản được, chỉ còn một cách là nhảy khỏi bản đồ Đại Hán mà tìm vùng đất làm căn bản thôi. Quan Trung, Trung Nguyên đều không được, Giao, Lương, Tịnh, U cũng không thể làm căn bản. Quách Đồ buồn bã thở dài nói, thiên hạ rộng lớn nhưng không có nơi nào làm căn bản cho quân ta sao? Mã Dược và Giả Hủ cùng đáp một lúc, không có một nơi có thể làm căn bản được. Vừa dứt lời, Mã Dược và Giả Hủ nhìn nhau cười một tiếng, Quách Đồ không hiểu vội hỏi, chủ công, Văn Hòa huynh nơi nào có thể làm căn bản cho quân ta? Mã Dược quay sang Giả Hủ nói, Văn Hòa, hay là ta và ngươi cùng ghi suy nghĩ trong lòng ra tay rồi đưa công tắc xem nhé? Giả Hủ mỉm cười nói, hủ này nào dám không nghe lệnh? Mã Dược khẽ mỉm cười, cầm bút viết vào lòng bàn tay trái hai chữ, rồi đưa bút cho Giả Hủ, Giả Hủ cũng viết vào lòng bàn tay trái hai chữ, rồi hai người cùng đưa bàn tay trái ra trước mặt Quách Đồ. Quách Đồ thấy bàn tay Mã Dược có hai chữ Hà Sáo, còn tay Giả Hủ có hai chữ Sóc Phương. Hà Sáo, Sóc Phương. Quách Đồ ánh mắt nghiêm trang đọc ra lời. Hán Thủy, Hoàng Hà, chạy về đông dọc theo Hạ Lan Sơn, gặp Âm Sơn thì chạy về đông, gặp Lữ Lương Sơn thì đổi hướng chạy về nam thành hình chữ kỷ. Trong chữ kỷ này thì Trường Thành ngăn cách khu vực phía Bắc. Hà Sáo nguyên là vùng đất cũ của người Hung Nô, Hán Vũ Đế đuổi người Hung Nô lên mặt Bắc, thu hết đất Hà Sáo gộp vào thành quận Sóc Phương. Thời Quang Vũ Trưng Hưng, Lưu Tú có chính sách thu hẹp, buông lỏng các quận huyện ở biên giới, từ đó Hà Sáo thoát ly khỏi bản đồ Đại Hán. Đây là nơi sinh sống của lưu dân Hán tộc cùng các dân tộc Du Mục, Nguyệt, Khương, Hồ, Hung Nô, Tiên Ti sống chung với nhau, dần dần hình thành một cái gọi khối liên minh các bộ lạc Khương Hồ. Giả Hủ liếc Mã Dược một cái, mắt lộ vẻ tán thưởng nói, Hà Sáo là nơi sông ngòi ngang dọc cây cối tươi tốt. Vừa trồng trọt thuận lợi vừa phát triển du mục, đủ để nuôi sống mấy trăm vạn người. Phía nam giáp Trường Thành, dọc theo Hán thủy bốn phía hiểm trở, tiến có thể công lui có thể thủ. Quả là nơi lựa chọn tốt nhất. Quách Đồ suy nghĩ một chút rồi thắc mắc, tuy nhiên Hà Sáo là khu vực theo người Khương, hồ các tộc người Khương, hồ tổng cộng có hơn 10 vạn tráng đinh, quân ta chỉ có hơn 2.000 kỵ binh, thật khó khống chế. Giả Hủ nói, mọi việc cứ tuần tự mà tiến hành, chúa công đầu tiên cứ đánh tan bọn phản loạn Trương Thuần, Trương cử dẹp tiên người Ô Hoàn chiếm lấy khu vực của người Ô Hoàn phía tây Hà Sóc, dùng đó làm bàn đạp chinh phục Khương, hồ ở phía đông, bắc đánh người Tiên Ti, tất vạn dặm Đại Mạc sẽ về tay chúa công. 10 vạn thiết kỵ nằm dưới sự chỉ huy của chúa công, đợi khi quần hùng Trung Nguyên hỗn loạn. Chúa công dẫn quân xuôi nam, đại sự làm sao lại không thành được. Mã Dược nghe vậy phút chốc hai mắt sáng ngời. Giả Hủ chỉ diễn giải đơn giản đã lập tức xác định phương hướng chiến lược của tập đoàn quân sự Mã Dược sau này, đó là bình định Ô Hoàn trước, sau đó chiếm Hà Sóc, sau nữa bình định Mạc Bắc, cuối cùng thâu tóm 10 vạn thiết kỵ xuôi nam tấn công Trung Nguyên. Cái này cũng giống như Gia Cát Lượng ở Long Trung xác định phương hướng chia ba thiên hạ của tập đoàn Lưu Bị. Ý nghĩa thật không nhỏ. Có được sự chỉ đạo xác định được phương hướng chiến lược mới không giống con ruồi không đầu đâm loạn lung tung, không làm việc vô ích, toàn lực hướng tới một mục tiêu xác định, từng bước tiến tới phía trước. Quách Đồ nghĩ ngợi một chút, chợt lộ vẻ hiểu ra nói với Mã Dược, chúa công, Văn Hòa nói thật chí lý. Mã Dược đôi mắt uy nghiêm, trầm giọng nói, công tác gia tăng dò la bọn phản loạn, chú ý hơn nữa tới các hoạt động của các bộ lạc Ô Hoàn. Quách Đồ thưa, tuân lệnh. Mùa xuân năm Trung Bình thứ 2, Trương Cử ở Ngư Dương cùng Trương Thuần làm phản đem 9.000 cuồng phá thành trì ở U Châu. Thứ sử U Châu là Lưu Ngu ra lệnh cho hộ Ô Hoàn giáo úy Công Tôn Chủ dẫn quân đi chinh phạt. Công Tôn Chủ độc ác tham lam ỉ mạnh, sau khi thảo phạt 9.000 quân Ô Hoàn liền nhân cơ hội chiếm đoạt tài sản, phụ nữ của người Ô Hoàn. Mấy tháng sau Khâu Lực Cư ở Liêu Tây làm phản liên kết với Tô Phó Duyên thủ lĩnh Ô Hoàn ở Liêu Đông, Phổ Phu Lô và Na Lâu Lai ở Thượng Cốc cũng làm loạn dẫn đến toàn bộ tộc Ô Hoàn làm phản. Chỉ trong một thời gian ngắn thế giặc đã rất lớn. Tháng 5, Khâu Lực, Tô Phó Duyên dẫn 3 vạn quân kỵ sát nhập với Trương Thuần, Trương Cử, quân phản loạn có đến 10 vạn người cướp bóc cả vùng Bắc Bình, Công Tôn Toản dẫn quân chống lại, quân giặc tạm lui đóng tại Liêu Tây. Giữa tháng 6 Phổ Tu Lô, Na Lâu Lai dẫn 2 vạn kỵ binh xuôi Nam, cướp bóc, đốt phá các vùng thuộc Ký, Thanh Châu. Thứ sử Ký Châu Hàn Phước, Thái thú Bột Hải Viên Thiệu dẫn quân phản kích, quân phản loạn chiến bại, tổn thất nhiều nhân mã nên rút lui. Giữa tháng 9, Phổ Tu Lô, Na Lâu Lai đánh bại Thái thú Nghiễm Dương Điền Chủ, quân đội phục hồi lại đem quân vây hãm Kế Huyền. Kế Huyền, phủ Thái thú. Thứ sử U Châu Lưu Ngu sắc mặt buồn bực, ngồi trước cán bộ tướng Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Mưu Sĩ Diêm Lu, chia nhau đứng hai bên tả hữu, tất cả sắc mặt đều lộ vẻ lo lắng. Lưu Hỏa con của Lưu Ngu cũng có chút tài năng nên cũng được ngồi nghị sự. Chỉ có Thái thú Nghiễm Dương Điền Chủ, mặt mày có vẻ xấu hổ đang ngồi dưới cùng. Anh em Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân là người dân tộc thiểu số Tiên Ti, là thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ cùng dạng với bộ lạc Cân Kha Bị Năng, vì người của bộ tộc bị giết hại không thể sống được ở Mạc Bắc, cùng đường nên đến đầu quân cho Lưu Ngu. Diêm Nhu xuất thân thế gia ở Nghiễm Dương rất nhu trí, từng bị kỵ binh Tiên Ti bắt giữ, mang tới Đại Mạc, nhưng hắn chỉ dựa vào ba tấc lưỡi thuyết phục đại vương Tiên Ti thắt hắn trở về lại được tặng nhiều hàng hóa, gia thú, Lưu Ngu biết tiếng mời về làm tâm phúc và cho giữ chức trưởng sử. Lưu Ngu xuất thân quyền quý nhưng không dựa thế gia đình để một bước lên trời mà ngược lại khởi đầu từ chức vụ thấp, từ từ leo lên, cuối cùng đạt được chức vụ cao hiện nay, cũng thấu hiểu nỗi khổ của dân, biết nghe tiếng nói của dân, không khinh khi nhân tài xuất thân nghèo khó, có thể nói trong thời Hán Mạt hắn cũng là người nổi tiếng một vùng, với triều đình lại trung thành tuyệt đối. Lưu Ngu rất giỏi về nội chính, U Châu vốn là nơi khó khăn, nhưng sau hơn 10 năm hắn cai trị thì đang mang một diện mạo mới, dân chúng an cư, kinh tế phồn vinh. Có thể nói là nơi phồn vinh nhất trong 13 châu của Đại Hán. Nếu trời cao có thể cho Lưu Ngu 10 năm để an tâm phát triển kinh tế thì lịch sử của đế quốc Đại Hán có lẽ còn kéo dài thêm được ít nhất 100 năm nữa. Đáng tiếc là năm Trung Bình thứ 5, đột nhiên giặc Khăn Vàng khởi nghĩa, lại làm cho tất cả những cố gắng của Lưu Ngu thành công dã tràng. Khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ, triều đình liên tục đòi tăng viện kỵ binh Ô Hoàn. Trai tráng Ô Hoàn chết quá nửa, các bộ tộc Ô Hoàn oán hận nhiều. Đến khi Trương Thuần, Trương Cử làm phản, các bộ tộc Ô Hoàn vội vàng hưởng ứng, quân giặc làm loạn khắp cả vùng, cả U Châu chìm trong chiến loạn, vô số kỵ binh Ô Hoàn đông như kiến cỏ đi cướp bóc khắp nơi, đồng ruộng nhà cửa đều bị phá hủy, dân chúng mất nhà cửa ly tán khắp nơi, nhưng cố gắng của Lưu Ngu bị hủy trong phút chốc. Lưu Ngu đùi ngùi nói, trong thành binh ít lương thiếu, khó phòng thủ lâu dài, các vị có cách nào lui địch không? Thiên Vu Phụ tính tình lỗ mãng, ưa dùng bạo lực, hiện tại đang lúc tức giận, lạnh lùng nói, đại nhân, xin cho mạt tướng 500 quân kỵ ra khỏi thành quyết chiến nhất định chặt cái đầu chó của Phổ Phu Lô và Na Lâu Lai xuống, bọn phản loạn Ô Hoàn tất nhiên phải rút lui. Lưu Ngu cau mày nói, Na Lâu Lan kiêu dũng thiệt chiến, dũng mạnh vạn người khó địch. Thiên Vu tướng quân không nên khinh địch xuất chiến. Diêm Nhu đột nhiên nói, đại nhân hạ quan nghe nói tân nhiệm hộ Ô Hoàn giáo úy, Đại Hán phục ba tướng quân Mã Dược đã dẫn 3.000 thiết kỵ vào đóng tại chữ Huyền, dưới tay có rất nhiều tinh binh manh tướng, nay bọn phản loạn thế mạnh quân ta khó địch nổi. Vậy hiện nay chỉ có một cách là cầu viện tướng quân Mã Dược thôi. Muốn bản quan cầu xin sự giúp đỡ của Mã Đồ Tể sao? Lưu Ngu nghe vậy thoáng nhướng mày. Từ khi Mã Dược đem quân vây hãm Lạc Dương, phơi xác hơn vạn thi thể ở cửa Đông Lạc Dương, cái danh hiệu Đồ Tể đã truyền khắp bốn phương, khiến mọi nơi đều kính sợ. Lưu Ngu ở Ú Châu tuy xa xôi nhưng cũng nghe danh ít nhiều. Mã Dược giết người không ghê tay, tác phong làm việc tàn nhẫn của Mã Dược khiến Lưu Ngu cực kỳ căm ghét. Diêm Nhu nói, Mã Dược nhận chức hộ Ô Hoàn giáo úy nên đi thu phục bọn Ô Hoàn Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô cũng là việc bình thường. Lưu Ngu nói, chẳng nhẽ không còn cách khác sao? Diêm Nhu đáp, đại nhân, đây là biện pháp duy nhất hiện nay. Lưu Ngu bất đắc dĩ bùi ngùi nói, được, nếu thế ta sẽ cầu viện Mã Đồ Tể vậy. Tiêu Vu phụ xung phong đi nói, đại nhân, mặt tướng xin đi. Lưu Ngu gật đầu, nói, bản quan sẽ viết ngay một phong thư, ải, Tử Hòa, tên chữ của Diêm Nhu, người tới thư phòng cùng ta đi. Diêm Nhu nói, cũng được. Đêm khuya, trong đại doanh quân Ô Hoàn, cây đuốc lớn bằng gỗ dương đang cháy to, làm cả đại trướng bằng da trâu sáng như ban ngày. Thủ lĩnh quân Ô Hoàn Na Lâu Lai và Phổ Phu Lô đang triệu tập tướng lĩnh dưới trướng nghị sự. Na Lâu Lai mình cao chín thước, lưng hùm vai gấu, sức địch muôn người, tay không có thể đánh chết hổ báo, thiện dùng một thanh lanh nha bổng nặng 70 cân, có thể xông pha trong đám vạn quân, là dũng sĩ nổi danh của bộ lạc Ô Hoàn. Phổ Phu Lô khoảng lục tuần dáng thư sinh, thân thể gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, có vẻ chỉ còn chờ để về với tổ tiên. Hô! Cửa trướng đột nhiên bị kén lên, một bóng người xông thẳng vào đại trướng, mang theo gió lùa khiến cho những cây đuốc bằng gỗ dương chợt mở chợt tỏ. Mắt Na Lâu Lai chợt lóe lên, phát hiện người vào là em của hắn, đang chấn giữ bang doanh, liền thất thanh hỏi, Lâu Ban, sao ngươi lại tới đây? Lâu Ban tiến lên hai bước, quỳ xuống trước mặt Na Lâu Lai khóc lớn, đại ca xong rồi, xong hết rồi. Na Lâu Lai trừng mắt túm Lâu Ban đang quỳ dưới đất nhấc lên lay mạnh quát, cái gì xong? Hả? Lâu Ban nói, bản doanh xong hết rồi, đàn bà và gia súc xong hết rồi. Cái gì? Người nói sao? Na Lâu Lai thất kinh, lạc giọng hỏi, không phải ta đã để 3.000 dũng sĩ cùng ngươi giữ trại sao? Ngươi làm ăn thế nào? Cả U Châu có vài mống quan quân mà còn bị Công Tôn Toản chỉ có 2 vạn quân giữ thành còn không đủ cướp mất bản doanh. Ngươi là đồ vô dụng thật là khiến ta tức quá. Lâu Ban nét mặt đau khổ nói, không phải đâu đại ca, không phải là quan quân mà là bọn người tiên ti, bọn tiên ti chó má. A, Na Lâu Lai nghe vậy thất kinh, nói, bọn người tiên ti sao? Lâu Ban ngươi không nhìn lầm chứ? Lâu Ban giọng căm hận nói, dù có đốt thành than, em cũng nhận ra. Bọn tiên ti chó má. Hơn nữa là cân ngốc luật. 3. Na Lâu Lai đấm mạnh hai tay vào nhau nói, được lắm cân ngốc luật, người là quân khốn nạn. Ta sẽ không tha cho ngươi. Phổ Phu Lô cuối cùng cũng hồi phục tinh thần sau phút sợ hai ban đầu nói, Na Lâu Lai, nếu tộc nhân của ngươi gặp nạn, ngươi hãy dẫn dũng sĩ tộc nhân của ngươi về tự cứu đi, kế Huyền có tộc nhân của ta là đủ rồi. Lâu Ban hít sau một hơi nói, Phổ Phu Lô đại nhân, ngài cũng nên dẫn tộc nhân của ngài về cứu doanh trại ở thượng cốc của ngài đi thôi. Trên đường tới đây ta bắt được mấy tên chó tiên ti, thấy nói thủ lĩnh của người tiên ti khuất đột đại tướng quân đã dẫn mấy vạn thiết kỵ vượt trường thành. Đang nhắm tới bản doanh của ngài. Cái gì? Phổ Phu Lô nghe thế lập tức kinh hãi thất sắc. Na Lâu La nói, chú Phổ Phu Lô, kế Huyền đánh mại không được, chi bằng đêm nay chúng ta chia quân ra tự cứu, đợi đoạt lại đàn bà và gia súc rồi tính tiếp. Phổ Phu Lô đang lo đến sự an toàn của bản doanh nên gật đầu liên tục, lạnh lùng nói, người đâu, đêm nay nổ trại rút lui. Chữ Huyền. Bản doanh của Mã Dược ở Ưu Châu, bên trong có 3.000 hộ dân. Khoảng hơn 8.000 người. Trung quanh chữ Huyền cũng không xây tường thành, chỉ có tường đất đổ nát xung quanh, dùng để ngăn cản dã thú lẻn vào. Tường đất cao khoảng hơn trượng. Có nhiều chỗ bị hư hại, dưới chân tường có hào nước, hai phía nam bắc có hai cửa đều có cầu treo để khống chế việc ra vào. Khi Mã Dược đem quân tới đã lập quân doanh tại đây, đồng thời kéo cầu treo phía bắc lên. Đêm khuya trong phủ của Mã Dược. Ánh nến leo lét xuyên qua lồng đèn chiếu ra xung quanh, trong phòng tranh tối tranh sáng đầy dụ hoặc. Trong phòng không khí có chút khác thường, có chút nóng bỏng. Có chút mập mờ. Mã Dược mặc bộ áo ngủ quỳ trên tấm đệm, gió nhẹ thổi qua làm lật và táo của hắn, lộ ra bộ ngực cường tráng cùng những vết sẹo chẳng chịt. Châu Ngọc Nương mặc áo hoa, ngồi trước cửa sổ đôi tay ngọc như múa trên chiếc đàn, âm thanh du dương vang lên không ngớt giống một dòng suối trong mát chảy qua rừng tùng, ánh trăng sáng trên trời chiếu xuống một dòng suối trong xanh từ đỉnh núi chảy xuống, thật là một bức tranh sơn thủy hữu tình đầy ý thơ minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyển thạch thượng lưu. Chỉ tiếc là Mã Dược, tên đồ tể này không hiểu âm luật, chẳng biết chút ý thơ, cảnh đẹp trong giai điệu gì hết, chỉ thấy Mã Dược nhướng mày lánh đạm nói, đổi bài khác đi. Châu Ngọc Nương gương mặt đẹp thoáng chút bất đắc dĩ, bàn tay ngọc khẽ gãy tiếp, tiếng đàn chuyển hóa thành tiếng rền vang. Mơ hồ có tiếng sát phạt, thật là rung động lòng người, nhưng Mã Dược vẫn không hài lòng. Lãnh đạm nói, không hay, không muốn nghe nữa, đổi bài khác, gậy bản giống đêm qua đi. Dạ. Châu Ngọc Nương khẽ đáp, đôi mắt đẹp thoáng nét thẹn thùng, gương mặt trắng như ngọc cũng ửng đỏ. Tiếng âm thanh sát phạt lắng xuống, chợt hóa thành những âm thanh nhẹ nhàng, nỉ non, như tiếng thở khẽ, như nam thanh nữ tú trong khuê phòng xuân phong, trầm bổng du dương. Đôi mắt Mã Dược thoáng đã trở nên đỏ như lửa, bộc lộ ra cái dã thú ẩn sâu trong đó, nhìn chằm chằm vào cặp ngực của Châu Ngọc Nương, đôi tay thô to đã co nhịn mò đến. Phía sau Mã Dược, Lưu Nghiên kéo áo chế xuống, bộ ngực sữa nửa lộ, được Mã Dược kích động, mặt mũi đờ đẫn, xuân ý nồng đậm, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho bộ đồ mỏng của Lưu Nghiên bám vào thân thể mềm mại, xuân quang vừa hiện lại vừa ẩn, thật là mê người. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng run lên, gương mặt nhất thời đỏ ửng, cả người căng cứng đến một lúc sau mới thả lỏng được. Hai bàn tay thô ráp lướt theo thân thể trơn bóng của Lưu Nghiên, bắt đầu dò xét u gốc. Lưu Nghiên ư một tiếng, mục châm trong tay rơi xuống, thân thể nàng thoáng cái đã nóng lên. Vô lực ngã ngồi vào trong lòng Mã Dược, một tay hắn nhẹ nhàng cởi áo của Lưu Nghiên ra, một cái áo yếm đỏ tươi đập vào mắt của hắn, một cái áo yếm thêu hình nguyên ương, được hai bầu ngực to tròn làm nhô cao lên, hai bên sườn yếm để lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng. Ơ bốn. Hô hấp của Mã Dược dần trở nên nặng nề, một tay đỡ lấy phần nhũ phong đầy đặn mà mềm mại của nàng, tay kia dùng sức tách hai chân của nàng ra, xoay người chuyển thân qua. Một cơn gió lại phất qua, trên người Mã Dược bây giờ chỉ còn lại một cái áo lớp mỏng, lộ ra một vật thể màu đen thô dài ở dưới, chỉ thấy Mã Dược nhấc mông lên, nặng nề như gõ búa đi xuống, trong phòng thoáng cái đã vang lên tiếng thở dốc của Lưu Nghiên kèm theo những tiếng rên rỉ. A a. Trong cùng thời điểm đó, Châu Ngọc Nương mặt đỏ như lửa mà tâm hoảng ý thì loạn, như đã không thể chịu đựng được nữa. Nhìn không được quay đầu lại, thấy Mã Dược đang cưỡi lên hông của Lưu Nghiên, tùy ý sát phạt, thân thể mềm mại của Lưu Nghiên tựa như một cây dây leo quấn chặt lấy thân hình hùng tráng của Mã Dược. Nàng cũng lại đây. Âm thanh của Mã Dược vang lên, như một mệnh lệnh không thể kháng cự. Châu Ngọc Nương thoáng cái đã cảm thấy tâm hồn yếu mềm, cả người nóng lên, một cảm giác ngứa không thể tả, tựa như ngàn vạn con kiến đang bò trên người nàng. Ngày hôm sau, trong phòng nghị sự của phủ tướng quân, Quách Đồ từ bên ngoài bước nhanh vào nói, chúa công, có tin tức mới. Ánh mắt lạng băng của Mã Dược rời khỏi tấm bản đồ rồi lãnh đạm nói đi. Quách Đồ hít sâu một hơi nói, vừa có tin mới, Ma Lâu Lai, Phổ Tu Lô hai đội quân Ô Hoàn tổng cộng có 20,000 kỵ binh đang tấn công Kế Huyền. Khâu Lực Ư, Tô Phó Duyên hai đội quân này tổng cộng có 30,000 kỵ binh gia nhập với bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử tổng cộng chúng có hơn 10,000 quân đang đóng ở Liêu Tây giằng co với 20,000 quân công Tôn Toản. Ồ! Mã Dược sắc mặt lạnh băng cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lên tấm bản đồ quân sự U Châu. Giả Hủ ở bên vuốt râu quay sang nói với Mã Dược, chúa công vậy đây là cơ hội cho ta. Nếu Na Lâu Lai, Phô Phu Lô hợp binh với Khâu Lực Ư, Tô Phó Duyên lúc đó sẽ có 50,000 kỵ binh, lực lượng quá lớn, khó đánh lại được. Nay bọn phản quân Ô Hoàn chia quân hai đường đã tạo cho chúng ta cơ hội để đánh bại chúng. Quách Đồ nghi hoặc hỏi, bọn phản loạn Ô Hoàn mặc dù chia quân hai hướng nhưng vẫn có hơn 20,000 quân. Quân ta ít, có hơn 20,000 kỵ binh nhưng thực sự có thể chiến đấu hiệu quả chỉ có hơn 1,000, làm sao phá được giặc? Giả Hù lạnh nhạt nói, nếu chỉ đơn giản là đánh tan bọn Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô, hai đạo phản quân Ô Hoàn không khó, cái khó là làm thế nào thu phục được bọn chúng. Quách Đồ thất thanh nói, đánh bại Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô hai toán phản loạn không phải việc khó. Văn Hòa người đang nói đùa phải không? Cũng không phải đùa. Giả Hù nói, Hòa Công, Thủy Công, Đặt Bẫy, Đầu Độc, Giải Đinh đều là những cách để đối phó với kỵ binh. Ngoài ra còn vô số cách để đánh bại bọn Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô thật là dễ như trở bàn tay, chỉ khó là dùng cách nào để có được sự trung thành của bọn chúng, nhưng giờ đã có chút cơ hội rồi. Mạ Dược trầm giọng nói, Văn Hòa đã có cách ứng phó rồi sao? Giả Hù nói, chỉ là chưa nghĩ thật kỹ, không biết có nên nói hay không. Mã Dược đáp, cứ nói đi đừng ngại. Giả Hù nói, Hung Nô ở Mạc Bắc, Tiên Ti, Ô Hoàn là các dân tộc du mục đều thờ cho sói, họ đều tự nhận là con cháu của Thiên Lang. Tướng quân nếu muốn thu phục các bộ tộc Ô Hoàn thì phải làm cho họ tin rằng tướng quân từ trên trời xuống là Thiên Lang thần chuyển thế. Như vậy việc thu phục các bộ tộc khác sẽ có hy vọng lớn. Việc uy hiếp các bộ lạc tiên ti, hung nô sau này cũng có tác dụng rất lớn.
Ừ.
Mã Dược nghe vậy thoáng chốc mắt sáng lên, việc giả làn thần linh ạo phản quả là ý kiến không tồi. Người thời này rất mê tín, các bộ lạc du mục ở Thảo Nguyên càng mê tín hơn. Nếu như có thể để các dân tộc ở Thảo Nghiền cho rằng Mã Dược là người chờ ai hạ phàm, là thiên lang thần chuyển thế, là người thống trị tối cao ở trần gian do thần linh phái xuống, lúc đó họ sẽ xuất hiện sự kính sợ với Mã Dược mà đi theo. Giả Hủ nói tiếp, tuy nhiên, làm thế nào để người Ố Hoàng tin tưởng Chúa Công là thiên lang thần chuyển thế, thì hạ quan chưa có chủ ý nào hay cả. Quách Đồ ngồi cạnh đột nhiên nói, Chúa Công, Văn Hòa Huynh, hạ quan cũng có biện pháp.
Ồ!
Mã Dược vui vẻ nói. Công tác thử nói đi. Quách Đồ đang muốn nói thì quản hợi chợt đi vào hô lớn, bá tể, Lưu Ngu phái người đến cầu cứu.
Hả?
Mã Dược lập tức đứng dậy trầm giọng nói, mau cho mời vào. Vài phút sau, có tiếng bước chân vang lên, một đại hán uy mãnh bước vào, quỳ xuống trước mặt Mã Dược cao giọng, đô úy tiên vu phụ thuộc hạ của thứ sử U Châu Lưu Ngu tham kiến tướng quân. Mã Dược lạnh lùng phất tay nói, tiên vu tướng quân mời đứng lên.
Cảm ơn tướng quân.
Tiên vu phụ tạ ơn đứng dậy hai tay cầm một phong thư đưa qua đầu nói, hiện Lưu đại nhân có một phần xin tướng quân xem qua. Điển Vi tiến lên nhận phong thư đem tới cho Mã Dược. Mã Dược nhận lấy đặt trên bàn rồi mở ra, đọc lướt qua rồi nhìn Tiên Vu phụ nói: Tiên Vu tướng quân, thảo phạt bọn Ô Hoàn là bổn phận của ta, Lưu đại nhân lại là thượng cấp của ta, việc giúp đỡ là đương nhiên. Ngày mai ta sẽ dẫn ba quân đi trước cứu viện. Mã Dược xử sự dứt khoát khiến cho Tiên Vu phụ phát sinh hảo cảm. Tiên Vu phụ vốn là người tiên ti, người tiên ti vốn sùng bái dũng sĩ. Mã Dược trong mắt Lưu Ngu là tên đồ tể độc ác khôn cùng, nhưng trong mắt Tiên Vu phụ lại là đại anh hùng. Ở nơi toàn người man dợ này, giết càng nhiều người càng được coi là anh hùng. Tiên Vu phụ lúc đó cung tay cảm kích nói, đa tạ ơn cứu viện của tướng quân. Mã Dược phất tay quay sang quản hợi nói, quản hợi người dẫn Tiên Vu tướng quân đi nghỉ trước đi.
Tuân lệnh.
Quản hợi trả lời rồi quay sang Tiên Vu phụ nói, Tiên Vu tướng quân mời theo ta. Chờ Tiên Vu phụ đi khuất, Mã Dược quay lại Quách Đồ nói, công tác, nói tiếp đi. Quách Đồ chậm rãi trình bày kế hoạch. Nghe Quách Đồ nói xong, Giả Hủ lộ vẻ tán thưởng, nhìn Mã Dược nhướng mày nói, Chúa Công, kế này rất hay đấy.
Ừ.
Mã Dược gật đầu nhìn Quách Đồ nói, công tác, mau gọi Lao Hắc đến đây.
Chương 115, Đồ Tể.
Ngày hôm sau, ba hồi trống nổi lên, chư tướng đều tụ tập tại phòng nghị sự, Mã Dược đang muốn dặn dò các tướng chuẩn bị xuất quân thì chợt thấy Quách Đồ dẫn Hầu Tam vội vã đi vào.
Chúa Công, có việc quân khẩn cấp.
Nói. Hầu Tam người gầy gò đi đến sau Quách Đồ nói, bẩm tướng quân, hai hôm trước người tiền ti tập kích bản doanh của người Ô Hoàn, bắt đi toàn bộ đàn bà và gia súc.
Hả?
Mã Dược ánh mắt sắc bén như sói đói nhìn chằm chằm Hầu Tam, Hầu Tam sợ hãi dùng mình một cái. Vội đưa nhanh ánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khiến người khác sợ hãi của Mã Dược. Mã Dược miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt Hầu Tam tuy sợ hãi nhưng cố không loạn, không giống đang nói dối. Chỉ cần không phải là gian tế của người tiên ti. Người này có thể là nhân tuyển tốt để làm công tác tình báo.
Giả Hủ vuốt râu, nhìn Mã Dược nói, Chúa Công vậy đây là một cơ hội.
Chi bằng dùng người tiên ti khai đao thôi.
Quách Đồ lại nói, Chúa Công vừa mới có tin thám mã về báo, quân giặc vây quanh Kế Huyền tự nhiên rút đi hết.
À! Mã Dược khẽ đổi sắc, Tiên Vu phụ ánh mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi, vị tiên sinh này, ngài nói thật chứ?
Tất nhiên là thật.
Quách Đồ nhíu mày lãnh đạm nói, hơn nữa, khi rút đi bọn phản quân còn chia hai đường. Na Lâu Lai dẫn 7.000 thiết kỵ tiến theo hướng Bắc, theo hạ quan suy đoán chắc là Na Lâu Lai muốn cướp lại đàn bà và gia súc ở chỗ người tiên ti.
Mã Dược ánh mắt lạnh băng, đứng lên đi đến vách tường hướng Bắc.
Trên tường treo một tấm bản đồ rất lớn bằng gấm, họa tiết trên tấm bản đồ ấy là do Châu Ngọc Đường, Lưu Nghiên bỏ cả buổi tối mới thêu được thành tấm bản đồ quân sự U Châu phóng to lên nhiều lần.
Quách Đồ đi tới bên cạnh Mã Dược chỉ vào một chỗ trên bản đồ nói, Chúa Công đây là nơi đóng của doanh trại người Ô Hoàn ở Thượng Cốc. Vị trí này có thể khống chế được hơn 100 dặm phía Bắc Thảo Nguyên.
Mã Dược trầm giọng nói, người tiên ti vượt trường thành đến đây theo đường nào?
Hầu Tam khẽ nói, bẩm tướng quân, là từ phía cửa phía Bắc tiến vào.
Quách Đồ chỉ vào phía Bắc chính giữa bản đồ chỗ quận Ngư Dương, quay sang Mã Dược nói, cửa phía Bắc chính là ở đây.
Giả Hủ đôi mắt thoáng tia độc gác hỏi lại, Hầu Tam ngươi chắc chắn người tiên ti sẽ từ núi này quay về không?
Hầu Tam nói, không chắc chắn lắm nhưng theo thông lệ, người tiên ti từ cửa Bắc nhập quan. Sẽ từ cửa Bắc xuất quan.
Bọn chúng chắc sẽ mang theo các thứ cướp được từ Thượng Quốc hoặc từ Bắc Bình theo ngả này.
Giả Hủ nói, Chúa Công, Công Tôn Toản có 2 vạn quan quân đang giằng co với bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử ở Liêu Tây cách Hữu Bắc Bình mấy trăm dặm, hạ quan cho rằng người tiền ti không thể chọn đường qua Hữu Bắc Bình để xuất quan.
Chúa Công,
hạ quan cho rằng Văn Hòa huynh phân tích có lý, rất có khả năng người Tiền Ti chọn xuất quan qua đường núi quận Thượng Cốc xuất quan.
Ừ.
Đôi mắt Mã Dược thoáng vẻ lạnh lùng, hẻm núi A Lạp Sơn cách chữ Huyền khoảng 100 dặm. Đi đến Thượng Cốc chỉ có một con đường duy nhất. Người Tiên Ti có bao nhiêu quân?
Hầu Tam nói, hơn 5.000 kỵ binh.
Hơn 5.000 kỵ à?
Giả Hủ nói, chúa công, quân lực hai bên cũng không hơn kém là mấy.
Hơn nữa người Tiên Ti còn chưa biết có sự tồn tại của quân ta, ta có thể công kỳ vô bị, giết chúng không kịp trở tay. Trận này ta nắm chắc đến 9 phần thắng lợi.
Mã Dược lạnh lùng gật đầu hỏi Hầu Tam, khoảng bao lâu nữa người Tiên Ti sẽ kéo qua hẻm núi?
Hầu Tam nói, người Tiên Ti tuy toàn là kỵ binh, nhưng còn áp giải đàn bà và dê ngựa, hơn nữa dọc đường còn muốn cướp bóc tiếp gia súc của dân nên từ doang dại Ố Hoàn đi đến hẻm núi chắc phải khoảng 5 ngày.
5 ngày.
Mã Dược nhìn bản đồ trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên xoay người lạnh lùng nói, người đâu, chuyển cứ gọi Lao Hác.
Đạn Hãn Sơn trải suốt 100 dặm từ đông bắc gặp Bạch Sơn ở chữ Huyền, hình thành một hẻm núi, gọi là hẻm A Lạp, trên núi đều có trưởng thành bảo vệ hai vùng Yên, Triệu, nhưng đã có nhiều hư hại. Những nơi chưa hư hại thì cũng chìm trong gió cắt sa mạc nên bây giờ chỉ còn là một vùng hoang mạc mênh mông.
Khe núi A Lạp nằm theo hướng đông tây, rộng khoảng 100 trượng, giữa hẻm núi lại rộng ra, đỉnh núi xung quanh lại bằng phẳng. Bên ngoài hẻm núi A Lạp này không có cây cối gì, địa hình bên trong cũng chỉ có gò đống thấp nhỏ.
Địa hình trong ngoài đều thuận lợi cho kỵ binh địch huyền, nên từ xưa nơi này từng là chiến trường.
Danh tướng thời Tây Hán, Thái thú Hưu Bắc Bình Lý Nghiễm từng chỉ huy 10.000 kỵ binh từ đây bắc tiến đánh quân Hung Nô, bất hạnh lại gặp chủ lực quân Hung Nô nên toàn quân bị tiêu diệt, bản thân suýt bị bắt làm tù binh.
Cuồng phong gào thét, cuốn cắt vàng đi khắp nơi.
Mặt trời chiếu sáng chói chang suốt cả ngày cuối cùng cũng lặn về phía tây, màn đêm buông xuống hẻm núi A Lạp. Bên trong hẻm núi A Lạp đầy gò đống thấp lẻ thẻ, đột nhiên vang lên những âm thanh huyền náo, một cây đuốc sáng ngời từ đầu hẻm núi hiện ra, phá tan màn đêm âm u tĩnh mịch. Tiếp sau đó ngày càng nhiều ánh đuốc xuất hiện liên tiếp từ sau núi hiện ra.
Ánh lửa đỏ chiếu rọi làm hiện rõ một đội ngũ hôn tạp đang di chuyển từ sau núi ra.
Rất nhiều ngựa, xe, mấy trăm kỵ sĩ Tiên Ti lưng đeo loan đao, vai mang trường cung, từ đội ngũ vừa gào thét vừa vượt lên trước đội hình rồi dừng chân trước hẻm núi. Cầm đầu nhóm người Tiên Ti này là một dũng sĩ Tiên Ti vóc người to lớn, mặt mày sáng sủa, hắn quay lại nhìn vào dòng người lố nhố phía sau mắt hiện vẻ không hài lòng.
Tên mặt mày sáng sủa này là dũng sĩ nổi danh của bộ lạc Khứ Cân, không có họ chỉ có tên chính là đại tướng Lang Hào, người cực kỳ thân tín của Khứ Cân Ngốc Luật.
Trước thời của đại vương Thiện Thạch Huệ, người Tiên Ti còn chưa đặt tên, sau khi Thiện Thạch Huệ thống nhất tộc Tiên Ti, nhân tài của Tiên Ti mới được có tên, nhưng chỉ một số ít quý tộc mất có được họ tên đầy đủ.
Bọn chó Ô Hoàn kém cỏi, đi chậm quá, xem ra có khi tối nay còn không qua hết hẻm núi này. Lang Hào thở phào một cái, cau mày nói, truyền lệnh cho mọi người vào trong hẻm núi lập trại, sáng mai sẽ xuất quan.
Ôi, tướng quân chó sói.
Lang Hào còn chưa dứt lời thì một kỵ binh Tiên Ti đột nhiên đứng lên, thanh âm lộ ra sự sợ hãi.
Lang Hào lộ vẻ không vui, người sông trên thảo nguyên từ nhỏ đã gặp nhiều hổ báo, sao lại còn sợ chó sói?
Người của tộc Tiên Ti lấy chó sói làm thần linh, cũng tin thờ chó sói như một con vật linh, nhưng không phải họ không đi săn chó sói mà ngược lại còn lấy nanh sói săn được làm niềm vinh dự.
Người Tiên Ti và người Hung Nô đều là dân tộc sùng bái vũ lực, điều kiện sinh sống khắc nghiệt tạo cho họ những tập tục dã man, chém giết, mạnh bắt nạt yếu là những quan niệm ăn sâu vào máu thịt của họ. Cho dù họ tin tưởng vào thần linh, có nơi để sợ hãi, nhưng thần linh của họ với người Trung Nguyên là khác nhau.
Sói một con sói hở to.
Lang Hào giang định quát, thì có vài tên kỵ binh Tiên Ti cũng đứng dậy hô hoán, âm thanh của họ vang vọng khắp hẻm núi.
Cơn sợ hãi cứ dần dần lan truyền khắp mọi người.
Hả?
Lang Hào chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo hướng mắt của tên kỵ binh Tiên Ti, vừa quay nhìn lại hắn không khỏi hít sâu một hơi lạnh, không thể rời ánh mắt đi được nữa.
Trăng cuối tháng đã mọc lên tỏa ánh sáng bàng bạc xuống khắp hẻm núi, phía trên đỉnh núi có một con sói thật lớn uy phong đứng đó, ánh trăng mới mọc khuất sau con sói tạo thành một cảnh thật đẹp, mặc dù cách xa mấy trăm bộ nhưng Lang Hào có thể cảm nhận rõ sự lạnh lùng từ người con sói trên đỉnh núi tỏa ra khắp trốn.
Lang Hào thậm chí còn có thể cảm nhận thấy những sợi lông của con sói đó nhẹ nhàng bay trong gió.
Ngao.
Trong lúc Lang Hảo cùng với mấy trăm kỵ binh Tiên Ti đưa mắt nhìn nhau, thì con sói kia lại ngửa cổ lên trời hú lên. Chỉ chốc lát là tiếng sói hú vang vọng khắp cả bầu trời.
Ngao.
Ngao.
Tiếng sói chu khiến mọi người tại hiện trường không dám hít thở mạnh, con sói to lớn kia lại ngạo nghễ đứng dậy.
Dưới ánh trăng lại ngạo nghễ ngẩng đầu chu lên lần nữa rồi mới chậm rãi đi khuất vào sau núi, giữa trời đất vẫn vang vọng tiếng chu của nó, tựa như có vô số con sói khác cũng đang chu theo hưởng ứng.
Ta muốn giết nó.
Lang Hào đôi mắt thoáng thoáng tia băng lạnh thản nhiên nói, đó là Lang Vương.
Vua của Thảo Nguyên. Nếu như có thể săn được con lang vương, nhổ được răng nanh của nó làm xính lễ cầu hôn công chúa của đại vương thì thân phận lang hào cũng biến thành quý tộc tiên ti. Mau nhìn kìa, cháy, cháy rồi. Đám cháy thật to. Cả ngọn núi đều cháy kìa. Đám người hầu hô hoán làm lang hào bừng tỉnh khỏi giấc ngộng, đưa mắt nhìn, con người lang hào thoáng co nhỏ lại, ngọn núi mà lang vương vừa đứng trong khoảnh khắc đã hóa thành hỏa diệm sơn, lửa cháy đùng đùng đến tận trời, ánh sáng từ đỉnh núi chiếu xuống khiến cả hẻm núi sáng như ban ngày. Mau nhìn kìa, đống lửa phía trước đang có cái gì bay lên kìa. Đó là gì vậy? Trời ơi, đó là con sói, trời ơi, con sói vừa rồi đấy. Trời ạ, làm thế nào mà nó bay lên được, á, lại biến thành cưỡi ngựa tay cầm vũ khí. Bay ra rồi, nó bay ra thật rồi, lại cưỡi cả ngựa nữa. Đám người hầu hô hoán liên tục, âm thanh lộ vẻ sợ hãi. Đôi mắt lang hào hiện vẻ khẩn trương, hắn cũng nhìn rõ cảnh tượng đáng sợ đó. Giữa cảnh lửa cháy đùng đùng đó, trên đỉnh núi đột nhiên lại bay lên một cái đầu sói khổng lồ. Ở giữa đám cháy đó, cái đầu sói từ từ bay lên rồi hoàn toàn rời khỏi đỉnh núi. Kỵ sĩ cao lớn cưỡi tuấn mã giáp đen hung ác đầu đội mũ đầu sói răng còn nhỏ máu hiện ra một cách rõ rệt. T. Tiếng hít thở phì phò vang lên phía sau lang hào, đám dũng sĩ tiên ti này không sợ cả cái chết nhưng bây giờ lại lộ vẻ sợ hãi. Đem lửa đỏ thiêu cháy nhân gian, tên đồ tể cầm đao dài, cưỡi tuấn mã, mũ bọc da lang vương, chui lên từ mặt đất, từ địa ngục đi đến nhân gian, biến thảo nguyên thành địa ngục, tàn nhẫn giết sạch mọi người trên thảo nguyên. Đó là truyền thuyết mà các nữ phù thủy tắt mãn thường truyền tụng lập tức hiện lên trong đầu góc các dũng sĩ tiên ti. Quá giống, tất cả đều quá giống. Đốt cháy cả quả núi. Từ đỉnh núi xuất hiện một kỵ sĩ hung ác đầu đội mũ da lang vương. Cầm đao dài cưỡi tuấn mã. Chẳng nhẽ thật sự có chuyện đồ tể phá vỡ mặt đất, từ địa ngục tiến đến nhân gian. Thảm họa của Thảo Nguyên đã xảy ra đến nơi rồi sao? Bọn người tiên ti ngu muội không biết việc nữ phù thủy tắt mãn truyền tụng chỉ là giả thần giả quỷ. Mà mã dược lại khéo lợi dụng truyền thuyết này của nữ phù thủy tắt mãn thiết kế cẩn thận thành một màn diễn khủng bố. Tạo thành màn xuất hiện hoàn hảo của đồ phu nhân vật huyền thoại trong tâm linh của người tiên ti. Người tiên ti sợ hãi, kính phục cũng là điều đương nhiên. Khí luật luật. Con ngựa mà đồ phu cưỡi đột nhiên dựng người, hai chân trước to lớn giơ lên không. Rồi nặng nề rơi xuống đất hướng về phía người tiên ti đi đến. Nó tới đây. Đồ ma quỷ kia đang tới đây. Chạy mau đi nếu không chúng ta sẽ mất mạng đấy. Người tiên ti vội vàng lùi lại. Không phải sợ, không có gì phải sợ, lang hòa hiên ngang rút loan đao. Trong ánh trăng sáng ngời, loan đao phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lẽo, lang hào vung loan đao lên cao, hung hăng tiến lên phía trước. Hét lên một tiếng thê lương, có gì mà hoảng sợ. Tất cả chúng ta đều là con của thiên lang thần, thiên lang sẽ phù hộ chúng ta, giết chết tên đồ tể kia, hơi các dũng sĩ bộ lạc ngốc cân luật, các ngươi hãy lấy hết dũng khí, theo ta, giết. Hôi luật luật. Lang hào hung hãn thúc vào bụng ngựa. Chiến mã hí dài một tiếng, nhằm thẳng hướng đồ tể nên chiến, phía sau lang hào mấy trăm tên dũng sĩ tiên ti cố lấy hết dũng khí, vội vàng rút loan đao thúc ngựa theo sau. Trăng đã lên cao, trong ánh lửa bừng bừng, mấy trăm kỵ binh tiên ti phóng như bay, nhằm hướng hẻm núi A Lạp phi tới, đi khoảng trăm bộ, khi gần đến chỗ tên đồ tể kia thì đột nhiên phát sinh dị biến. Hí luật luật. Chiến mã của đồ tể hí dài một tiếng. Người lại đứng thẳng lên, vó trước tung lên vài cái, trông rất uy mãnh. Ngao. Cái đầu sói hung dữ đột nhiên ngẩng lên. Khắp nơi vang lên tiếng sói hú cực lớn. Khí luật luật. Khí luật luật. Đám kỵ binh tiên ti đang quần quần phong tới, đột nhiên thấy ngựa đồng loạt ngã quỵ. Mấy trăm dũng sĩ kỵ binh tiên ti kịp không hiểu chuyện gì xảy ra đều bị quăng từ lưng ngựa xuống đất. Lang hào bị tung lên không trung nhưng kịp thời đảo người, vững vàng hạ xuống đất. Khố lỗ lỗ. Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên ngay bên cạnh, lang hào hoảng sợ xoay người lại, thấy một cảnh tượng mà suốt đời hắn không thể quên. Tên đồ tể đến từ địa ngục đã đến gần trong gang tấc, tiếng những chiếc vó sắt lạnh như băng gần như làm đầu óc hắn tê liệt. Chúng lạnh lùng dẫm nát cả cắt đất trên mặt đất. Kỵ sĩ trên lưng ngựa mặt một bộ giáp đen lạnh lẽo khủng bố, các đốt ngón tay cũng có đầy mũi nhọn, kỵ sĩ thân mình cao lớn, vững chãi như núi, đầu đội mũ đờ ở lang vương đang mở rộng cái miệng rộng lộ rõ hàm răng đầy máu. Rít rít rít. Tiếng la hét đột nhiên vang lên rầm rộ. Vô số cây đốc đột nhiên thắp lên, ánh sáng từ trên núi chiếu xuống sáng cả một vùng. Vô số kỵ binh như thác lũ phóng từ trên núi xuống. Lang hào dùng mình một cái, túi người quỳ rạp xuống đất, dùng tiếng tiên ti gào lên, thần đô tể, xin tha thứ cho đám nô lệ tiên ti của người. Phía sau lang hào mấy trăm kỵ sĩ tiên ti cũng quỳ xuống, xa hơn nữa hàng vạn người tiên ti, đàn bà, trẻ con ô hoàn, các nô lệ tộc người khác cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất. Giá lâu ban thúc mạnh vào bụng ngựa một cái, dục ngựa đuổi theo anh, hẻm núi phía gió thổi u u hay là cho một nhóm kỵ binh dò đường đi trước. Không còn kịp rồi. Na Lâu lại mắt lộ vẻ lo âu, truyền lệnh, toàn quân dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua.
Đại ca, nhỡ có quan quân mai phục thì sao?
Không có nhỡ đâu. Na Lâu Lai không nhờ in được trả lời, quan quân ở Ú Châu toàn bộ đã tập trung ở Liêu Tây, tên chó khứ cân ngốc luật nhất định đang vội vã chuyển những dê ngựa và đồ cướp được, chắc không phục kích chúng ta đâu.
Lâu Ban im lặng.
Giá.
Na Lâu Lai thúc mạnh vào hông ngựa, trên mã tăng tốc nhằm phía hẻm núi phong tới. Hẻm núi này cũng giống hẻm núi A Lạp, địa hình không cao nhưng hiểm yếu không phải không thể đi vòng qua được. Nhưng Na Lâu Lai quyết định không đi được vòng vì nếu thế chắc sẽ chậm trễ một canh giờ nữa. Với việc đang nóng lòng cướp lại đàn bà và gia súc thì việc đi đường vòng là không thể chấp nhận được.
Vâng!
Hơn 7.000 kỵ binh ô hoàn như nước lũ tràn vào hẻm núi, tiếng vó ngựa cuồng loạn ầm ầm vang vọng cả một vùng, cả vùng xung quanh cũng rung động nhẹ nhẹ.
Hiu!
Khi toàn bộ kỵ binh ô hoàn đã tiến vào hẻm núi thì một mũi tên lửa từ ngọn núi bên trái bắn lên, phút chốc vô vàn ngọn đuốc ở hai bên hẻm núi được đốt lên. Ánh lửa bừng bừng chiếu sáng khắp nơi, đám kỵ binh ô hoàn vừa vào hẻm núi liền hỗn loạn dừng cả lại, cả hẻm núi nhất thời người kêu ngựa hí ầm ĩ.
Na Lâu Lai hít sâu một hơi giơ cánh tay phải lên hét lớn, không được hoảng loạn, không được sợ hãi, xông thẳng qua, lao qua đi.
Hí luật luật.
Na Lâu Lai vừa dứt lời con ngựa hắn cưỡi đột nhiên ngã quỵ quăng hắn xuống đất, Na Lâu Lai ở trên không nhanh nhẹn như khỉ vượn chuyển mình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn quay phát đầu lại khi thấy bụi mù tràn ngập hẻm núi một cái hào rộng đột nhiên hiện ra chặn ngang hẻm núi. Con ngựa yêu của hắn đã rơi vào hầm sâu, mấy mũi trông to đã đâm thủng bụng nó rồi, nó chỉ còn cất tiếng rên rỉ khe khẽ.
Ba tháp,
hí luật luật.
Tiếng âm thanh rơi xuống hố cùng tiếng chiến mã hí thê lương vang lên liên miên không dứt, lại có hơn 10 kỵ binh ô hoàn rơi xuống hầm trông. Bọn kỵ sĩ này không có trình độ như Na Lâu Lai nên cả người lẫn ngựa đều rơi xuống, lập tức bị mũi trông xuyên thấu thân thể. Sau đó rất nhiều kỵ binh ô hoàn từ sau lao đến sâu người phía trước lên.
Lui về.
Tất cả lui lại.
Na Lâu Lai nghiến răng như muốn vỡ ra, kinh hãi ngẩng đầu.
Một bóng người to lớn hiện ra trước mắt hắn.
Na Lâu Lai, ta chờ ngươi ở đây đã lâu rồi.
Trên núi một người cao lớn đầu đội mũ giáp, người mặc áo giáp, gò cương ngựa, cầm trong tay một cây thương to nặng chỉ xuống Na Lâu Lai dưới hẻm núi nghiến răng nói. Năm trước ngươi cướp đi người đàn bà mà ta yêu thích, nay ta chẳng những muốn cướp lại người đàn bà của mình. Mà còn muốn cướp sạch đàn bà tộc của ngươi giết sạch người trong tộc của ngươi ha ha ha.
Khứ cân ngốc luật, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Na Lâu Lai mắt như phát hỏa, nắm chặt cây lang nha bổng đứng thẳng người thê lương gào lên. Hỡi các dũng sĩ ô hoàn, hãy rút loan đao của các ngươi ra, dùng sức mạnh của các ngươi cho bọn chó hèn hạ vô sỉ tiên ti này biết, chúng ta có thể bị giết chết. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị khuất phục, giết.
Na Lâu Lai hét to một tiếng, lang nha bổng trong tay vung lên chạy bộ lên núi, nhằm thẳng phía khứ cân ngốc luật đi tới.
Cuối cùng người ô hoàn cũng ổn định lại chia hai hướng xông lên hai bên hẻm núi, núi cũng không cao, nhưng kỵ binh phóng ngựa lên tốc độ cũng chậm hơn nhiều.
Bắn tên,
bắn chết bọn ô hoàn hạ tiện đi.
Khứ cân ngốc luật ra lệnh, lập tức hai bên sườn núi tên bắn xuống như mưa, đám kỵ binh ô hoàn giang xuống lên lớp lớp ngã xuống, trong hẻm núi tiếng kêu rên vang lên không dứt, tiêu dũng như Na Lâu Lai cũng bị mưa tên dày đặc bắn đến phải lùi xuống.
Ha ha ha, khứ cân ngốc luật ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Cây thương chậm rãi giơ lên chỉ thẳng xuống chân núi hét to, giết.
Ố ra.
Ngao nữa.
Tiếng hô đinh thái nhức góc vang lên, hơn 5.000 kỵ binh tiên ti lập tức vung loan đao thúc ngựa từ trên núi phi xuống như điên, gào thét, chém giết xông vào đội hình của người ô hoàn, tiếng sát phạt nhanh chóng vang vọng trời cao.
Cắt.
Một tên kỵ binh tiên ti rục ngựa xông tới, loan đao trong tay hung hãn chém xuống chặt tay trái của một kỵ binh ô hoàn cụt đến tận vai.
A.
Tên kỵ binh ô hoàn gào lên thê thảm. Loan đao trong tay vung lên cuồng loạn đâm thẳng vào ngực tên kỵ binh tiên ti, kỵ binh tiên ti chạy thêm được một quang tắt thở rơi xuống đất, con ngựa mất chủ ngẩng đầu hí thê thiết, rồi nhằm dãy đồi núi thấp phóng đi.
Đem!
Lang nha bổng của Na Lâu Lai và thiết thương của khứ cân ngốc luật đánh mạnh vào nhau.
Phát ra một tiếng động lớn, đây là lần thứ 17 hai người đánh mạnh vào nhau.
Mạnh mẽ như Na Lâu Lai cũng cảm thấy đôi tay tê dại, không thể giơ lên được, chân loạng choạng lui lại hơn 10 bước.
Một tên kỵ binh tiên ti bên cạnh thừa dịp vung loan đao chém vào Na Lâu Lai, bị Na Lâu Lai thuận tay cho một gậy nát bấy cả lồng ngực.
Mũi thương sắc bén của khứ cân ngốc luật lại nhằm cổ họng của Na Lâu Lai sát cơ độc gác trong đôi mắt hắn như bùng cháy.
Na Lâu Lai, ngươi nhất định phải chết.
Na Lâu Lai xông tới tay hung hăng vung lang nha bổng lạnh lùng nói, nằm mơ đi.
Cắt.
Khứ cân ngốc luật hét lớn, rục ngựa lao vào.
Cây thương nặng quét ngang vào ngực Na Lâu Lai.
Na Lâu Lai mắt trợn to hét lớn lại cầm lang nha bổng to nặng đỡ thẳng vào thiết thương.
Đem.
Lại một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, thân mình hùng vĩ của Na Lâu Lai bị hất tung lên bay ngược ra sau 10 bước, Na Lâu Lai kiệt sức, chân rốt cuộc cũng không hạ xuống đất được nữa, hai chân mềm nhũn.
Hoạch.
Hắn quỵ xuống đất, cảm thấy máu trào lên cổ họng, đôi mắt dần thấy mờ đi, khắp nơi toàn màu máu. Na Lâu Lai nhìn thấy người trong tộc mình từng đám ngã xuống. Người Ô Hoàn mặc dù kiêu dũng không kém người Tiên Ti, nhưng bọn người Tiên Ti lại hèn hạ lấy sức nhàn đánh quân địch mệt mỏi, binh pháp tôn tử, còn dũng sĩ Ô Hoàn đã trải qua một chặng đường dài, sớm mệt mỏi rồi. Chịu chết đi. Khứ Cân Ngốc Luật điên cuồng hét lên, cây thương nặng nề như độc xà đâm tới, cây thương sắc bén như phá vỡ không khí rít lên chói tai. Na Lâu Lai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào mũi thương đang đâm tới, muốn né tránh nhưng bất hạnh làm sao đôi chân đã không còn theo sự điều khiển của hắn nữa. Đừng hòng động đến đại ca của ta. Lâu Ban hét lớn, thân hình cao gầy chắn trước mặt Na Lâu Lai. Lâu Ban chạy mau, dẫn tộc nhân chạy đi. Na Lâu Lai nhặt lang nha bổng dưới đất lên lớn tiếng quát, không cần lo cho ta. Tuy nhiên đã chậm. Phúc! Ách ra! Mũi thương sắc bén của Khứ Cân Ngốc Luật đã đâm xuyên qua lồng ngực của Lâu Ban. Mũi thương đâm xuyên từ trước ra sau lưng, từng giọt máu đào tong tong chảy từ đầu mũi thương xuống đất. Khứ Cân Ngốc Luật miệng nhếch nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng, thiết thương giật về lưu lại trên người Lâu Ban một lỗ thủng đầy máu. Máu tươi như suối phun ra từ lỗ thủng ấy, sinh mạng của Lâu Ban cũng lập tức mất đi. Đại ca ách! Lâu Ban cuối cùng cũng chỉ rên rỉ được một câu rồi ngã vật xuống đất. Lâu Ban! Na Lâu Lai vùng đứng dậy ôm chặt lấy thi thể của Lâu Ban. Cùng tiến lên đường đi. Khứ Cân Ngốc Luật mắt lộ vẻ đanh ác. Trường thương trong tay như độc xà đâm hẳn vào cổ họng Na Lâu Lai. Đưa mắt nhìn về phía mũi thương đang đâm tới của Khứ Cân Ngốc Luật, đôi mắt Na Lâu Lai tình lình thoáng qua vẻ độc ác. Phúc! Mũi thương sắc bén xé tung ra thịt, phát ra âm thanh trầm đục. Khứ Cân Ngốc Luật miệng mím lại, mắt lộ vẻ đanh ác, hắn thích những âm thanh như vậy. Tuy nhiên rất nhanh hắn phát hiện sự tình có chút bất thường, mũi thương không đâm trúng họng Na Lâu Lai mà chỉ đâm vào vai trái có mặc giáp của hắn. Na Lâu Lai đầu đang cúi thấp đột nhiên ngẩng lên. Đôi mắt trợn tròn bắn ra tia cuồng loạn như dã thú. Hả? Khứ Cân Ngốc Luật trong lòng phát run, muốn thu ngay thiết thương trở lại. Thắp! Na Lâu Lai tay trai như chớp nắm lấy cây thương của Khứ Cân Ngốc Luật. Khứ Cân Ngốc Luật dùng hết sức rút thương lại nhưng Na Lâu Lai dùng cả sức nặng của thân mình giữ lại. Chỉ một thoáng hai người đã cách nhau không đến ba thước. Khứ Cân Ngốc Luật rốt cục cũng phát hiện sâu trong đôi mắt của Na Lâu Lai có ánh sát cơ đầy tàn nhẫn. Kiệt kiệt kiệt! Na Lâu Lai cất lên ba tiếng cười quái dị, tay phải vung lên. Lang nha bổng trong tay nhằm Khứ Cân Ngốc Luật rít gió đập tới mũi nhọn trên lang nha bổng dưới trời đêm hiện những tia lạnh băng. Quá bất ngờ, Khứ Cân Ngốc Luật không kịp phản ứng miễn cưỡng nén mình để cho cây lang nha bổng hung hãn đập vào vai trái. Khách sát! Tiếng âm thanh vỡ vụn của xương vang lên, Na Lâu Lai chỉ một gậy đã đánh nát vai trái, và mũi nhọn vẫn cắm vào lồng ngực của Khứ Cân Ngốc Luật, máu thịt nát bấy bắn tứ tung khắp nơi. Khứ Cân Ngốc Luật hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào vai trái đã nát bấy, đôi mắt lộ vẻ khó tin. Hắc hắc! Na Lâu Lai âm trầm khẽ cười, dòng máu theo khỏe miệng chảy ra, hai trái đang nắm chặt thiết thương cũng bung ra, cả ngươi cùng thiết thương ngã xuống đất. Chỉ có vẻ đanh ác vẫn không đổi chết cũng phải kéo ngươi theo cùng. Ngao! Phốc phốc phốc! Khứ Cân Ngốc Luật ngửa mặt lên trời hét lên thê lương, tay phải cố sức thu về cuối cùng cũng thu được cây thương trở lại, chợt vung thương nhằm Na Lâu Lai điên cuồng đâm liên tục, chỉ trong chốc lát ngực Na Lâu Lai đã thủng 10 lỗ, trông như tổ ong. Hắc hắc hắc! Na Lâu Lai như không biết chỉ thấy Na Lâu Lai nhìn Khứ Cân Ngốc Luật cười quỷ dị không ngừng. Đi tìm chết. Khứ Cân Ngốc Luật một tay cầm thương tàn nhẫn đâm vào miệng Na Lâu Lai, mũi thương thoáng cái đã đâm xuyên qua đầu của Na Lâu Lai, nụ cười quái dị của Na Lâu Lai biến mất, đôi mắt sáng ngời trong khoảnh khắc cũng ảm đạm xuống, thủ lĩnh bộ lạc Ố Hoàn ở Thượng Cốc đã chết. Hô. Khứ Cân Ngốc Luật thở dài một hơi, thân thể đầy máu trên lưng ngựa lảo đảo, nặng nề kéo thi thể Na Lâu Lai lên rút cánh tay phải về, ôm chặt lấy thi thể Na Lâu Lai. Khi hai người còn sống từng là tử địch, lúc này lại giống bạn bè sống chết có nhau. Ách! Khứ Cân Ngốc Luật mắt cảm thấy mơ hồ. Hoàng hốt đứng lên. Sắp chết rồi sao? Trong mơ hồ, Khứ Cân Ngốc Luật mơ màng nghe thấy tiếng tù và trầm thấp, không phải tiếng tù và của người Tiên Ti, cũng không phải của người Ố Hoàn hình như là tiếng tù và của quan quân Đại Hán. Chương 116, chém giết. Ô! Tiếng kèn to rõ vang tận mây xanh. Ở trong hẻm núi những người Tiên Ti cùng người Ố Hoàn đang chém giết lẫn nhau theo bản năng ngừng lại, hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa trời đất u ám, ở hai bên sườn núi hiện lên rất nhiều bó đuốc, ánh sáng của lửa chiếu sáng khắp nơi, kỵ binh đông nghịt từ phía sau sườn núi như ma quỷ cùng xông ra. Quan quân tới thật là đúng lúc. Hí hí. Tiếng chiến mã hí vang liên tục không thôi, một số ít kỵ binh theo hẻm núi phía nam tiến ngược lên phía bắc xuất hiện ở U Linh Bàn, những kỵ binh này chia làm hai nhánh xuất hiện, liền lập tức nhảy xuống ngựa. Xếp thành hàng ngũ bộ binh chỉnh tề ở hẻm núi Cốc Khẩu, mặc dù nhân số không nhiều lắm, mỗi đội đều chỉ có 400-500 người, nhưng lại bao vây chặt chẽ hẻm núi Cốc Khẩu. Đội trường thương binh đứng phía trước xếp thành 3 hàng cầm cự mã thương sắc bén đặc chế dài khoảng 3-4 thước tập hợp tạo thành cự mã trận giống một khu rừng chết khủng bố, các mũi nhọn sắc bén trong ánh lửa chiếu xuống lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Phía sau trường thương binh, cung tiễn thủ ánh mắt lạnh lùng, cung đã kéo, tên đã lắp. Hàng phốc. Hô xích. Hơn 100 kỵ binh khủng bố xuất hiện ở trên sườn núi, nhất là gã kỵ sĩ dẫn đầu, đầu đội mũ da sói, cả người mặc áo giáp đen, toàn quân đều cầm vũ khí sắc nhọn, phảng phất giống như bọn đồ tể do phù thủy gọi đến từ địa ngục. Đám người tiên ti và người ố hoàn ở giữa nhất thời vang lên tiếng hít thở dồn dập. Phía sau nhóm kỵ binh kia, một cây đại kỳ đang bay phần phật trong gió, trên đó có 5 chữ lớn hộ ố hoàn giáo úy. Là quan quân Đại Hán. Là quan quân Đại Hán. Người tiên ti và người ố hoàn biết chữ Hán lập tức hô to. Cách đặt đạn. Hu. Một con tuấn mã, từ trên sườn núi phóng ra. Vọt tới lưng chừng núi, kỵ sĩ mới hung hăng ghìm cương ngựa lại. Kỵ sĩ lập tức dừng lại, lấy tiếng A Nhĩ Thái lớn giọng quát to. Đại Hán phục bà Trung Lang tướng. Hộ ô hoàn giáo úy Mã Dược, theo chiếu lệnh của thiên tử Đại Hán bảo vệ biên cương phía Bắc. Hiện tại dẫn 20,000 quân tinh nhuệ, đã vây chặt các người, muốn giữ mạng sống, hãy quăng vũ khí, từng người tự trói, sau đó bước ra theo thứ tự. Lúc này trong hẻm núi, người tiên ti và người ô hoàn tổng cộng vẫn còn gần 6,000 người, trong đó hơn 3,000 người tiên ti, còn người ô hoàn hơn 2,000. Hai bộ tộc dũng sĩ đều tụ lại thành vô số nhóm nhỏ, đao kiếm hướng về phía nhau, đề phòng lẫn nhau, mặc dù tạm thời ngừng chém giết, nhưng kẹt chặt một chỗ với nhau, ai cũng không dám làm bừa. Tiếng Hán quân gọi hàng, kêu gọi đầu hàng, vừa dứt, liền có thủ lĩnh ô hoàn lớn tiếng hỏi. Đại nhân! Chúng tôi trước kia phạm sai lầm. Thiên tử Đại Hán có thể tha thứ không? Hán quân đáp. Tướng quân nói. Chỉ cần buông vũ khí đầu hàng, cống hiến cho Đại Hán, cống hiến cho tướng quân. Mặc kệ trước kia đã làm chuyện gì, phạm phải sai lầm gì, nhất định không truy cứu. Gã thủ lĩnh ố hoàn nói. Tốt, bộ tộc Hắc Lang chúng ta đây nguyện ý đầu hàng. Không được, bộ lạc Dã Mã chúng ta kiên quyết không đầu hàng. Đúng. Bộ lạc Kim Điêu chúng ta cũng kiên quyết không hàng. Bọn người Hán này vừa giảo hoạt vừa âm hiểm. Vì sao phải nghe lời bọn chúng? Tiếng nói của gã thủ lĩnh Hắc Lang vừa dứt. Lập tức mấy thủ lĩnh bộ lạc khác liền phản đối. Bộ lạc ô hoàn ở thượng cốc của Na Lâu Lai, kỳ thật là do mấy trăm bộ lạc lớn nhỏ tạo thành, Na Lâu Lai dựa vào vũ dũng hơn người đem mấy trăm bộ lạc thống nhất, hiện tại Na Lâu Lai cũng đã chết, mấy trăm thủ lĩnh bộ lạc lập tức không ai phục ai, vì việc đầu hàng hay không đầu hàng mà thành một đám ầm ĩ. Đúng vậy, người ô hoàn các ngươi cũng giống người đại tiên ti chúng ta đều là dũng sĩ thảo nguyên, đều là con cháu thiên lang. Vì sao phải nghe lệnh người Hán? Đi theo chúng ta đi, cùng nhau đi sông ra ngoài. Giết sạch bọn Hán cầu này. Chúng ta hai nhà đình chiến, bắt tay giảng hòa. Chúng ta sẽ đem đàn bà cũng ra súc trả loại các người, giết sạch bọn Hán cầu này, lao ra đi. Người tiên ti nhân cơ hội liền dụ dỗ. Trong hẻm núi mọi người nhất thời phẫn nộ, người tiên ti và người ố hoàn vốn là kẻ thù sinh tử bắt tay giảng hòa, cùng nhau ứng phó kẻ thù. Trên sườn núi, ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, cánh tay phải giơ cao hung hăng phất xuống. Đầu hẻm núi phía bắc, Cao Thuận Thu ánh mắt sắc bén đang nhìn lên sườn núi của Mại Nhờ Loại. Khắp trời đất đột nhiên vang lên âm thanh hắn gào thét. Trường thương trận thế công kích. Hống. 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 500 quan quân sắp hàng chỉnh tề đến trước hô hào, 300 tên trường thương binh xếp thành 3 hàng. Trường thương sắc bén ào ào tiến đến, 200 tên cung tiễn thủ theo sát phía sau, mũi tên sắc nhọn đã đưa lên cao, chỉ chờ Cao Thuận ra lệnh một tiếng, lập tức dương cung bắn tên, bắn chết từng người man chỉ còn chút hơi tàn trong hẻm núi. Đầu hẻm núi phía nam, 500 tên quan quân khác đồng thời tiến lên ào ào, quan quân hai nhánh nam bắc giống như là một đôi kìm sắt đem đám người man di kẹp chặt ở giữa, sẵn sàng nghiền nát không thương tiếc. Mấy trăm kỵ binh dân tộc tiên ti gào lên thê lương, dẫm lên thi thể, phóng qua cạm bẫy xung phong tiến lên liều chết, nhưng hẻm núi hẹp dài không cách nào để nhiều kỵ binh đồng thời tấn công xuống dưới, và lại khoảng cách hai quân quá gần, cự ly này cũng không đủ cho chiến mã tăng tốc, cho nên sức mạnh kỵ binh suy giảm mạnh. Âm thanh của lưới dao sắc bén đâm vào cơ thể người không ngừng bên hai. Huyết quang bắn tung tóe, hơn 10 kỵ binh tiên ti xông vào đầu tiên trong khoảnh khắc cả người lẫn ngựa bị đâm thành con nhím. Đội hình kỵ binh tiên tiệp hy ạ sau cũng đại loạn. Bắn tên. Cánh tay phải Cao Thuận lại hung hăng phất xuống. Vèo vèo. Vù vù. Vút vút. Tiếng chói tai vút qua, mũi tên lạnh lẽo giống như những hạt mưa trên trời hợp lại mà rơi xuống, không hề phân biệt người tiên ti và ố hoàn cứ thế cắm vào thân thể bọn họ. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy trăm người kêu thảm ngã xuống vũng máu, chỉ có một số rất ít người tiên ti, người ô hoàn có thể bắn trả. Bởi vì mũi tên của bọn họ đã sớm tiêu hao gần hết ở trận hỗn chiến trước. bọn họ tuy là dân tộc cưỡi ngựa bắn cung dũng manh trên thảo nguyên, nhưng hiện tại lại bị mưa tên của quân Hán tàn sát, người Tiên Ti và Ố Hoàn sức cùng lực kiệt căn bản là không cách nào đột phá cự mã trận của Hán quân, vận mệnh tương lai bọn họ thoạt nhìn đã thấy rõ, đó chính là bị cung tiễn thủ quân Hán bắn chết. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta chấp nhận đầu hàng. Đừng bắn, không nên bắn nữa. Thấy uy danh quan quân như thế, ký ức ở sâu trong đầu người Ô Hoàn nhất thời thức tỉnh, đã rất nhiều năm trước đây, tổ tiên bọn họ đã đi theo quân Hán tấn công người Hung Nô phương Bắc từng nhìn thấy sức mạnh kinh khủng của quân Hán. Cũng bắt đầu từ lúc đó, người Ô Hoàn bắt đầu phục tùng cho người Hán thống trị. Nhưng theo năm tháng trôi đi, người Ô Hoàn dần dần quên lãng đoạn hồi ức này, cho rằng sức mạnh của quân Hán đã theo năm tháng trôi qua cũng biến mất, chỉ là hôm nay, người Ô Hoàn mới phát hiện, họ không thể chiến thắng được, những tấn công đều bị quan quân Đại Hán đánh bại. Không ai có thể đánh bại bọn họ, cho dù ngày xưa bọn Đại Hung Nô ngông cuồng tự cao tự đại, cũng thất bại thảm hại rồi bị bọn họ truy giết mà bỏ chạy. Bỏ vũ khí, quỳ xuống dâng đao. Người Ô Hoàn nhanh chóng quỳ xuống một đám, rồi rít cầm loan đao trong tay giơ lên cao quá đỉnh đầu. Người Tiên Ti rất nhanh cũng tan rã. Đi theo rồi rít quỳ rạp xuống đất, chẳng ai không sợ chết. Cho dù là dân tộc Du Mục Dã Man, bọn họ đều sợ chết giống nhau. Cường thịnh như Đại Hung Nô ngày trước, cũng từng có cả bộ lạc người Hung Nô xuôi hướng nam đầu hàng đế quốc Đại Hán, danh tướng Đại Hán Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh ở trên chiến trường giết không biết bao nhiêu dũng sĩ Hung Nô anh hùng. Phi Như Thành, đại doanh quan quân. Công Tôn Toản đang triệu tập văn quan võ tướng dưới trướng bàn bạc kế sách phá địch, Công Tôn Việt, Nghiêm Cương, Châu Đan, Điền Giai chia nhau đứng ở hai bên, Lưu Bị cũng đứng ở dưới. Trường sử quan Tĩnh vén màn mà vào, cao giọng nói. Đại nhân! Quân Liêu Đông cấp báo. Hả? Công Tôn Toản thần sắc chấn động, vội la lên, mau nói. Khâu Lực Ư, Tô Phó Duyên dẫn một vạn kỵ binh, xâm lược thuộc địa Liêu Đông, Sương Lê, Phù Lê báo cáo tình hình khẩn cấp. Năm trước Công Tôn Toản đã từng tự tay giết quốc tướng của nước Liêu Đông, hơn nữa Nghiêm Cương vốn làm thái thú Liêu Tây, cho nên Công Tôn Toản trên thực tế đã ngồi nắm ba quận, vượt qua cả thứ sử Lưu Ngu, đặc biệt còn chiếm cả một quận, cũng bởi vì thế mới khiến Lưu Ngu đặc biệt kiêng kỵ, mâu thuẫn giữa hai người nhanh chóng trở nên gay gắt. Chân mày Công Tôn Toản thoáng nhíu lại, trầm giọng hỏi: "Thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ đâu? Đại quân của hắn vào tới đâu rồi?" Quan Tĩnh nói: "Đại quân của đại nhân Công Tôn Độ đang ở Tương Bình." "Cái gì? Vẫn còn ở Tương Bình?" Công Tôn Toản giận nói, gã Công Tôn Độ này hành động trầm chặt thế. Điền Giai lạnh lùng nói: "Đại nhân, Công Tôn Độ từ trước đến nay chỉ tuân theo hiệu lệnh của lão Lưu Ngu, không muốn xuất binh giáp công hai tên phản thần Khâu Lực Ư, Tô Phó Duyên Bộ, cũng là chuyện không ngoài dự đoán." Công Tôn Toản vỗ bàn nói: "Lưu Ngu đây là nuôi hổ sinh họa, bản quan muốn tấu lên thiên tử." Điền Giai nói: "Đại nhân vẫn là không nên làm vậy, Lưu Ngu là dòng dõi hoàng tộc, điều này gọi là có thân có khác, thiên tử chỉ tin tưởng Lưu Ngu, liệu có thể tin ngài? Dâng tấu biểu lên trên cũng chỉ khiến bản thân mất mặt mà thôi." Lúc nói lời này, ánh mắt Điền Giai liếc qua chỗ Lưu Bị một cái, lông mày Lưu Bị thoáng nhíu lại. Trong con mắt thoáng qua một tia sầu lo. Ban đêm, tại doanh trại của Lưu Bị, Quan Vũ mặt mày đầy bụi vén rèm đi vào, lớn tiếng nói: "Đại ca, người tìm tiểu đệ." Suýt Lưu Bị dựng ngón tay ngăn cản Quan Vũ lên tiếng, mới cầm rèm nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó kéo tay Quan Vũ đi nhanh vào tới giữa lều, thấp giọng hỏi: "Nhị đệ, vừa mới thương nghị, Côn Tôn Toản hạ lệnh vì huynh ngày mai lên đường, trợ giúp Nghiêm Cương đi trước lên biên giới, phía tây quận Bắc Bình, áp giải quân Lương." Quan Vũ vui vẻ nói: "Đây là chuyện tốt, Công Tôn đại nhân rất tín nhiệm đại ca a." Lưu Bị nói: "Vân trưởng có chuyện không biết, Công Tôn Đoản cử đi thực ra là do tiểu nhân Điền Giai xúi bậy, ý muốn tách riêng mấy huynh đệ chúng ta. Bây giờ Lưu Ngu cùng Côn Tôn Toản bất hòa, vì huynh cùng Lưu Ngu đều là dòng dõi Hán thất, trong lòng Công Tôn Toản dĩ nhiên ngờ vực, ở lại trong quân chỉ sợ bị làm hại, không bằng sớm rời đi, đi trước đến kế huyền nương tựa vào Lưu Ngu." "Cái gì? Gã thất phu Công Tôn Toản mà lại muốn mưu hại đại ca?" Mắt Phượng Quan Vũ đột nhiên mở to, trong con ngươi toát ra tinh mang khiếp người, trầm giọng nói: "Uổng công ta liều chết tuân theo hiệu lệnh của hắn. Không ngờ lại là kẻ tiểu nhân âm hiểm như thế, không bằng thừa dịp đêm tối lẻn vào trong lều, một đao chém rơi đầu gã." Lưu Bị xua hai tay nói: "Vân trưởng không được, Công Tôn Toản mặc dù đang nghi, nhưng lại có ân với ta và ngươi, há có thể lấy oán báo ân. Chẳng bằng thừa dịp đêm tối mà bỏ đi." Quan Vũ nói: "Vâng, đại ca, chi bằng bây giờ liền khởi hành." Lưu Bị nói: "Cũng được." Báo cắt cuốn khắp nơi, sắc trời dần ảm đạm. Ô, giữa tiếng kèn liên tục không dứt, 2000 thiết kỵ ở trên cánh đồng hoang vu chậm rãi triển khai. Một thanh mã đao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh buốt ở bầu trời ảm đạm. Giữa tia nắng mỏng manh, rất nhiều người hồ quỳ trên hoang mạc, bọn người hồ này phần lớn cả thân đẫm máu, bị thương trên người. Dù là người Ô Hoàn hay là người Tiên Ti đều bị trói chặt tay chân, quỳ trên mặt đất khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi phán quyết của vận mệnh.
Ngang.
Tiếng kèn trầm thấp vừa chuyển thành chói tai, trận kỵ binh đông nghịt đột nhiên tách ra, tạo thành một thông đạo, tất cả ánh mắt người Ô Hoàn, người Tiên Ti nhìn chăm chăm, một đội trọng giáp thiết kỵ mặc áo giáp hùng dũng tiến đến ra, gót sắt nặng nề gõ trên nền đất cứng rắn, cát bụi bốc lên mù mịt.
Hô xích.
Hàng phốc. Tiếng ngựa hí vang đan vào thành một mớ âm thanh hỗn độn. Một người rục ngựa ra, tới trước trận của người Tiên Ti. Lấy tiếng A Nhĩ Thái của người Tiên Ti, người Ô Hoàn tương đồng tiếng A Nhĩ Thái lớn tiếng hét. Người Tiên Ti hèn hạ vô sỉ tập kích doanh trại của người Ô Hoàn, cướp bóc nữ nhân, gia súc của bộ lạc Ô Hoàn. Tội ác không thể tha thứ, đại hán phục ba trung lang tướng, hộ Ô Hoàn giáo úy, thay mặt thiên tử đại hán bảo vệ biên cương, phụng chỉ đem bọn giặc Tiên Ti xâm phạm biên cương đại hán chém đầu. Cuối cùng còn lại 2000 người Ô Hoàn đều hít vào một ngụm linh khí, 3000 người Tiên Ti nhất thời náo loạn lên. Trong trận quân Hán, Mã Dược thần tình êm lãnh. Cái gọi là người Tiên Ti phạm tội không thể tha thứ chẳng qua chỉ là viện cớ mà thôi, nguyên nhân thực sự là do Mã Dược căn bản không tính lưu lại 3000 chiến sĩ Tiên Ti kia. Người Tiên Ti không giống người Ô Hoàn. Người Ô Hoàn sống trong trường thành đã mấy trăm năm. Nô dịch cùng dắt ngựa cho người Hán đã thành thói quen, thành thật mà nói thì tương đối ngoan ngoãn, dễ dàng khống chế. Nhưng người Tiên Ti lại không giống thế, bọn họ ở phía Bắc trường thành thời gian dài, vẫn luôn cùng triều đình Đại Hán đối địch, nhất là sức mạnh Hán mà suy yếu. Người Tiên Ti phương Bắc lại ngày một cường thịnh, thủ lĩnh Tiên Ti Thiện Thạch Huệ nhiều lần đưa binh xâm lược biên cương Đại Hán. Cho nên, hầu như tất cả trai tráng Tiên Ti đều từ việc đâm giết người Hán mà trưởng thành. Người Hán yếu ớt giống như đã ăn sâu vào máu của bọn họ. Người Tiên Ti bướng bỉnh cố chấp cũng không phải không có khả năng chinh phục, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Mã Dược tuyệt đối sẽ không cuồng vọng cho rằng chỉ dựa vào 2000 kỵ binh của hắn là đủ để điều khiển 100000 người, khiến hơn 10 vạn chiến sĩ tộc Tiên Ti quỳ dưới chân hắn. Dựa theo chiến lược của Giả Hủ, hiện tại còn xa mới tới lúc chinh phục Tiên Ti. Những gì nếu ta không thể sử dụng, vậy chỉ thể diệt trừ hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc. Người Tiên Ti chết thêm một người, tương lai lúc chinh phục bọn họ ít bị ngăn cản thêm một chút.
Sát sát sát.
Giữa tiếng bước chân nặng nề, Cao Thuận trong đám người đi ra, chậm rãi tiến tới trận tiền người Tiên Ti dừng lại. Cùng phong gào thét, lay động áo choàng phía sau Cao Thuận, bay phần phật, khiến không khí sơ xác tiêu điều nghẹt thở như lan ra vô tận khắp trời đất.
Đao phủ.
Thanh âm Cao Thuận vang dội tận trời cao.
Giết giết giết.
Bước chân nặng nề, dồn dập vang lên, một đội hơn ngàn bộ binh quân Hán chạy gấp tới, giáp da màu nâu, chiến bào màu đỏ sẫm, mã đao sắc bén, trên mũ đội đầu còn có buộc tua màu hồng anh đào, thoạt nhìn, giống như là một thứ trang bị hoàn mỹ của tinh binh đại Hán. Nhưng biểu tình nơm nớp lo sợ trên mặt lại vô tình bán đứng bọn họ. Không sai, bọn họ chỉ là một đám tân binh chưa từng ra chiến trường, 1000 người này là Mã Dược ra lệnh Cao Thuận chiêu mộ lưu dân cường tráng đi theo quân Hán. Sau khi tự tiện tiến vào chiếm chữ Huyền, Mã Dược cũng không mù quáng mà mở rộng quân đội của mình, thân trải trăm trận mà còn sống hắn quá rõ ràng, binh quý ở chất lượng chứ không quý ở số lượng.
Bảy trận.
Cao Thuận chắp tay đứng nghiêm, không giận mà uy. Giả Hủ gò ngựa đứng nghiêm bên cạnh Mã Dược mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hướng Mã Dược nói.
Chủ công, Cao Thuận thật là vị tướng tài, chủ công được Cao Thuận trợ giúp, còn hơn cả hổ thêm cánh.
Hả? Mã Dược nghe vậy ánh mắt nhất thời ngưng động, không nghĩ tới Giả Hủ đánh giá Cao Thuận cao như thế. Mã Dược công nhận Cao Thuận cầm binh không tệ, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, đánh bại cả Lý Điển, Nhạc Tiến, Hạ Hầu Uyên có thể nói là tất cả manh tướng dưới trướng Tào Tháo, nhưng chưa bao giờ nghĩ giống như Giả Hủ. Cho rằng Cao Thuận là một vị tướng tài.
Giả Hủ vuốt tròm râu dưới cằm, nói.
Chém quân địch trước trận, tăng sự tàn nhẫn của binh lính, là vị manh tướng, khéo về luyện binh, tuy binh ít mà lầm trận không hề sợ hãi, tuy lợi thế mà lầm trận không tiêu, mà tướng sĩ lại quy thuận, bà quân nghe lệnh. Đáng là đại tướng, bây giờ Cao Thuận có khả năng, đủ để gánh vác danh hiệu đại tướng, chủ công có chấp nhận không?
Ừ.
Mã Dược nặng nề gật đầu. Lúc này, hơn ngàn tân quân đã bày trận xong. Cao Thuận tay vỗ chuôi kiếm, từ trận tiền chậm rãi đi qua, ánh mắt hơn ngàn tân binh non nớt thoáng chốc tập trung ở trên người Cao Thuận, ánh mắt theo bước chân Cao Thuận mà chậm rãi chuyển động.
Giết giết giết.
Hô lỗ lỗ. Chỉ có cuồng phong gào thét không ngừng. Bước chân Cao Thuận nặng nề phối hợp cùng tiếng chiến mã hy vang, là trời đất tiềm vẻ tăng thương.
Lên.
Bước chân Cao Thuận đột nhiên dừng lại, từ trong miệng lạnh lùng thốt ra một chữ, hơn ngàn tên tân binh non nớt hét lớn một tiếng, tiến nhanh về phía trước. Ô ạt tiến vào trong trận Tiên Ti, đều đè cổ một tên tù binh Tiên Ti. Một thanh mã đao sắc bén kia đã giơ lên cao. Thần sắc sợ hãi trong mắt tân binh non nớt nhanh chóng mất đi, quang mang trở thành cuồng loạn như dã thú. Phải nhớ thay đổi một người, từ nông phu thiện lương biến thành chiến sĩ hung tàn, chém giết vĩnh viễn là sách lược hiệu quả nhất.
Chạm.
Cao Thuận ra lệnh một tiếng, ánh đao lóe lên, hơn ngàn mã đao sắc bén hung hăng chém xuống. Hơn ngàn đầu người rơi xuống lăn trên mặt đất, máu tươi người tiên ti, trong khoảnh khắc nhiễm đỏ hoang mạc khô héo.
Chạm.
Chạm.
Khuôn mặt Cao Thuận không chút thay đổi,
không ngừng lặp lại mệnh lệnh giống nhau. Đám tân binh giơ đao chém giết đến đỏ con mắt.
Chém xuống, lại giơ đao, chém xuống lần nữa, máu tươi bắn lên nhuộm đỏ chiến bào bọn họ.
Ánh mặt trời rốt cục cũng xua tan ban mai mỏng manh, đem ánh dương quang đầu tiên chiếu nghiêng vào vùng máu tanh trên đất, thảm liệt giống như huyết ngục Tu La.
Hoa hoa.
Mấy con diều hâu bị mùi máu tươi nồng nặc hấp dẫn, từ xa xa bay tới, lượn vòng giữa không trung.
Thu đao, lùi ra sau.
Cao Thuận ra lệnh một tiếng, tân binh hành hình xong như thủy triều lui về, để lại trên hoang mạc hơn 3000 thi thể bị chém thành nhiều đoạn.
Hô lỗ lỗ.
Mã Dược rục ngựa ra, chậm rãi đi tới trận tiền người ô hoàn, tháo mũ giáp hình sói to lớn giữ tận xuống. Ánh mắt sắc bén quét qua lạnh như băng. Tất cả người ô hoàn đều đưa mắt lén nhìn, nhưng không có người nào dám nhìn thẳng.
Tuyên thệ trung thành đi, ta sẽ tha chết cho các người.
Mã Dược hít vào một hơi thật sâu, gượng gạo lấy ngôn ngữ ai nhị thái ngửa mặt lên trời huýt dài, 2000 chiến binh ô hoàn đang cúi đầu xuống trong khoảnh khắc ngẩng hết lên.
Phi Như Thành, đại doanh của quan quân.
Điền Giai vội vã xông vào đại doanh công Tôn Toản, lạnh lùng nói.
Đại nhân, Lưu Bị và Quan Vũ chạy trốn.
Hả?
Ánh mắt công Tôn Toản kinh ngạc, trầm giọng hỏi, chạy trốn.
Điền Giai nói.
Không sai, hạ quan đã sớm hoài nghi Lưu Bị, cho nên vẫn phái người âm thầm giám sát, không nghĩ tới tối nay quả thực đã bỏ trốn, có nên phái người đuổi giết hay không?
Công Tôn Toản suy nghĩ một lát, thở phào một cái, lắc đầu nói.
Quên đi, bản quan dù sao cũng từng là bạn học của Lưu Bị. Hắn bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa, để hắn đi đi.
Điền Giai nói.
Đại nhân, Lưu Bị có dã tâm riêng, nếu như đầu quân cho Lưu Ngu, chỉ sợ vô cùng có hại.
Công Tôn Đoàn nói.
Ý ta đã quyết, đừng nhiều lời.
Ai?
Điền Giai thở dài, xoay người ra khỏi lều.
Cho đến khi ra khỏi lều, trong con mắt bình tĩnh của Điền Giai đột ngột thoáng qua một tia sát cơ lạnh như băng, thầm nghĩ L đại nhân hiền lành không muốn sát hại bạn đồng môn, nhưng thân là môn hạ không thể không dùng mưu. Lưu Bị có dã tâm riêng, sao có thể dễ dàng dung túng?
Phải đem quân nhanh chóng đuổi giết.
Chữ Huyền,
phong nghị sự ở phủ tướng quân.
Bùi Nguyên Thiệu nói.
Bá tể, bọn người ô hoàn này mặc dù đã đầu hàng, nhưng mà nhận thức cũng không giống quân ta, hơn nữa lại không cùng ngôn ngữ, trao đổi khó khăn, nếu như tình hình có biến, hoặc là bị giặc ngoài xâm lược, bọn họ rất dễ dàng phản bội, cho nên, ta đề nghị nên đem phụ nữ, gia súc lưu lại trong thành để làm con tin, bằng không. Lỡ như đem nữ nhân và bò dê trả lại cho bọn họ liền tạo phản thì sao?
Quản Hợi mắt lộ sắc cơ, cánh tay hung hăng chém xuống, điềm nhiên nói.
Quản cái con mẹ hắn, nếu như bọn ô hoàn mọi dợ này dám tạo phản, liền giết sạch tất cả.
Thì cũng giết chết giống như bọn người tiên ti.
Giết giết giết, một người cũng không để lại.
Hắc hắc hắc.
Quách Đồ hít một ngụm lãnh khí, thầm nghĩ Quản Hợi thật đúng là tên ma quỷ giết người máu lạnh, có điều nhìn lại thì tên đồ tể Mã Dược này so với Quản Hợi còn máu lạnh hơn a.
Chủ công, quản tướng quân, hạ quan cho là lưu lại đàn bà và dê bò không trả, chỉ có thể làm tăng thêm sự đấu kỵ của người ô hoàn, mà dựa vào việc chém giết cũng nhất định là không được, ngoại trừ gia huy, còn cần lấy ơn ban đi, chỉ có như thế mới có thể thu thập để bọn man di ô hoàn này dung nhập vào trong quân ta, cũng chỉ khi người ô hoàn bổ sung liên tục không ngừng vào quân ta mới càng đánh càng mạnh, nếu không như thế, cho dù cuối cùng quân ta có thể chinh phục các bộ lạc ô hoàn, chỉ sợ cũng chết gần hết.
Ánh mắt Mã Dược như đao, nhìn trên mặt Giả Hủ, hỏi.
Văn Hòa, ý ngươi thế nào?
Giả Hủ lạnh nhạt nói.
Công tác nói rất đúng, thu phục nhiều người vẫn cần nhân tâm.
Nếu không thì chẳng thà giết đi.
Bùi Nguyên Thiệu nói.
Muốn bọn Man Di này quy thuận, chắc là rất khó.
Giả Hủ nói.
Thật ra, muốn làm bọn Man Di ô hoàn này quy thuận, cũng không phải là việc khó.
Hả?
Quách Đồ thoáng chốc có hứng thú, hỏi.
Xin nói rõ cao kiến.
Giả Hủ nói.
Bản thân ô hoàn gần Đại Hán, đang thời chiến, cùng tiên ti đánh lẫn nhau, có thể nói là kẻ thù chuyển kiếp, luôn ở thế không đội trời chung.
Chủ công nếu có thể dẫn Man Di ô hoàn ra ngoài biên cương phía Bắc, cướp lãnh địa tiên ti, đem phụ nữ và trẻ em, gia súc các chiến lợi phẩm ban tặng, thì chẳng bao lâu, Man Di ô hoàn liền cảm tạ ân đức của chủ công, tự nhiên quy thuận.
Quách Đồ nghe vậy hai mắt sáng người, vô đuổi nói.
Tuyệt diệu!
Tuyệt diệu!
Thật là tuyệt diệu!
Trong lòng Mã Dược cũng thầm kinh hãi. Thầm nghĩ thật không hổ là loạn quốc độc sĩ, dẫn du kỵ ô hoàn ra ngoài biên cương phía Bắc, ngang nhiên cướp bóc.
Dựa theo tâm lý người ô hoàn muốn trả thù người tiên ti,
vừa có thể thông qua việc trừ khử người tiên ti tạo dựng một hình tượng mã rước máu lạnh, uy vũ không thể đánh bại. Có như vậy, sự chống cự của người Ô Hoàn tự nhiên mất đi, cam tâm tình nguyện trở thành tay sai của mã rước. Giả Hủ lại nói, phía bắc Trường Thành có nhiều bộ lạc tiên ti, từ chỗ khứ cân ngốc luật đến chữ huyền là gần nhất. Và lại, khứ cân ngốc luật mới bại, toàn quân 6.000 thiết kỵ bị diệt, trong tộc thế nào cũng không phòng bị, chủ công lúc này dẫn quân đi thảo phạt, nhất định chỉ đánh một trận là thắng, cướp được rất nhiều phụ nữ và trẻ em, gia súc mà trở về. Ư Mã Dược lãnh đạm nói, lập tức triệu tập người Ô Hoàn. Trên vùng đất hoang vu thành chữ huyền, hơn 2.000 dũng sĩ Ô Hoàn đứng nghiêm như rừng. Màn kinh khủng máu chảy đầm địa ở hẻm núi kia, đến nay vẫn còn trong đầu bọn họ không xua đi được. Để hứa chữ, Điển Vi đứng tại chỗ, Mã Dược giục ngựa đi đến trước trận tiền Ô Hoàn, ánh mắt âm lãnh thản nhiên lướt qua. Tất cả người Ô Hoàn vội vàng cụp mắt, không dám nhìn thẳng. Mã Dược thu hồi ánh mắt, buồn bực hừ mũi một tiếng, lập tức có một người lao ra, lấy tiếng A Thái ngự hét lớn. Tướng quân nói, người tiên ti hèn hạ tập kích địa bàn người Ô Hoàn, đoạt đi đàn bà cùng dê bò của bộ lạc Ô Hoàn, là không tôn trọng tướng quân, là không tôn trọng đại hán. Phải trả thù. Trong trận toàn bộ Ô Hoàn im lặng không một tiếng động, chỉ có cuồng phong gào thét mang theo báo cát, cuốn bay đầu trời. Bây giờ, tướng quân truyền lệnh, tất cả nghe kỹ. Người không nghe hiệu lệnh, chạm. Người lâm trận bỏ chạy, chạm. Người nghe trống không tiến, chạm. Người nghe kèn không lùi, chạm. Giết đàn bà và trẻ con, chạm. Người lạm sát dân chúng Đại Hán, chạm. Người tự tiện cướp châu quận Đại Hán, chạm. Một người lùi bước, giết 10 người của bộ lạc. 10 người lùi bước, giết 100 người của bộ lạc. 100 người lùi bước, cả bộ lạc đều bị giết. Ngàn người lùi bước, giết hết toàn bộ tộc Ô Hoàn. Kim Liên Xuyên, phía bắc quận Thượng Cốc, mấy trăm dặm xung quanh, nguồn nước và cây cỏ tốt tươi, thú rừng tụ thành đoàn. Ngày xưa sau khi thủ lĩnh tiên ti Thiện Thạnh Hòa thống nhất Đại Mạc, ngang nhiên phong thưởng quý tộc dưới trướng, đem Kim Liên Xuyên phỉ nhiều cùng mấy vạn nô lệ ban thưởng cho tướng lĩnh trung thành Khứ Cân Đột. 3 năm trước, Khứ Cân Đột dẫn 5.000 dũng sĩ trong bộ tộc công thành mà vào, cướp bóc U Châu, Đại Hán Ô Hoàn giáo úy Công Tôn Chủ cùng thủ lĩnh Ô Hoàn Na Lâu Lai tấn công, đánh bại Khứ Cân Đột, chém đầu tại chỗ. Con trai độc nhất của Khứ Cân Đột là Khứ Cân Ngốc Luật kế vị trở thành thủ lĩnh bộ lạc, đem quân báo thủ, lại bị bại bởi Na Lâu Lai. Năm sau, trên cốc gặp nạn tuyết, Na Lâu Lai mang theo nhiều người tới cướp bóc Kim Liên Xuyên. Bắt đi tân nương vừa mới cưới của Khứ Cân Ngốc Luật, cùng vô số châu bò, hai nhà cừu oán càng thêm sâu, từ đó phân tranh không ngừng, luôn luôn có chém giết. Một tháng trước, Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô làm phản, dốc toàn bộ lực lượng cường tráng trong tộc tiến hành vây công Kê Huyền, doanh trại bỏ trống, nhớ mối thù cũ Khứ Cân Ngốc Luật tức thì xuất toàn bộ hơn 6.000 dũng sĩ trong tộc, từ cửa quan Bắc Khẩu mà vào, lao thẳng tới doanh trại trên cốc Ô Hoàn, bắt hết toàn bộ đàn bà, gia súc tộc Na Lâu Lai. Cũng cho bố trí mai phục ở hẻm núi Lâm Phong, ý muốn một kích tiêu diệt toàn bộ tộc Na Lâu Lai. Không nghĩ tới, Khứ Cân Ngốc Luật dày công tính toán nhưng kết quả là Mã Dược vừa đến đã phá được. Kim Liên Xuyên, dưới Bạch Sơn, gió thổi cây cỏ thấp lộ Ngưu Dương. Đang là tháng 10 mùa thu, một đàn dê gặm cỏ trên thảo nguyên, một đoàn ngựa to lớn khỏe mạnh, lặng lẽ xuất hiện ở bờ sông, khói bếp lượn lờ từ từ bốc lên. Bầu trời vẫn xanh biếc, trong trời đất một mảnh an bình tinh tráng trong tộc đều xuất chính đi, trong doanh trại chỉ còn có người già. Một lão nhân mắt bị mù lẳng lặng ngồi ở trước lều của mình, tay vô về đầu đàn ngựa, hát một khúc hát thê lương, hai tên tiểu hài tiền ti 7-8 tuổi nằm trên cỏ mềm mại, đang nghe đến nhập thần. Cách đó không xa, có thiếu niên 14-15 tuổi đang cố gắng thuần phục một con ngựa hoang, cứ từ trên lưng ngựa té xuống, nhưng lại đứng lên, trên khuôn mặt non nớt lộ vẻ quật cường. Trong chuồng ngựa phía xa xa, vài thiếu phụ trẻ tuổi đang vắt sữa ngựa, nhìn dòng sữa ngựa chảy vào trong bình, trên mặt dính đầy vết bẩn cười như nở hoa. Lại nữa a. Tiếng ngâm sướng trầm bổng du dương từ trên thảo nguyên cất lên không dứt, một người mặc trang phục cưỡi ngựa, thiếu nữ đẹp đẽ hồn nhiên của tộc tiên ti vội vã lùa đàn dê từ xa trở về. Mặt trời lặn chiếu sáng trên thân thể mềm mại thon thả của nàng, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ thướt tha. Hào ô ô ô. Tiếng kèn trầm thấp từ xa đột nhiên vang lên không hề báo trước, theo tiếng kèn vang lên, có vô số sát khí ở trên thảo nguyên vô tận liền làn ra khắp nơi, sắc mặt thiếu nữ trong khoảnh khắc liền thay đổi, không bàn tay nhìn ra hướng nam, chỉ thấy đầu xa xa trên đại thảo nguyên, trên đường chân trời bao la nọ, chậm rãi xuất hiện một đường chỉ đen nhàn nhạt. Chương 117, bánh xe với máu. Hu. Mã Dược nhẹ nhàng quát chiến mã dừng lại, cánh tay phải từ từ giơ lên. Phía sau Mã Dược, Hứa Chử, Điển Vi giống như hai hung thần ác sát, bảo vệ hai bên, Điển Vi để trần bụng ngực, sau vai đeo nghiêng hai thanh đại thiết kích, nâng cán huyết sắc đại kỳ trong tay lên, trên đó viết bốn chữ lớn Đại Hán Mã Dược, đại kỳ theo gió sao động, bay phần phần. Trong tiếng hí vang liên tục không dứt của chiến mã, 4.000 thiết kỵ ở sau mã dược chậm rãi triển khai, một vùng thiết giáp đen giống như ngọn lửa màu đen bùng cháy, tản mát ra hơi lạnh khiến kẻ khác phải nghẹt thở. Hơn 4.000 mã đao sắc bén gặp ánh chiều tà ở phía tây in bóng xuống đất, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Hô lỗ lỗ. Chiến mã phía dưới mã dược bờm run run nhẹ, cánh mũi phập phồng, phát ra một tiếng hí vang rội, bốn vó đạp nhẹ. Chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mã dược sắc bén nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh như băng của 4.000 tướng sĩ, vẻ mặt 2.000 kỵ binh ô hoàng nghiêm nghị, mà con mắt 2.000 tướng sĩ đại hán thoáng chốc lại trở nên nóng rực. Các huynh đệ, nhìn thấy bộ lạc phía trước không? Trong trời đất vang vọng tê tiếng hét to như tiếng sấm của mã dược. Nhìn thấy, 2.000 tướng sĩ đại hán ầm ầm hưởng ứng, mà ánh mắt 2.000 kỵ binh ô hoàn lại càng trở nên nghiêm túc. Bọn họ mặc dù nghe không hiểu bọn người hán này gào thét cái gì, nhưng từ sát khí toát ra trên người bọn người hán này, ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua người hán hung hãn như thế, quả thực giống như sải lang hổ báo. Ánh mắt mã dược lạnh lùng, khoe miệng nở một nụ cười có chút tà ác. Lớn tiếng hỏi. Như vậy có ai có thể nói cho ta biết? Có người nào sinh hoạt ở trong bộ lạc phía trước? Người tiên ti. Rất tốt. Mã dược nghiêm nghị gật đầu, lạnh lùng nói. Hôm nay, ta nghĩ phải nói cho các người biết một đạo lý, người tiên ti, người ô hoàn, còn có người hung nô. Đều giống người hán chúng ta, đều là con người. Thế nhưng, người có phân biệt rõ địa vị cao thấp, tựa như thế gian vạn vật, có khác chỉ là kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt. Dê sinh ra là để sói ăn thịt. Mà người tiên ti sinh ra là để làm nô dịch cho người Hán chúng ta. Mã Dược cũng không phải là người theo chủ nghĩa tộc Đại Hán. Nhưng sinh ra ở thời loạn thế Hán mạn, nếu muốn dựa vào hơn 2.000 người Hán hèn mọn này đi chinh phục Thảo Nguyên Bao La, đi chinh phục trên 100 vạn người tiên ti, Hán chỉ có thể làm như vậy. Hán không có sự lựa chọn nào khác. Người Hán là dân tộc cao quý nhất trên thế giới này. Mà các ngươi sẽ trở thành quý tộc ở trên vùng Thảo Nguyên kia, quý tộc cao quý nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Ta đây là Đại Hán Phục Ba Trung Lang Tướng, hộ ô hoàn giáo úy. Ban quyền lực cho các ngươi. Ngay cả thiên tử Đại Hán, thậm chí thần linh trên trời, cũng không thể tước đoạt quyền lực của các ngươi. Bất kể là người ô hoàn, người phụ tang, người cao lệ, người hung nô hay người tiên ti, đều trở thành người hầu, thuộc hạ hay nô lệ của các người. Nhìn thấy người ô hoàn ở phía sau các ngươi không? Hiện tại, bọn họ chính là người hầu của các ngươi. Lúc chưa có chiến tranh, bọn họ giúp các người chăm sóc ngựa. Chăn thả dê bò, còn theo dõi nô lệ của các ngươi làm việc lúc có chiến tranh. Bọn họ phải theo gót các ngươi ra trận giết địch, giống như bây giờ, bọn họ theo sau các người, đi chinh phục người tiền ti phía trước, đi chinh phục vùng Thảo Nguyên Bao La. Hiện tại, chỉ có 2.000 người ô hoàn lập lời thề trung thành, cho nên, mỗi người các ngươi chỉ có thể có được một người hầu. Nhưng sau này, nếu có càng nhiều người ô hoàn lập lời thề trung thành, ta cam đoan, mỗi người ít nhất có thể có đến 10 người hầu. Mỗi người các ngươi đều muốn trở thành quý tộc có ít nhất 10 người hầu. Các người sẽ đem thuộc hạ chính mình biến thành hơn 100.000, cùng nô lệ hàng ngàn hàng vạn nữ nhân của các người nhiều đến nỗi mỗi tối làm tân lang một lần ngủ không hết. Ha ha ha. 2.000 tướng sĩ đại hán phát ra trận cười to đầy sảng khoái, ánh mắt càng trở nên nóng rực. Ngoài người ô hoàn, chúng ta cũng sẽ chinh phục người hung nô và người khương, hồ, đem bọn họ biến thành thuộc hạ của các ngươi. Mã Dược giọng nói vừa chuyển, tiếp theo lạnh lùng nói. Mà người tiên ti phía trước, hãy biến chúng thành nô lệ các ngươi. Toàn bộ người tiên ti, trâu, dê, ngựa tất cả. Còn có rất nhiều đàn bà, đều trở thành tài sản các ngươi. Các ngươi có thể chia tài sản tùy ý. Các ngươi có thể đem bọn họ bán đi, tặng hoặc là giết chết. Đây đều là tự do của các người, cho dù là thần linh ở trên trời cũng không thể can dự vào tự do của các người. Ha ha ha. 2.000 tướng sĩ đại hán ầm ầm cười to, có ngọn lửa nóng rực dấy lên trong con mắt của mỗi một gã tướng sĩ. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn đánh chiếm bộ lạc tiên ti ở phía trước. Ở ngoài Thảo Nguyên, các ngươi không cần tuân thủ luật pháp Đại Hán. Các ngươi có thể giống loài sói muốn làm gì thì làm. Đốt phá, giết, cướp, đánh, đoạt gia súc cùng đàn bà, đây đều là tự do của các người. Mã Dược hít vào một hơi thật sâu, giọng nói lại chuyển, đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng. Trầm giọng nói, nhưng mà có một kỷ luật sắt không được xâm phạm. Nếu ai dám cả gan cầm đao kiếm trong tay chỉ vào người anh em của chính mình chém không cần bàn. Ánh mắt 2.000 tướng sĩ nghiêm nghị. Mỗi người đều muốn ghi tạc những lời nói này vững vàng ở trong lòng. Không bao lâu, những lời này và tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không buông tay giống nhau, đều dung nhập vào trong máu của bọn họ, trở thành kỵ luật sát. Mã Dược trị quân với một bàn tay sát, chỉ cần nói được thì nhất định làm được. Tuyệt không người nào dám cả gan khiêu chiến quyền uy của hắn. Mã Dược thâm trầm đảo mắt một vòng, nói tiếp. Các ngươi phải hiểu, duy nhất một con sói, rất có thể sẽ bị một đám trâu rừng dâm chết, cũng có thể bị manh thú chỗ khác ăn thịt, nhưng nếu như là một bầy sói, sẽ không gì thể chiến thắng chúng. Chúng là vua của cả thảo nguyên. Nghe rõ rồi chứ?
Nghe rõ.
2000 tướng sĩ đại hán rền vang đáp lại. Bây giờ, đi chinh phục người tiên ti phía trước đi, giết sạch toàn bộ nam ninh thân cao hơn bánh xe, đoạt hết gia súc dê bò của bọn họ, đốt thảo nguyên bọn họ, để cho đàn bà và trẻ em của bọn họ trở thành nô lệ của các người. Mã Dược cánh tay phải giơ lên cao phất mạnh xuống, tiếng gào kéo dài thê lương vang tận mây xanh. Các dũng sĩ đế quốc đại hán tiến lên.
Ngao nha!
Cắt! Hoa nha nha! Tiếng gào thét điên cuồng vang tận trên mây, 4000 thiết kỵ giống như thủy triều hào hào mà tiến. Mã Dược dừng ngựa đứng im, sừng sững bất động, Hứa Chử, Điển Vi bảo vệ hai bên cũng không động đậy. Phía sau Hứa Chử hơn 100 trọng giáp thiết kỵ cũng yên lặng. Đưa mắt nhìn 4000 thiết kỵ như gió cuốn mây tan cuốn sạch đi, trong lòng Mã Dược dấy lên niềm tự hào. Chinh phục Ô Hoàn, Hung Nô, Khương Hồ còn có Tiên Thi. Đến cuối cùng chinh phục toàn bộ sa mạc rộng lớn, đó là một quá trình gian khổ mà lại hung hiểm, mặc dù giả hủ đưa ra chiến lược hoàn mỹ, nhưng kia cũng chỉ là một chiến lược. Nếu như không có một nhóm quân đội thiện chiến làm cơ sở, chiến lược dù hoàn mỹ cũng chỉ có thể trở thành ảo tưởng. Cũng giống như, nếu không có sự đảm bảo của chế độ và ràng buộc của luật pháp, cho dù có cố gắng thực hiện chiến lược đã đề ra, thì cũng chỉ là thành công tạm thời. Khó có thể kéo dài được. Cho nên, phải đem dân tộc trên thảo nguyên tiến hành phân hóa thứ bậc chặt chẽ, hình thành chế độ cấp bậc kim tự tháp nghiêm ngặt. Giống như đời sau Thiết Mộc Chân, bốn chủng người phân chia cấp bậc tạo nên lãnh thổ đế quốc Mông Cổ rộng lớn. Chế độ cấp bậc này áp dụng ở vùng Trung Nguyên văn minh tiên tiến e rằng khó có thể kéo dài. Nhưng ở Đại Mạc hoang dã lạc hậu, lại là chế độ xã hội vô cùng hoàn mỹ. Ở tầng trên cùng, tất nhiên là Mã Dược cùng 2000 bộ hạ ban đầu của hắn. Tiếp đó tương lai lần lượt chiêu mộ lưu dân người Hán, nhóm người này không nghi ngờ gì nữa là trung thành với Mã Dược, hơn nữa để bảo vệ lợi ích bản thân, bọn họ cũng sẽ luôn ủng hộ Mã Dược không thay đổi, là lực lượng một lòng trung thành ủng hộ việc Mã Dược thống trị thảo nguyên. Tầng thứ hai ở dưới người Hán chính là người Ô Hoàn, cùng người Hung Nô ở khu vực Hà Sáo, người Khương Hồ, bọn họ lấy thân phận người hầu trở thành thuộc hạ của quý tộc người Hán tầng trên. Ở tầng dưới cùng chính là thế lực người Tiên Ti mạnh mẽ nhất bây giờ. Cùng với tương lai lâu dài, không ngừng bị ngoại tộc Man Di chinh phục, bọn họ sẽ trở thành nô lệ thấp kém nhất.
Hu!
Quản Hợi mang theo hơn 10 kỵ binh đánh thẳng một mạch đến trung tâm bộ lạc Tiên Ti, vượt qua vô số lều cỏ, trước mắt trở quang đãng. Một tòa trướng đồng da châu hùng vĩ xuất hiện ở phía trước đám cướp này, trên đỉnh trướng đồng còn có lang kỳ bay phần phật, rõ ràng là lều lớn của thủ lĩnh bộ lạc này.
Ha ha ha!
Quản Hợi giục ngựa đi lên, cầm trong tay chủ y Lưu Tinh một ngón tay chỉ về phía trước, trong mắt lộ ra ngọn lửa sáng ngời. Cười dài nói, cái lều cỏ này thuộc về ta rồi. Tất cả đàn bà bên trong đều thuộc về ta cả, ha ha ha!
Ngao lạc!
Mười mấy tên dũng sĩ Tiên Ti bảo vệ ở ngoài trướng đồng vung mã xoa sắc bén. Nhằm Quản Hợi xông tới.
Khắc khắc.
Quản Hợi cười quái dị, trong mắt thoáng qua tia giết người tàn nhẫn, cánh tay phải vung mạnh, chùy Lưu Tinh trong tay rít gào tung ra, đập thẳng vào ngực tên dũng sĩ Tiên Ti ở phía trước.
Phúc.
Ách ra. Cả ngực tên dũng sĩ Tiên Ti bị đập lõm vào, hai mắt lại đột ngột lồi ra, trừng mắt nhìn chằm chằm Quản Hợi, mã xoa trong tay vẫn còn đang đâm tới, nhưng vĩnh viễn không bao giờ đâm vào trong cơ thể của được địch nhân được, dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng dũng sĩ Tiên Ti lặng lẽ chảy xuống. Con mắt đằng đằng sát khí trong phút chốc trở thành ảm đạm. Màn trướng da trâu của đại trướng bị sốc nhẹ lên một góc, lộ ra một bóng hình xinh đẹp hiểu điệu. Đôi mắt đẹp sáng ngời đúng lúc nhìn thấy hai gã dũng sĩ Tiên Ti kêu thảm ngã xuống giữa vũng máu, đại hán kia như tháp sắt gào lớn một tiếng tiến lên từng bước sau cùng ôm lấy eo tên dũng sĩ Tiên Ti kia, lộn ngược lại rồi đập mạnh xuống đất, đầu của dũng sĩ Tiên Ti đập mạnh trên mặt đất. Gần như toàn bộ đầu ở trên vai rụt vào trong.
Ngao nha nha.
Đại hán ném thi thể dũng sĩ Tiên Ti đi. Xé mạnh và táo dài ở trước ngực, lộ ra lông ngực vừa dày vừa đen, sau đó tay nắm thành quyền điên cuồng đánh vào ngực mình, phát ra tiếng vang buồn bột không dứt, giống như thú được đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, ở trước mặt thú cái khoe khoang sức mạnh cường bạo của bản thân.
Hắc hắc!
Quản Hợi kéo mạnh trướng đồng ra châu một cái, nói với hơn 10 kỵ binh phía sau. Bảo vệ tốt bên ngoài cho lão tử, ngoại trừ tướng quân, ai cũng không được tiến vào.
Vâng!
Tướng quân!
Hắc hắc hắc!
Quản Hợi cười râm ba tiếng. Đi nhanh lên trước vén màn trướng vụ vụ, trong trướng đồng đã thắp đốt sẵn. Trong ánh lửa sáng rực, Quản Hợi nhìn thấy mười mấy nữ nhân rụt lại ở một góc trướng đồng, mặc dù mấy con mắt đều mở to, nhưng lại không lộ chút kinh hoàng. Trên thực tế, ở trên thảo nguyên rốt nát lạc hậu, các bộ tộc báo thù và cướp bóc mỗi ngày đều xảy ra, đàn bà, trẻ em và dê bò đều như nhau, cho tới nay đều là nô lệ cùng tài sản của đàn ông, mọi người đối với tất cả những điều này sớm đã trở thành thói quen. Ánh mắt quản hợi hung hãn đặt trên thân thể của cô gái trẻ có tướng mạo xinh đẹp sau cùng, vươn tay ra ngoắc ngón tay một cái. Nói. Người đi ra. Hô. Màn trướng rủ xuống đột nhiên lại bị người xốc lên, quản hợi đang ở trên người nữ nhân mặc sức rong ruổi nghe âm thanh phía sau, hai chân không khỏi đẩy mạnh để đứng lên, chỉ có chân to lớn thứ ba vẫn còn ở lại trong cơ thể của cô gái, quản hợi đột nhiên quay đầu lại. Muốn quát mắng, bất thình lình thấy rõ người đến liền không khỏi ngơ ngác. Ba ba tể. Giữa hai lông mày Mã Dược thoáng chốc nhíu lại, nghiêm nghị nhìn lại, chỉ thấy quản hợi đang ngửa cái mông đen thui, đè nhẹ lên trên hai cánh mông vừa trắng vừa đầy đặn của cô gái, ở giữa hai chân lông đen thô dài, bất ngờ lộ ra một cái chân thứ ba, ở dưới sự chiếu sáng của ánh lửa thấy rõ một chất dịch trong suốt. Xuất hiện một nhóm nhỏ 400-500 kỵ binh bộ lạc tiên ti ở vùng lân cận. Lập tức triệu tập thuộc hạ, chuẩn bị chặn đánh. Ánh mắt quản hợi lạnh lẽo, đột nhiên nhảy người lên, đỉnh trụ dựng đứng lạnh lùng nói: "Tuân lệnh." Hô! Mã Dược ra lệnh xong, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua phía sau quản hợi, nữ nhân kia nằm ngửa trên thảm lông cừu mềm mại, thân thể mềm mại trắng muốt như ngọc. Cặp mông tròn căng ngược mà, eo thon nhỏ nhắn uyển chuyển không thể nhỏ hơn được. Da thịt nhắn nhủi trợn bóng như ngọc đúng là xinh đẹp không thua kém chút nào con gái Trung Nguyên, mà phong tình lại hơn hẳn. Mẹ nó! Đúng là xinh đẹp! Mã Dược trừng mắt nhìn quản hợi một cái, quản hợi gãi gãi đầu, nhếch miệng cười hắc hắc. Trên khuôn mặt dữ tợn lại có thể lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn hiếm thấy. Lên đường. Mã Dược hừ lạnh một tiếng, chuyển thân nên ngang rời đi. Cùng phong gào thét, thổi lá huyết sắc đại kỳ tung bay, làm vang tiếng phần phật. Bó đuốc hừng hực cháy chiếu sáng nơi đóng quân trống trải, dưới vòm trời u ám, một đám đông thiết kỵ sừng sững ngạo nghễ, một thanh mã đao sắc bén chiếu ánh sáng lạnh lẽo thấu bầu trời sao, mây đen lướt qua, che khuất ánh trăng. Cô lộc lộc. Trong tiếng bánh xe ma sát chói tai, một chiếc xe ngựa cũ nát bị đẩy lên trên chỗ đất trống, bánh xe cực lớn ở bãi đất cao bằng nửa thân người theo ánh lửa chiếu xuống hiện ra vẻ bắt mắt vô cùng. Một tên thủ lĩnh Ô Hoàn rục ngựa tiến ra. Trên mặt tràn ngập sát ý dữ tợn, Diệu Võ Dương ai mà nói. Tướng quân có lệnh. Hệ gã đàn ông tiên ti nào cao hơn bánh xe, đều giết chết nhóm nam nhân tiên ti đang quỷ vẻ mặt ngơ ngác. Nữ nhân mắt lại lộ ra vẻ đau thương. Phúc! Mã đao sắc bén chém mạnh xuống, lại một cái đầu rơi trên mặt đất, lăn lông lốc. Khuôn mặt vẫn như cũ, biểu tình dữ tợn, máu nóng từ cổ liền phun ra, bắn lên trên bánh xe, bó đuốc cháy hừng hực chiếu sáng màn giết người giống huyết ngục Tu La, cũng chiếu sáng cả bánh xe lấy máu. Người kế tiếp. Một tên thiếu niên tiên ti 14-15 tuổi bị hai người Ô Hoàn như hung thần ác sát kéo lại đây, thân thể non nớt dán sát vào bánh xe để so, vừa vượt đúng nửa cái đầu, thiếu niên tiên ti ngẩng đầu nhìn người đàn ông Ô Hoàn giống hung thần ác sát, vẻ mặt ngơ ngác, tuổi hắn mới trên vị thành niên, thực chất vẫn còn chẳng biết chết vì cái gì. Ánh mắt đao phủ Ô Hoàn chịu trách nhiệm hành hình lạnh lẽo, mã đao sắc bén chém ngang qua, lạnh lùng chặt đứt cổ thiếu niên tiên ti, lại một dòng máu nóng bắn lên trên bánh xe lấy máu, theo bánh xe đỏ sẫm từ từ chảy xuống, máu nhỏ giọt xuống dưới bánh xe. Một vùng đỏ sẫm vốn là thảo nguyên xanh biếc. Người tiếp theo. Đi. Hai tên binh lính Ô Hoàn bắt một thằng nhỏ tiên ti đi. Con ta. Một phụ nữ tiên ti gào đến tê tâm liệt phổi. Ánh mắt thằng nhỏ tiên ti ngơ ngác, chuyện xảy ra hôm nay căn bản không phải là việc đơn giản mà đầu óc non nớt của hắn có thể hiểu được. Lại đây. Thằng nhỏ được đưa đến cạnh bánh xe, tay của đao phủ người Ô Hoàn đôi mà tặc bén ấn nó vào xe ngựa, kề sát trên mép bánh xe để so sánh, phát hiện đứa nhỏ thấp hơn một đoạn. Thấp hơn, người kế tiếp. Binh lính Ô Hoàn nhẹ buông tay, thằng nhỏ tiên ti chạy nhanh về bên cạnh phụ nữ tiên ti. Phụ nữ tiên ti vươn hai tay ra ôm lấy thằng nhỏ, ôm chặt vào lòng, chỉ sợ tên đồ tể Ô Hoàn thay đổi ý định tàn nhẫn giết chết. Lại lần nữa đem đồ đao đặt lên người đứa bé. Trên con đường nhỏ tiến về Kế Huyền, Lưu Bị, Quan Vũ dẫn hơn 100 quân sĩ không dám đi đường lớn, chọn đường nhỏ giữa núi. Lợi dụng bóng đêm đi nhanh về phía trước. Đang chạy vào bên trong, chợt nghe tiếng kêu la mơ hồ từ phía sau bản thân truyền đến, Lưu Bị trong lòng lấy làm kinh hãi, một bước dẫm lên khoảng không nhất thời trượt từ trên núi xuống. Kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa ánh lửa ngút trời, vô số binh mã đang hò hét truy sát tới. Đại ca. Mắt Phượng Quan Vũ hẹp dài đột nhiên mở ra, chạy vội xuống đỡ Lưu Bị dậy, ân cần hỏi. Đại ca sao chứ? Lưu Bị thở dài, buồn bã nói. Truy binh tới rồi, biết làm gì bây giờ? Quan Vũ nói. Đại ca đừng vội kinh hoàng, chỉ ít truy binh. Tiểu đệ còn chưa để vào mắt, người đâu bày trận. Hơn 100 quân sĩ đi theo Lưu Bị đều là tinh binh, đều những kẻ lang sói dũng mãnh thiện chiến, cũng không lùi bước. Tập hợp thành trận thế phía sau Quan Vũ. Dương cung bạc kiếm, chuẩn bị giao chiến. Chỗ ánh lửa vừa xuất hiện, Điền Giai thúc ngựa giết tới, lớn tiếng hét. Thằng lõi Lưu Bị. Thất phu, thằng hai giải, đồ vong ân phụ nghĩa, thái thú công tôn toàn đối đãi ngươi không tệ, như thế nào lại chia tay mà không nói một lời nào. Câm miệng. Quan Vũ mắt phượng trợn tròn, quát to như tiếng sấm. Còn dám nói bừa. Quyết chạm không tha. Ách ra. Tiếng quát của Quan Vũ chưa dứt, một binh sĩ đứng cạnh Điền Giai bất ngờ bệnh cũ phát tác, kêu thảm một tiếng miệng phun mật xanh, từ từ tắt thở. Quân sĩ quanh đây không biết nội tình, cho rằng binh sĩ này chẳng may nghe tiếng quát của Quan Vũ khiếp sợ quá vỡ mật mà chết, đều lạnh mình mắt, lộ vẻ sợ hãi. T. Điền Giai cũng hít vào một hơi lạnh, lúc này mới nhớ ra bên cạnh Lưu Bị có nghĩa đệ Quan Vũ, có sức mạnh vạn người không địch được. Kinh hãi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Quan Vũ thân cao chín thước, đứng trên núi giống như một pho tượng thần to lớn, tay cầm đao thanh long hiển nguyệt, uy phong lẫm liệt, có phần một người đã đủ giữ quan hải, khiến vạn người không vượt qua được. Điền Giai quay đầu, lớn tiếng quát. Người nào dám tiến lên lấy đầu thằng lõi Lưu Bị. Đám quân sĩ đứng sau hắn đều vội vàng lùi lại, không một kẻ nào dám tiến lên trước. Giết! Đúng lúc này, Quan Vũ hét lớn một tiếng, dẫn hơn trăm quân sĩ đánh lén sang. Trong bóng tối cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là tiếng la giết đinh thai nhức óc. Điền Giai cùng tướng sĩ phía sau đều sợ mất mật, vội vàng tránh đi. Phát xí xí! Á á á á! Tiếng vó ngựa kinh hoàng xen lẫn với mấy con diều hâu vũ cánh lượn vòng trên trời cao, vừa bay vừa phát ra tiếng kêu lánh leo thảm thiết, càng lộ ra vài phần thê lương cùng máu tanh. Kha Bỉ Năng tuy tuổi còn trẻ mà sắc mặt vẫn lạnh như băng, cũng bị một màn máu tanh trước mắt làm sợ hãi sâu sắc. Vùng hỗn độn trên bãi sông vốn là nơi đóng quân của bộ lạc Khứ Cân, lều cỏ bị đốt, trướng đồng ngã rạp, một đàn dê bò còn có vô số ngựa mất tích, nơi đóng quân ngày trước náo nhiệt bây giờ một vùng tĩnh lặng. Chỉ có một đống thi thể không đầu lạnh ngắt nằm nổn ngang ở cạnh một chiếc bánh xe lấy máu, hơn 1.000 cái đầu lâu bị chất ở một chỗ. Trong không khí tản mát mùi máu tươi nồng nặc, trong người muốn nói. Kha Bỉ Năng chỉ là thủ lĩnh của bộ lạc tiên ti nhỏ. Căn cứ vào luật lệ của người tiên ti, bộ lạc đạt đến 1.000 người, có thể trở thành thủ lĩnh, dẫn đầu cả vạn người. Lại có thể ban thưởng cả họ, 10 vạn người thì làm vương, 100 vạn người thì mới có thể xưng là đại vương. Đại vương chỉ có một. Chính là người thống trị tối cao tất cả tiên ti. Kha Bỉ Năng là tới tìm người yêu của hắn, hắn để ý em gái của Khứ Cân ngốc luật, bỏ cả một mùa đông, ở lại nơi mạc bắc lạnh vô cùng giết đờ ư họ cờ hai con tuyết hồ, định lấy hai tấm da hoàn chỉnh của tuyết hồ để làm sính lễ, nên đón người đẹp về bộ lạc. Điều khiến Kha Bỉ Năng không ngờ tới là, hắn đã đến chậm, bộ lạc Khứ Cân lại bị người ta diệt tộc rồi. 59. Thủ lĩnh, là của người Ô Hoàn. Một tên tùy tùng nhặt từ trên cỏ lên một chuỗi vòng xương thú, nói với Kha Bỉ Năng. Chỉ có loại Ô Hoàn bỉ ổi mới có thể mang vòng xương thú này. Một tên tùy tùng khác dò xét kỹ càng dấu chân ngựa trên bờ sông, lại đi tới cạnh xe ngựa, lấy ngón tay quẹt nhẹ qua vết máu trên bánh xe, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, lanh đạm nói. Thủ lĩnh, mùi máu tươi vẫn chưa tan hết, thời gian bộ lạc Khứ Cân gặp họa diệt tộc hẳn là chưa vượt quá 2 ngày. Kẻ địch trước chừng 4.000 kỵ binh. 2 ngày, 4.000 kỵ binh. Ánh mắt Kha Bỉ Năng bình tĩnh lạnh lùng, trầm giọng nói. Bộ lạc Khứ Cân dê bỏ vô số, người Ô Hoàn thế nào cũng đi không nhanh, thời gian 2 ngày hẳn là đi không tới 100 dặm. Nói cách khác, bọn họ bây giờ có lẽ vẫn còn ở phía Bắc Trường Thành, để ta suy nghĩ. Thủ lĩnh là muốn đoạt lại đàn bà và dê bỏ của bộ lạc Khứ Cân. Trong tộc chúng ta chỉ có không quá 500 dũng sĩ, trừ khi cầu viện tộc Thác Bạt. Bộ lạc Thác Bạt cách đây hơn 500 dặm. Chờ Thác Bạt khiến phần dẫn dũng sĩ trong tộc chạy tới, người Ô Hoàn đã sớm trở lại Trường Thành phía Nam, chúng ta nếu vượt qua Trường Thành cướp đoạt, sẽ phải đối mặt với quan quân đế quốc Đại Hán. Trong con mắt thản nhiên của Kha Bỉ Năng thoáng qua một tia giảo hoạt, hướng tùy tùng của hắn ngoắc tay nói. Các ngươi lại cả đây. Chương 118, phải chết, một. Thủ lĩnh, là của người Ô Hoàn. Một tên tùy tùng nhặt từ trên cỏ lên một chuỗi vòng xương thú, nói với Kha Bỉ Năng, chỉ có loại Ô Hoàn bỉ ổi mới có thể mang vòng xương thú này. Một tên tùy tùng khác dò xét kỹ càng dấu chân ngựa trên bờ sông, lại đi tới cạnh xe ngựa, lấy ngón tay quẹt nhẹ qua vết máu trên bánh xe, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, lanh đạm nói, thủ lĩnh, mùi máu tươi vẫn chưa tan hết, thời gian bộ lạc Khứ Cân gặp họa diệt tộc hẳn là chưa vượt quá 2 ngày. Kẻ địch trước chừng 4.000 kỵ binh. 2 ngày, 4.000 kỵ binh. Ánh mắt Kha Bỉ Năng bình tĩnh lạnh lùng, trầm giọng nói, bộ lạc Khứ Cân dê bỏ vô số, người Ô Hoàn thế nào cũng đi không nhanh, thời gian 2 ngày hẳn là đi không tới 100 dặm. Nói cách khác, bọn họ bây giờ có lẽ vẫn còn ở phía Bắc Trường Thành, để ta suy nghĩ. Thủ lĩnh là muốn đoạt lại đàn bà và dê bò của bộ lạc Khứ Cân. Trong tộc chúng ta chỉ có không quá 500 dũng sĩ, trừ khi cầu viện tộc Thác Bạt. Bộ lạc Thác Bạt cách đây hơn 500 dặm, chờ Thác Bạt khiến phần dẫn dũng sĩ trong tộc chạy tới, người Ô Hoàn đã sớm trở lại trường thành phía nam, chúng ta nếu vượt qua trường thành cướp đoạt, sẽ phải đối mặt với quan quân đế quốc Đại Hán. Trong con mắt thản nhiên của Kha Bỉ Năng thoáng qua một tia giảo hoạt, hướng tùy tùng của hắn ngoắc tay nói, các ngươi lại cả đây. Bóng đêm tối đen như mực, gió mạnh gào rít, mây đen giăng đầy trời, ánh trăng ảm đạm, thê lương chiếu rọi khắp thảo nguyên. Trăng đang sáng vàng vặc, đúng là thời điểm tốt để giết người. Hô! Tấm rèm trướng nặng nề bằng da trâu bị nhấc lên. Điền Vi, hai vai vác thiết kích, không lưng chui ra ngoài. Hắn trợn tròn mắt, từ mắt hắn phát ra tia sáng của dã thú. Nhìn xung quanh, đảo mắt qua các gương mặt của đám người Ô Hoàn, buồn bực hừ một cái rồi tránh ra một bên cửa trướng nói, chúa công cho mời các vị vào. Hơn 10 vị thủ lĩnh Ô Hoàn vội tránh ánh mắt Điền Vi, tránh ô bên cạnh Điền Vi tiến vào đại trướng da trâu của Mã Dược. Mười mấy cây đuốc cháy rừng rực, đại trướng làm bằng da trâu sáng như ban ngày. Mã Dược mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, thanh kim đao đặt dưới đệm, ngồi trên giường da hổ, đôi mắt đen nhìn không chấp về phía các thủ lĩnh Ô Hoàn, mắt thoáng tia thâm trầm rồi mất ngay. Chu Thương, Quản Hợi hai người cầm kiếm đứng nghiêm bên cạnh Mã Dược. Cả hai vẫn mặc bộ chiến giáp, gương mặt lãnh đạm. Đợi mười mấy thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn không người đi hết vào trướng. Điền Vi cũng chui người vào theo, hắn tiện tay bỏ tấm rèm da trâu xuống. Như ngăn cách bóng đêm ở ngoài trướng, trong trướng sáng sủa nhưng lại rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh quỷ dị. Chi chi. Cây đuốc cháy phát ra âm thanh lách cách, không khí tràn ngập sự nghiêm trọng khiến mọi người nghẹt thở. Tham kiến tướng quân. Hơn 10 thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn đứng trước mặt Mã Dược. Sắc mặt cung kính, tay phải ôm trước ngực, khom lưng cúi chào, theo nghi lễ tôn kính nhất của vùng Thảo Nguyên. Mã Dược khoát tay nói, chư vị đầu lĩnh, mời ngồi. Cảm ơn tướng quân. Hơn 10 đầu lĩnh không người tạ ơn, rồi rít ngồi xếp bằng xuống thảm. Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng nhìn qua hơn 10 thủ lĩnh đang ngồi trên thảm. Hắn nói, hôm nay, ta đặc biệt mời các vị thủ lĩnh tới đây là muốn mọi người hết lòng giúp đỡ, tất nhiên nói cho cùng thì cũng là việc nhỏ thôi. Đám thủ lĩnh bộ lạc Ô Hoàn rối rít ngẩng cao đầu nói, nguyện tuân theo sự phân phó của tướng quân. Là thế này. Mã Dược khẽ nhếch miệng cười nhạt, nói, bổn tướng, muốn mượn một vật trên người của chư vị để dùng một chút. Chỉ cần tướng quân muốn, bọn tiểu nhân nguyện tuân theo. Rất tốt, nụ cười của Mã Dược vẫn lạnh như băng. Hắn nói tiếp, bổn tướng muốn mượn đầu của chư vị để dùng có việc. A, hả? Cái gì? Hơn 10 thủ lĩnh Ô Hoàn nhìn nhau sợ hãi. Hai người trẻ tuổi không chịu nhị được, đứng dậy rút đao ra. Những người còn lại vẫn đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thực không dám tin vào tai mình. Bọn họ đã tuyên thệ thuần phục. Sao Mã Dược vẫn muốn lấy tính mạng của họ? Mã Dược dụng tâm thật hiểm ác. Nếu suy nghĩ đơn giản như đám thủ lĩnh Ô Hoàn thì Mã Dược đã không phải là Mã Dược. Những người này sẽ không còn là thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn nữa. Nên biết rằng để người Ô Hoàn trở thành đám thuộc hạ trung thành của Mã Dược, trở thành tầng thứ 3 của Kim Tự Tháp, trở thành toán tiên phong để Mã Dược chinh phục Hà Sáo thì phải tiến hành hợp nhất các bộ lạc Ô Hoàn ở trong quận, Thượng Cốc, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông và các nơi khác. Sau khi thống nhất người Ô Hoàn thì sẽ chia thành 5 đội, Tiền, Hậu, Tả, Hữu, Trung. Mã Dược sẽ bổ nhiệm Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi và các đại tướng thân tín nắm giữ 5 đội này. Như vậy việc thống nhất sẽ ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của các thủ lĩnh Ô Hoàn. Tất nhiên họ sẽ hết sức phản đối, thậm chí phản bội. Cho nên đám thủ lĩnh Ô Hoàn này phải chết. Tại sao? Tên thủ lĩnh bộ tộc Hắc Lang không nhịn được hỏi hắn, bộ tộc Hắc Lang chúng ta đã tuyên thệ thuần phục. Tướng quân tại sao vẫn muốn giết chúng ta? Ánh mắt Mã Dược hiện lên vẻ độc ác và sát khí. Hắn hỏi lại, ngươi không cam lòng, đúng không? Thủ lĩnh Hắc Lang giận dữ nói, ngươi đã làm nhục toàn thể bộ lạc Ô Hoàn chúng ta. Đây là sự báng bổ với Lang Thần. Ngươi sẽ là kẻ thù của cả Thảo Nguyên. Nói xong chưa? Mắt Mã Dược hiện lên vẻ vô cùng độc ác, nói xong rồi thì chuẩn bị lên đường thôi. Tên trẻ tuổi, thủ lĩnh bộ lạc Kim Điêu lạnh lùng nói, ta đã nói người Hán các ngươi đều là lũ tiểu nhân không biết giữ lời, các ngươi vẫn còn không tin. Hiện tại như vậy, các ngươi còn ở đó nhảm nhí với hắn làm gì? Giết hắn đi, sau đó chúng ta dẫn toàn bộ bộ tộc giết sạch người Hán. Chúng ta có thể chạy tới Liêu Tây đầu hàng Khâu Lực Cư đại nhân. Giết! Thủ lĩnh Dã Mã hét lên một tiếng. Hắn vung đao xông thẳng vào Mã Dược. Ừ. Hai tiếng lạnh như băng phát ra. Quản Hợi, Chu Thương cả hai tiến lên trước. Đứng chắn trước người Mã Dược. Chu Thương tay cầm đao, Quản Hợi, cánh tay cuốn ngọn dây xích, trong tay cầm một quả lưu tinh chủ y to tướng đầy mũi nhọn. Thủ lĩnh Ngân Hồ sợ hãi quay người định bỏ chạy. Hả? Sát khí lạnh lẽo như nước lũ tràn tới làm tóc gáy của thủ lĩnh Ngân Hồ dựng đứng lên. Hắn sợ hãi ngẩng đầu cờ hờ giờ thấy trước mặt là đại hán vừa vén rèm đang như hung thần canh giữ cửa trướng, hai thanh đại thiết kích nằm gọn trong tay hắn, nước thép đem xì của hai cây kích khiến kẻ khác thấy nghẹt thở. Đã tới đây rồi, còn muốn sống sót rời khỏi đây sao? Mã Dược lui lại, lạnh lùng nói, giết. Chết. Điền Vi, Quản Hợi, Chu Thương đồng loạt quát lên, mắt hiện sắc khí, cùng lúc đó tấm rèm da trâu đang buông xuống đóng tê cửa đại trướng bị vén lên, hơn trăm tên Hán quân mặc trọng giáp gào thét tiến vào trong trướng. Trường thương sắc bén dương lên, ánh đuốc phản chiếu xuống mũi thương toát ra ánh sáng ghê rợn, chết chóc. Mưu sát, từ đầu đến cuối là mưu sát. Trước khi đi cướp Kim Liên Xuyên, Mã Dược và Giả Hủ đã thiết kế hoàn hảo vụ mưu sát này. Cái gì? Thủ lĩnh muốn xâm nhập Trường Thành, tập kích đại doanh của người Ô Hoàn. Khả Bỉ vừa dứt lời, hơn 10 tên tùy tùng biến sắc. Khả Bỉ trầm giọng nói, các dấu hiệu cho thấy người của bộ lạc Khứ Cân đã gặp bất chắc, nên Na Lâu Lai mới có gan thừa dịp tới tập kích Kim Liên Xuyên. Na Lâu Lai tập dùng hết trai tráng đến đây tất ở nhà phòng ngự lỏng lẻo. Nếu chúng ta có thể nhân cơ hội này tấn công bản doanh của Na Lâu Lai, chẳng những có thể dương danh thảo nguyên mà còn có thể mượn tiếng báo thù cho bộ lạc Khứ Cân ở Kim Liên Xuyên để thu phục các người Khứ Cân còn phân tán ở Kim Liên Xuyên. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sao lại không làm chứ? Kha Bỉ Năng dù còn trẻ tuổi nhưng đã bộc lộ nét kiêu hùng của một người có hùng tài đại lược, dường như việc làm thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ không thể thỏa mãn dã tâm của hắn. Tầm mắt hắn hướng tới cả Thảo Nguyên Bao La, mà bộ lạc Khứ Cân và Kim Liên Xuyên chỉ là bước đầu tiên để hắn thực hiện dã tâm đó. Một tên hầu cận khuyên nhủ, thủ lĩnh tôn kính. Bên trong trường thành có Hán quân tinh nhuệ đóng giữ. Hơn nữa nghe nói Thứ Sử U Châu Lưu Ngu cùng Thái Thú Bắc Bình Công Tôn Toàn đều là người lợi hại. Bộ tộc chúng ta chỉ có 500 dũng sĩ. Quân Hán tinh nhuệ chỉ là lũ cừu non. Kha Bỉ hung hăng nói, các dũng sĩ của chúng ta chính là lang sói trên Thảo Nguyên, ngươi đã thấy sói ăn thịt cừu chưa? Chương 119, phải chết, 2. Cắt. Ông ao. Trong tiếng động hỗn độn, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Mấy trăm thích khách kỵ binh tiên ti nhảy lên ngựa phóng đi, trong chốc lát chúng biến mất vào bóng đêm mịt mù. Hô. Mã Dược thở phào nhẹ nhõm, cơn đau đớn khủng khiếp, nóng rực từ vai phải phát ra. Một mũi tên, đôi gắn lông chim như nanh sói cắm vào vai phải hắn, mũi tên đón gió rung lên nhẹ nhẹ. Bùi Nguyên Thiệu, gã sói hoang này đúng là nhẫn tâm. Hắn bắn một mũi tên xuyên thủng cả áo giáp ở vai Mã Dược. Nhưng cũng may là mũi tên ba cạnh này sẽ không mắc lại trong cơ thể khiến Mã Dược phải chịu đau đớn mổ xẻ để lấy nó ra. Hí luật luật. Giá. Cắt. Dưới bầu trời đêm tiếng ngựa hí, tiếng người quát hỗn loạn ồn ào như thác lũ kéo tới, mấy ngàn thiết kỵ sau khi nghe tiếng chém giết vội cùng mua kéo đến cứu viện, vô số cây đuốc chiếu cả vùng thảo nguyên sáng như ban ngày. Thích khách. Có thích khách. Bọn tiên ti đang chết tập kích đại doanh của tướng quân. Một tiếng hét lớn xé tan màn đêm, tướng quân bị trọng thương. Hơn 10 vị thủ lĩnh vì bảo vệ tướng quân đã tử thương. Vì tướng quân và các thủ lĩnh đã vong mạng. Hãy đuổi theo, giết sạch bọn người tiên ti hèn hạ. Đuổi theo giết hết lũ cẩu tặc tiên ti này đi. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, không biết kẻ nào đã hô hào ầm ĩ, đám người Ô Hoàn không hiểu rõ chân tướng sự việc cũng nhất thời gào lên hưởng ứng. Trong lúc nhất thời kích động, tướng sĩ Hán quân cũng không biết rõ sự thật cũng gào thét hưởng ứng không dứt, người tiên ti đang chết đánh lén đại doanh, hơn nữa bắn tướng quân bị thương, thật sự không tha cho bọn chúng. Tướng sĩ ba quân phẫn nộ, nhất là người Ô Hoàn, nghe tin các thủ lĩnh bị giết lại càng phẫn nộ. Thấy tình thế trước mắt sắp mất đi sự khống chế, Mã Dược đôi mắt lạnh băng thoáng tia độc ác, cánh tay phải lặng lẽ giơ cao, Điển Vi đang đứng nghiêm sau lưng Mã Dược bèn lấy tủ và ra thổi. Trong chốc lát âm thanh hiệu lệnh vang động khắp nơi. Nghe hiệu lệnh, binh sĩ Hán quân lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu lập trận theo đội ngũ của mình. Dưới bầu trời đêm u ám, 2.000 tướng sĩ Hán quân nhanh chóng tụ tập thành thế trận nghiêm chỉnh. Đám người Ô Hoàn vẫn còn lộn xộn như trước, tụ tập một chỗ gào thét loạn bậy, đầy kích động. Mã Dược nhảy lên ngựa, hắn không cẩn thận động chạm bên vai bị trúng tên, hắn cau mày nhăn nhó. Hí hí, hí. Chiến mã hí lên, âm thanh vang rộng khắp nơi. Mã Dược giục ngựa tiến đến trước trận tiền của quân thiết kỵ Ô Hoàn. Các dũng sĩ Ô Hoàn. Dưới bầu trời đêm vang lên giọng nói của Mã Dược, làm xáo trộn sự yên tĩnh của đám người Ô Hoàn. Người Ô Hoàn đã di cư vào trong trường thành và hôn cư cùng người Hán trên trăm năm. Mặc dù không nhiều người Ô Hoàn có thể nói tiếng Hán lưu loát nhưng rất nhiều người có thể nghe và hiểu tiếng Hán. Chốc lát đám người Ô Hoàn đang kích động bị giọng nói của Mã Dược gây chú ý, tất cả đều nhìn thẳng vào người Mã Dược. Dưới ánh đuốc rọi sáng, tất cả người Ô Hoàn đều nhìn thấy đầu vai trái của Mã Dược vờ ơ đang cắm mũi tên. Mới vừa rồi, lũ cẩu tặc tiên ti hèn hạ đã tập kích đại doanh của ta. Các thủ lĩnh bộ lạc vì bảo vệ ta đã anh dũng tử nạn. Vẻ đau thương hiện lên trong mắt các dũng sĩ Ô Hoàn. Trên thảo nguyên này, cái chết của thủ lĩnh đồng nghĩa với sự suy sụp của bộ lạc, nó càng ý nghĩa hơn khi thai kiếp của bộ lạc mới chỉ bắt đầu. Mặc dù thủ lĩnh của các người tử trận, nhưng bọn họ vì bảo vệ ta mà chết. Các ngươi không nên bi thương, dù thủ lĩnh của các ngươi đã chết nhưng bổn tướng vẫn còn sống. Bổn tướng thề có đất trời, lấy danh nghĩa Thiên Lang thần mà thề, sẽ nhận người Ô Hoàn làm thuộc hạ trung thành nhất của ta, ngay cả khi thần linh từ bỏ ta, ta cũng không vứt bỏ các ngươi. Tất cả người Ô Hoàn đều lộ vẻ nghiêm trang, Thiên Lang thần trên trời không thể coi thường, lời thề này cũng giống như thần thánh cũng không thể coi thường. Người trên thảo nguyên rất ít tôn trọng làng thần, ít khi lập thệ, một khi đã nói lời thề mà vị phạm người trên thảo nguyên mà biết thì sẽ trở thành kẻ thù của toàn thảo nguyên. Ta sẽ tuân thủ ước định cùng với các thủ lĩnh. Lần hành động này, nô lệ và gia súc thu được sẽ chia đôi, chia đều cho tất cả mọi người. Chỉ cần là dũng dĩ tham gia hành động lần này đều nhận được phần của mình. Tất cả người Ô Hoàn mở to hai mắt nhìn hắn. Bọn chúng quả thực không dám tin vào hai tai mình nữa. Hộ Ô Hoàn giáo úy đại hán trước kia không cướp lấy đàn bà và gia súc của họ là mau lắm rồi, nhưng vị hộ Ô Hoàn giáo úy này chẳng những không cướp của họ mà còn đem chia một nửa số đàn bà và gia súc cướp được cho họ nữa. Điều này liệu có thật không? Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng. Hắn đã đoán trước được sự do dự của người Ô Hoàn. Lần này chẳng qua chúng ta chỉ chinh phục một bộ lạc nhỏ cho nên các dũng sĩ sẽ không được phân chia nhiều nô lệ và gia súc, nhưng trong tương lai khi chúng ta chinh phục được càng nhiều bộ lạc tiên ti hơn, các ngươi có thể có hàng nghìn gia súc và hàng trăm nô lệ, các ngươi có muốn không?
Có.
Các dũng sĩ Ô Hoàn rối rít đáp lại. Con người ta sinh ra ai cũng có bản tính tham lam. Con người sinh ra trên thảo nguyên, không ai có thể cự tuyệt sức hấp dẫn của nữ nhân, nô lệ và gia súc. Không ai muốn từ khi sinh ra đã là nô lệ cũng giống như không ai muốn từ khi sinh ra đã là thái giám. Rất tốt, Mã Dược lạnh lùng nói, vậy các ngươi hãy vung đao lên, dương cung tên, theo bổn tướng và các tướng sĩ dũng mãnh đại hán đi thực hiện ước mơ của các ngươi.
Ngao.
Ban đầu hai, ba dũng sĩ Ô Hoàn gào lên, sau đó càng có nhiều dũng sĩ Ô Hoàn tham gia cùng, loan đao trong tay chúng vung lên cao. Thấy đám dũng sĩ Ô Hoàn cuồng nhiệt đáp lại, mắt Mã Dược thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng. Mưu kế giết các thủ lĩnh Ô Hoàn của độc sĩ giả hủ đã làm cho mọi chuyện trở nên cực kỳ đơn giản. Sau khi giết chết các thủ lĩnh, rồi lại ban thưởng cho người Ô Hoàn, Mã Dược dễ dàng có được sự thuần phục qua các dũng sĩ Ô Hoàn. Kế huyện, đại sảnh của U Châu Sử Bộ. Lưu Ngu sắc mặt vui vẻ nói với Lưu Bị, Huyền Đức, xin mời ngồi. Lưu Bị khiêm nhường nói, Bị là người không có quan tức gì, thực không dám ngồi. Lưu Ngu nói, Huyền Đức tuy là không quan tức gì nhưng là dòng dõi hoàng tộc, lại đã từng theo Chu Tuyển, Hoàng Phụ Tung, nhị vị tướng quân chinh phạt quân Khăn Vàng. Là công thần của Đại Hán, sao còn giữ lễ nghi như vậy? Hãy ngồi đi. Lưu Bị lại từ chối nói, Bị thực không dám. Diêm Nhu cười hạt nói, Huyền Đức Công, không cần khách khí, xin mời ngồi. Tiên Vu Phụ không vui nói, mời ngồi ngài không ngồi, cứ từ chối là ý gì? Quan Vũ mắt phương chợt khép lại. Đôi mắt hiện hàn quang, cũng khuyên nhủ, Đại ca, đã thề anh không cần khách khí nữa, cứ ngồi đi. Lưu Bị quay sang chỗ Diêm Nhu. Tiên Vu Phụ chắp tay, toát mồ hôi nói, vậy Bị đành đều xấu. Lưu Ngu cười ha hả, nâng chung rượu nói, nào Huyền Đức. Chúng ta cạn chung này. Lưu Bị cũng giơ chung lên, ngửa cổ uống một hơi cạn. Đang lúc yến ẩm, chợt thấy Thái Thú Thượng Cốc Khiên Chiêu vội vã tiến vào đại sảnh, tiếng bước chân rồn rập làm mọi người chú ý, Lưu Bị cũng vội nhìn vào người mới đến, chỉ có Quan Vũ mắt vượng vẫn nhắm hờ, thân vẫn thẳng băng đứng sau Lưu Bị. Có thái độ như núi đổ trước mặt cũng không biến sắc. Lưu Ngu thấy Khiên Chiêu. Hắn ngạc nhiên hỏi, Khiên Chiêu, sao chỉ mình ngươi đến, Mã Dược đâu? 5 ngày trước, Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô hai đạo quân phản loạn Ô Hoàn rút đi. Kế huyện không đánh mà giải vây, Lưu Ngu viết thư cho Thái Thú Nghiêm Dương, Thượng Cốc, Đại Quận cùng hộ Ô Hoàn giáo úy Mã Dược cùng đến kế huyền bản kế phá bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử, Thái Thú và Đô úy Nghiêm Dương đến sớm nhất, chỉ có Thái Thú Thượng Cốc và hộ Ô Hoàn giáo úy Mã Dược là chưa tới. Khiên Chiêu chắp tay hướng Lưu Ngu nói, đại nhân. Mã Dược tự mình dẫn 2.000 kỵ mã bản bộ và 2.000 thiết kỵ Ô Hoàn, rời Sơn Khâu A Lạp đi tập kích Kim Liên Xuyên.
Cái gì?
Lưu Ngu nghe vậy thất thanh hỏi lại. Hắn lo lắng nói, Trương Thuần, Trương Cử làm loạn. Đang lúc cấp bách như thế, Mã Dược dẫn quân tập kích Kim Liên Xuyên làm gì? Nếu chọc giận đại vương tiên ti khôi đầu, hắn sẽ dẫn quân báo thủ. Tên Mã Dược này thật không biết phân biệt tốt xấu gì cả. Chương 120, phải chết, 3. A. Tiên Vu Phụ thất kinh. Mắt hiện lên sự phấn khích, hắn hưng phấn nói, Mã Dược tướng quân chỉ có 4.000 kỵ binh. Dám tập kích Kim Liên Xuyên ư? Diêm Nhu trao mày hỏi, Khiên Chiêu đại nhân, Mã Dược vốn chỉ có 2.000 quân kỵ mã, sao bây giờ lại có thêm 2.000 thiết kỵ Ô Hoàn theo hắn? Câu hỏi đó đã nhắc nhở Lưu Ngu, hắn bội hỏi, không sai, tất cả các quận người Ô Hoàn đều làm phản. Chỉ còn có Ô Duyên bộ dưới trướng của Công Tôn Toản. Mã Dược là hộ Ô Hoàn giáo úy, chỉ là cái chức hữu danh vô thực. Tại sao kỵ binh Ô Hoàn lại theo hắn? Khiên Chiêu hít một hơi rồi trả lời, chư vị đại nhân không biết chứ, 5 ngày trước 7.000 kỵ binh của sở bộ Ô Hoàn đang ở Âm Phong Hạp Cốc đi tập kích quân của Khứ Cân Ngốc Luật. Quân hai bên hỗn chiến ác liệt. Khứ Cân Ngốc Luật chết tại trận, quân hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Lúc đó Mã Dược thống lĩnh 2.000 tinh kỵ binh xuất trận. Bắt làm tù binh gần 5.000 quân Tiên Ti và Ô Hoàn. 3.000 tù binh Tiên Ti bị Mã Dược thảm sát hết. 2.000 tù binh Ô Hoàn lại được Mã Dược thu nhận. Cái gì? Tề Chu nghe vậy hít một hơi hỏi lại, 3.000 tù binh Tiên Ti bị giết hết. Mã Dược đúng là một tên đồ tể. Mã Dược vốn dĩ là một tên đồ tể lưu bị không để mất thời cơ nói xen vào, chư vị đại nhân, con người Mã Dược tại hạ cũng biết một ít. Khi hắn thống lĩnh 800 lưu khấu tiến vào Dĩnh Xuyên, tại hạ đã giao chiến cùng hắn. Người này máu lạnh, giết người không ghê tay, lại biết dùng thủ đoạn để lung lạc lòng người. Lưu Ngu cau mày lại. Ấn tượng ban đầu của hắn với Mã Dược không có gì. Hắn nghe Lưu Bị nói giọng khiêu khích như thế, hắn không nhịn được hỏi, Huyền Đức nói thế là có ý gì? Lưu Bị lạnh lùng nói, đại nhân, Mã Dược là loại lang sói, dã tâm lớn. Nếu hắn ngồi ở ngôi cao sẽ là cái họa trong lòng của Đại Hán, không bằng hãy sớm diệt trừ hắn đi. Lưu Ngu gật đầu. Hắn trầm tư suy nghĩ. Hiu. Một mũi tên sắc bén như nanh sói rít lên bay tới. Phúc. Một tia máu bắn lên, mũi tên sắc bén xuyên qua cổ họng tên thám mã Hán quân. Thân thể tên thám mã Hán quân trên lưng ngựa run lên ngã nhào từ trên ngựa xuống đất. Chiến mã mất chủ hí lên một tiếng bi thương rồi điên cuồng chạy trong bóng đêm mù mịt. Tiểu nhân đuổi theo mang con ngựa trở lại. Một tên hầu cận muốn đuổi theo. Kha Bỉ giơ cánh tay phải ngăn lại nói, không cần, chẳng cần một con ngựa làm gì, hiện chúng ta đang xâm nhập vào đất của người Hán. Lúc nào cũng có thể gặp quân Hán, đừng có đuổi theo, tránh làm lộ hành tung mà hỏng đại sự. Dạ, thủ lĩnh. Tên hầu cận dừng lại, thân thể thấp lùn của hắn lui lại núp vào trong bụi cỏ, một cơn gió mạnh thổi qua làm các bụi cỏ cao quá đầu người đổ rạp xuống để lộ ra một toán kỵ binh lớn khoảng chừng 400-500 quân. Cầm đầu là một người vóc dáng cao lớn, dung mạo khôi vĩ hiển nhiên đó chính là Kha Bỉ. Cách đát đát. Tiếng vó ngựa rồn rập từ phía xa đưa lại, phá tan màn đêm u ám. Một mã đang cưỡi ngựa phóng như bay tới. Lộc cộc. Lộc cộc. Tên kỵ mã phóng như bay tới cùng với âm thanh quỷ dị đáp lại. Kha Bỉ nghiêm mặt lại. Hai tên hầu cận tâm phúc từ trong bụi cỏ tiến ra, chúng trầm giọng hỏi, nột lực đột, thế nào? Tên nột lực nhảy từ lưng ngựa xuống. Hắn nói, thủ lĩnh, không xong rồi. Sao? Người Ô Hoàn đã di chuyển. Không để lại dấu vết gì. Cái gì? Kha Bỉ thất thanh. Hắn vội hỏi. Người Ô Hoàn nhập quan đã 200 năm, chưa từng di cư. Không thể nào, tuyệt không thể nào. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nột lực đột. Dạ thủ lĩnh. Nột lực đột vội trả lời rồi hô mấy tên lính hầu đi theo rồi nhảy lên ngựa gào thét phóng đi. Thoáng chốc đã khuất sau màn đêm. Chữ huyện, giáo úy bộ người Ô Hoàn. Dắt chi dắt chi. Tiếng quát chói tai vang lên, câu treo nặng nề hạ xuống, rồi có tiếng bước chân nặng nề bước trên cầu treo. Một bóng người cao lớn chạy qua cầu treo. Trên một tháp canh trước cổng một cây đuốc đang cháy đùng đùng. Dưới ánh lửa đỏ tên quân Hán đứng canh nhìn rõ người vào, đôi mắt hiện rõ tia sùng kính. Cao Thuận thân mặc trọng giáp, đầu đội mũ trụ. Cả người hắn mặc giáp nặng đến 40-50 cân. Hắn đứng nghiêm dưới bầu trời đêm, gió thổi mạnh gào rít, làm áo choàng của hắn bay phân phật. Ô ô. Cao Thuận ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm. Hắn nói với mấy tên quân hiệu lệnh bên cạnh, nổi hiệu lệnh. Toàn quân tập hợp. Dạ. Tướng quân. Mấy tên thổi kèo hiệu trả lời. Chúng dương cao sừng châu, thổi hiệu lệnh, âm thanh sừng châu nhanh chóng vang lên xé tan màn đêm tịch mịch. Quân doanh đang yên tĩnh bỗng thoáng chốc náo động cả lên. Tiếng chửi rủa, quát nạt, tiếng giáp trụ, thanh âm của binh khí rút ra khỏi vỏ nghe soàn soạt đan vào nhau tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Ánh đuốc chiếu rọi như ban ngày. Có nhiều bóng người đi lại. Trong thời gian uống cạn chung trà, ở cửa Bắc chữ huyện đã tụ tập một toán quân Hán. Dưới ánh đuốc đỏ rực, lộ ra vẻ ngăm đen của trọng giáp, hàng loạt trường thương đâm thẳng lên trời cao, lưới mâu sắc bén phản xạ ánh đuốc phát ra ánh sáng chói mắt, khắp thành đã tràn ngập không khí chết chóc. Tiếng bước chân vang lên, Quách Đổ, Liêu Hóa xuất hiện trước mặt Cao Thuận. Cao Thuận chắp tay hướng Quách Đổ, Liêu Hóa. Hắn cất cao giọng nói, Quách đại nhân, Liêu tướng quân. Xin mời quay lại. Mặt Quách Đổ lạnh lùng. Hắn gật đầu, vuốt cằm, thở phào một cái rồi nói, Cao Thuận, đi sớm, về sớm. Cao Thuận nghiêm túc gật đầu. Hắn trầm giọng nói, mặt tướng cáo tử. Nói xong, không đợi Quách Đổ, Liêu Hóa trả lời, hắn xoay người bước đi. Trong bầu trời đêm u ám chợt vang lên tiếng quát lạnh lùng của Cao Thuận, toàn quân nghe lệnh, đi tới. Sát sát sát. Trận thế nghiêm chỉnh của hơn ngàn Hán quân đống di chuyển đi về hướng Tây Nam. Trong chốc lát mảnh tối đen của thiết giáp biến mất trong màn đêm. Ô Liêu Hóa thở dài, chìa cách tay phải ra, tức giận nói, Cao Thuận, hắn đúng là không có lúc nào nghỉ ngơi. Vừa giúp đám tân binh huấn luyện, giờ lại dẫn chúng đi đánh sơn tặc. Chúng thật là xui xẻo. Quách Đồ nở một nụ cười nhạt. Hắn trả lời, đó chính là phúc phận của bọn hắn. Nói thế cũng đúng, Liêu Hóa cảm khái nói, các huynh đệ nếu không gặp gỡ chủ công, chỉ e đã trở thành bộ xương khô hết rồi. Quách Đồ cau mày, mắt hắn hiện lên tia lạnh lẽo. Liêu Hóa lại nói, đám tân binh ngày mai lúc hừng đông không biết còn bao nhiêu người sống sót trở về. Quách Đồ nói, chẳng qua cũng chỉ là một đám sơn tặc thôi. Cao Thuận có thể xử lý chúng dễ như trở bàn tay, đây coi như là cơ hội rèn luyện binh lính, không thể có nhiều tổn thất được. Liêu Hóa đạo nói, chỉ mong như thế. Quách Đồ hỏi, Liêu Hóa tướng quân, đã phái thám mã đi chưa? Liêu Hóa đạo nói, yên tâm đi, Quách Đồ đại nhân. Mặt tướng đã phái đi hơn 100 kỵ mã thám báo, trong phương viên 200 dặm quanh chữ huyện, dù có bất kỳ động tĩnh nào, tuyệt đối không thể gạt được thám mã của ta. Quách Đồ nói, hôm nay chủ công dẫn quân ra ngoài. Cao Thuận lại vừa dẫn quân đi phá sơn tặc. Trong thành chỉ còn 500 tinh binh. Binh ít, không thể bất cần được. Chữ huyện chính là căn cứ của chủ công. Nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Liêu Hóa nói, Quách Đồ đại nhân cứ yên tâm, chỉ cần còn Liêu Hóa ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ừ, Quách Đồ thầm thở phào. Đầu lĩnh. Bóng đêm u ám. Hơn 10 kỵ binh phi nhi gió cuốn hướng tới bùi hỏ Cao Kha Bị đang ẩn thân. Thanh âm hô hoán phá vỡ màn đêm tịch mịch. Dạ đúng là Nột Lực Đột Khả Bị đứng thẳng người lên trong bụi cỏ, Nột Lực Đột trở về. Hí, hí, hí. Tiếng ngựa hí lên rồn rập, hơn 10 chiến mã đột nhiên xuất hiện, hai chân trước chiến mã dựng lên cao rồi dừng lại. Nột Lực nhảy xuống ngựa. Hắn lau mồ hôi trán rồi nói với Kha Bị, thủ lĩnh, bọn tiểu nhân bắt được một người Hán. Ánh mắt Kha Bị lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói, dẫn tới. Tiếng nói vừa dứt hai tên dũng sĩ tiên ti đã xốc nách một gã người Hán đi tới. Tới trước mặt Kha Bị cả hai ném mạnh tên người Hán xuống đất, tên người Hán sợ quá run lên cầm cập, miệng liên tục làm nhảm, xin tha mạng, tha mạng. Kha Bị rút thanh đao ra, kề lên cổ người Hán nọ. Hán lãnh đạm nói, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó, nghe rõ không? Người Hán nọ quỳ lạy sát đất, miệng liên thanh nói, nghe rõ, nghe rõ. Được, giờ ta hỏi ngươi, người Ô Hoàn đã di chuyển đi đâu rồi? Chữ huyện, đi tới chữ huyện. Cái gì? Mắt Kha Bị long lên. Người Hán nọ cuống quýt nói, đi tới chữ huyện. Chữ huyện. Ánh mắt Kha Bị lạnh lẽo. Hán trầm giọng nói, đại hán hộ Ô Hoàn giáo úy bộ, tường thành bằng đất nung đúng không? Chương 121, gà chó cũng không tha, 1. Mắt Kha Bị năng phát ra tia hung bạo. Hán lạnh lùng nói, công hạ chữ huyện, chó gà cũng không tha. Công kích chữ huyện. Nột Lực Đột nghe vậy, hán ngạc nhiên nói, đầu lĩnh, chúng ta chỉ có 500 người. 500 dũng sĩ đúng là hơi ít. Ánh mắt Kha Bị năng lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn trầm giọng nói, nhưng dùng để công hạ một tòa thành không, tường thành bằng đất thì cũng không có vấn đề gì. Nột Lực Đột nói, đầu lĩnh, chữ huyện là đại bản doanh của hộ Ô Hoàn giáo úy bộ, phòng ngự chắc chắn sẽ nghiêm ngặt. Kha Bị năng nói, hừ, hán quân phòng thủ chữ huyện sẽ không có nhiều hơn 1.000 người. Nổi hiệu lệnh tấn công chữ huyện. Thân hình Nột Lực Đột đột nhiên đứng thẳng lên. Hắn lạnh lùng nói, tuân mệnh đầu lĩnh. Dưới bầu trời đêm vang lên âm thanh hiệu lệnh. Các dũng sĩ tiên ti đang ẩn náu ở các bụi cỏ cùng chiến mã đột nhiên xuất hiện như ma quỷ, nhanh chóng tập hợp bên dưới một lá cờ có hình đầu sói đang tung bay trước gió. Kha Bị năng gò ngựa đứng nghiêm dưới lá cờ đó. Đôi mắt hắn sang rực như sao. Tối nay hắn sẽ đánh một trận làm cho người Hán khiếp sợ. Hắn muốn làm cho người Hán phải luôn ghi nhớ uy danh Kha Bị năng của hắn. Trận đánh tối nay sẽ đem uy danh Kha Bị năng của hắn truyền đi khắp thảo nguyên rộng lớn. Hơi các dũng sĩ tiên ti. Chúng ta là hậu duệ của Lang Thần. Trong tay các ngươi có cung tên và loan đao, các ngươi có thể dùng máu và cái chết để cho người Hán biết ai mới thực là lang sói của thảo nguyên. Kha Bị năng thắng ngựa, hắn xoay người, mắt hướng về chữ huyện, thanh đao trong tay hắn hung hăng chỉ về phía trước. Thanh âm vang lên hừng hực, giết, 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 giết. Dưới bầu trời đêm u ám, 500 dũng sĩ người tiên ti gào lên hưởng ứng. Tất cả quần quận đi theo Kha Bị năng hướng về chữ huyện. Một mũi tên sắc bén không một tiếng rộng bay tới. Mũi tên dễ dàng xuyên thủng tấm áo giáp của Phổ Phu Lô, ghim sâu vào ngực trái của hắn. Ái! Một cơn đau kịch liệt kéo tới trong khoảng khắc lan khắp người Phổ Phu Lô. Hắn mệt mỏi ngẩng cao đầu, thân hình thon gầy trên lưng ngựa của hắn lắc lư muốn té xuống. Giết! Hoa nha nha! Ngao a! Đinh đem khanh! Tiếng sát phạt đinh thai nhức óc, còn có tiếng kim loại va chạm văng rội, còn có những mũi tên rít gió giữa trời đêm, mớ âm thanh kích động này van lên không ngớt, người Tiền Ti và người Ô Hoàn đang quấn lấy nhau mà chém.
Giết!
Người Ô Hoàn đông hơn nhưng đi đường xa mệt mỏi, người Tiền Ti ít hơn nhưng lại được nghỉ ngơi, nên hai bên đang đánh ngang tay.
Hai canh giờ trước,
đại nhân quân Ô Hoàn Phổ Phu Lô thống lĩnh 15,000 quân thiết kỵ Ô Hoàn cấp tốc quay lại ứng cứu bản doanh, nhưng phát hiện bản doanh đã bị quân Tiên Ti tàn sát không ai sống sót. 5,000 dũng sĩ phòng vệ lao doanh cũng bị giết hết.
Lòng Phổ Phu Lô như lửa đốt.
Hắn thống lĩnh đại quân đuổi theo dấu vết của người Tiên Ti lưu lại.
Đại nhân!
Bộ tướng Hô Xích thất kinh, hắn tiến đến cầm cương ngựa của Phổ Phu Lô.
Hắn phát hiện sắc mặt Phổ Phu Lô tái nhợt, hai tay khó nhọc ôm lấy cổ chiến mã gắng sức không để ngã ngựa.
Trong ánh đuốc sáng trực, Hô Xích nhìn thấy một đầu mũi tên thò ra sau lưng Phổ Phu Lô.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu mũi tên nhỏ xuống.
Hô Xích là người.
Dựa vào kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường nhiều năm, hắn biết Phổ Phu Lô đã trúng một mũi tên chí mạng, bây giờ kêu Vu Y tới cũng vô dụng bởi vì vết thương trúng tên này không thể chữa trị.
Hơn nữa hắn kinh hãi quay đầu lại thấy lửa cháy ngút trời, quân hai bên giằng kịch chiến ác liệt, các dũng sĩ Ô Hoàn đang từng người một ngã xuống.
Đám người Tiên Ti đáng chết.
Hai mắt Hô Xích trở nên đỏ ngầu, sát khí lóe lên.
Hô!
Hô Xích!
Hô Xích đang muốn chạy đi thì bên tai hắn vang lên tiếng gọi khẽ.
Hắn từ từ quay đầu lại thì thấy Phổ Phu Lô trên mình ngựa đang nghiêng đầu xuống.
Gương mặt hắn hiện lên các nếp nhăn, tràn đầy vẻ bi thương.
Nỗi bi thống không phải là do sự đau đớn của vết thương gây ra.
So với nỗi đau của vết thương thì sự bi thương mà người Tiên Ti gây cho Phổ Phu Lô còn lớn hơn nhiều.
Phổ Phu Lô chỉ có một người con duy nhất đã mất sớm, còn đứa cháu mới 7 tuổi lọt vào tay người Tiên Ti chắc là giữ nhiều lành ít, sợ rằng đánh xong trận này thì sự cường thịnh của người Ô Hoàn không còn nữa.
Có lẽ khó mà ngóc đầu lên nổi.
Đại nhân!
Ánh mắt Hô Xích như bốc lửa.
Hắn nói, cho phép mặt tướng thống lĩnh 1,000 tinh kỵ đột phá trung quân của bọn Tiên Ti.
Mặt tướng thể chém được thủ cấp của Khuất Đột mang về.
Không, Phổ Phu Lô nặng nhọc lắc đầu, thở dốc.
Cái gì?
Rút lui!
Hô Xích không tin nhìn Phổ Phu Lô, tại sao?
Phổ Phu Lô hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn đỏ lên, các vết nhăn cũng theo đó nổi lên.
Hắn ngồi thẳng lên trên lưng ngựa.
Hắn trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi muốn tất cả các dũng sĩ Ô Hoàn đều táng mạng ở đây phải không?
Lập tức nổi hiệu lệnh, toàn quân rút lui.
Mắt Hô Xích thoáng hiện lên tia sát khí rừng rực rồi chợt tan biến.
Hắn túi đầu, thở nhẹ ra nói, tuân mệnh đại nhân.
Suy hiệu Hô Xích thúc ngựa phi thật nhanh. Dưới trời đêm tiếng hắn thê lương vang vọng giữa chiến trường, rút lui, toàn quân rút lui.
Ô, ô ô, ô ô ô.
Hiệu lệnh của tù và sừng châu nổi lên.
Quân Ô Hoàn đang cố sức chém giết người Tiên Ti nghe hiệu lệnh lập tức rút chạy.
Trong chốc lát, chiến trường vừa mới xảy ra quyết chiến đã không còn bóng người Ô Hoàn nào, người Tiên Ti cũng không đuổi theo, chỉ tụ tập thành đội ngũ chỉnh tề từ từ rút đi.
Bầu trời u ám, vài đốm lửa còn sót lại cháy leo lét, chiến trường trống trải, binh khí cùng thi thể nằm rải rác.
Gió giật từng cơn làm lá cờ rách nát bay xa dần, mùi máu tươi nồng nặc theo gió bay đi khắp thảo nguyên.
Hai con chiến mã vô chủ ngừng đầu hí thê thiết rồi chạy vào trong bóng đêm để lại tiếng vó ngựa xa dần.
Người Ô Hoàn rút lui khoảng 20 dặm, đóng lại ở một thung lũng.
Phổ Phu Lỗ thu thập tàn binh, điểm lại quân số.
15,000 thiết kỵ chỉ còn lại hơn 7,000 người.
Số còn lại hoặc đã chết trận hoặc bỏ chạy tàn mát.
Tàn mát, điều này càng làm cho tâm trạng của hắn thêm đau thương.
Hôm nay bản doanh bị quân Tiên Ti tàn phá.
Phụ nữ, trẻ em và gia súc đã bị quân Tiên Ti cướp đi.
Mùa đông sắp đến.
Làm thế nào để vượt qua đây?
Á á á á.
Mây con quạ bay ngang trời phát ra những âm thanh thê lương.
Bỏ ngoài thai những âm thanh đó, Phổ Phu Lô đang khổ não suy nghĩ, người Ô Hoàn ở đại quận nên đi đâu bây giờ?
Hô Xích.
Đại nhân, có mặt tướng.
Lập tức gọi các đầu lĩnh tới đây.
Tuân lệnh.
Đại nhân.
Hô Xích lĩnh mệnh rời đi.
Lát sau ba tên đầu mục phụng lệnh đi tới, toàn thân chúng nhuốm đầy máu, ánh mắt bi thương cực độ, đây là các đầu lĩnh còn sống sót sau trận đánh, dẫn người của mình đào tẩu.
Đại nhân!
Ba tên đầu mục đi tới trước mặt Phổ Phu Lô, chúng thấy ngực trái Phổ Phu Lô cắm một mũi tên.
Chúng cũng như Hô Xích đã chinh chiến nhiều năm nên biết lao đại của chúng không xong rồi.
Sắc mặt chúng đều lộ vẻ bi thương.
Khu, khu!
Phổ Phu Lô con người ho khụ khụ, một dòng máu xuất hiện ở khóe miệng hắn.
Sắc mặt hắn càng lúc càng đỏ.
Hắn thản nhiên ngẩng đầu nhìn Hô Xích và ba tên đầu mục rồi nói, thời gian của ta không còn nhiều lắm.
Mọi người đã tới thì ta sẽ nói ý định của ta.
Các ngươi đã thấy tình cảnh của bộ lạc, ta không cần nói thêm nữa.
Tương lai chúng ta nên đi đâu?
Hô Xích hung hăng đấm tay xuống mặt cỏ.
Hắn trầm giọng nói, liều mạng, quay lại, quyết tử chiến cùng tên hôn đảng Khuất Đột.
Tiểu nhân muốn liều mạng.
Dù chết cũng phải chết trên chiến trường.
dũng sĩ Ô Hoàn chỉ có chết trận, tuyệt không làm kẻ hèn nhát bỏ chạy. Câm miệng Phổ Phu Lỗ tức giận quát hô Xích Điện. Hắn nặng nề nói, Khuất Đột mặc dù ít quân nhưng chúng đều là quân lang sói. Quân ta ít ỏi khó có thể thắng được, 7000 kỵ binh đi cũng chịu chết hết. Dũng sĩ tộc Ô Hoàn dĩ nhiên không sợ chết và máu chảy nhưng không thể chết vô ích. Đây là huyết hải thâm thù, nhất định một ngày nào đó phải báo, nhưng không phải hôm nay. Một tên đầu mục nói, đại nhân, người xem chúng ta có nên chạy tới Liêu Tây đầu hàng Khâu Lực Cư đại nhân, hoặc Tô Phó Duyên đại nhân. Hô Xích Diệu phản đối, Khâu Lực Cư và Tô Phó Duyên bị xua đuổi như chó hoang, thân mình còn khó giữ. Đi đầu hàng hắn không đảm bảo gì tốt đẹp cả. Thái thú Hưu Bắc Bình Công Tôn Toản cũng không phải nơi có thể nương tựa được. Thủ lĩnh Nghiêm Cương, Công Tôn Việt đều là hạng người không thể đi theo. Ngay cả người tiên ti cũng e ngại uy danh của hắn. Phổ Phu Lô thở dốc rồi nói, Hô Xích nói đúng. Trương Thuần, Trương Cử không phải là người làm nên đại nghiệp, sớm muộn chúng cũng bị đại quân triều đình tiêu diệt. Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đi theo chúng cũng không có kết cục tốt. Đáng tiếc khi hiểu rõ đạo lý này thì quá muộn. Nếu không phải vậy thì bộ lạc chúng ta sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. Hiện tại bộ tộc Ô Hoàn tình cảnh của tộc Ô Hoàn không giống như mấy trăm năm trước. Phản bội Đại Hán, người Ô Hoàn chỉ có đường chết. Mấy tên đầu mục sốt ruột nói, đại nhân, người nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng tiểu nhân sẽ nghe theo người. Chương 122, gà chó cũng không tha, 2. Phổ Phu Lô đưa mắt nhìn Hô Xích. Hô Xích trẻ tuổi, kiêu dũng, rất có uy tín trong bộ lạc. Hiện tại khi hắn chết đi, Hô Xích có thể đảm đương được vị trí thủ lĩnh của bộ lạc. Hắn là người thích hợp nhất. Hô Xích, hiện tại ngươi là thủ lĩnh của bộ tộc Ô Hoàn, ngươi nói xem nên làm gì bây giờ? A. Hô Xích ngạc nhiên. Hắn không kịp ứng phó, ấp úng nói, cái này, cái này. Mấy tên đầu mục hiểu ý, chúng đội hướng Hô Xích xá lạy, cùng cao giọng nói, bọn thuộc hạ tham kiến đại nhân. Đứng lên đi. Hô Xích đưa tay đỡ mấy tên đầu mục đứng dậy. Hắn quay đầu lại phát hiện sắc mặt Phổ Phu Lỗ tái nhợt, hai mắt đã vinh viên nhắm lại. Gió núi gào thét thổi qua dạng núi, qua những lùm cây nhỏ phát ra những âm thanh siêu siêu như tiếng thổn thức của đám quân lính Ô Hoàn vang lên trong gió. Đại nhân, người cứ yên tâm ra đi. Hô Xích hít thật sâu một hơi khí lạnh, mắt hắn toát ra vẻ thê lương. Phổ Phu Lô đại nhân, người cứ yên tâm đi gặp lang thần trên trời cao. Hô Xích đã biết nên làm thế nào. Tộc Ô Hoàn đã từng phản bội triều đình Đại Hán. Cũng từng mang đến chết chóc, tổn thất cho người Hán. Nhưng chính người Ô Hoàn cũng chịu mất mát. Người có thể đi theo được là thứ sử U Châu Lưu Ngu. Dưới bóng đêm u ám, một thám mã âm thầm đi trên hoang mạc trống trải, cảnh giác để ý khắp nơi như thể đã phát hiện điều gì đó trong bóng tối. Một mũi tên lạnh băng âm thầm bay tới vô tình xuyên thẳng vào cổ họng tên thám mã. Tên thám mã đứng thẳng trên lưng ngựa hai tay đưa lên cổ cố gắng rút mũi tên ra, nhưng chỉ tiếc là sinh mệnh cũng đã theo dòng máu chảy từ mũi tên chảy đi hết. Phịch. Tên thám mã giãy giụa vài cái rồi ngã xuống đất, con chiến mã sợ hãi ngẩng đầu hí lên thê thiết. Rồi phóng thẳng vào trong màn đêm. Dưới bầu trời đêm u ám, mấy trăm kỵ binh tiên ti như quỷ mị xuất hiện. Kha Bỉ Năng quay đầu nhìn Nột Lực Đột, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Hắn khen ngợi, Nột Lực Đột, tài bắn cung của tiểu tử ngươi đúng là ngày càng lợi hại. Ha, ha. Nột Lực Đột cười ha hả. Ánh mắt đanh ác như lang sói. Hắn thích mùi vị của máu tươi, cảm giác giết chóc. Hơn nữa hắn thích bắn giết người Hán như những con mồi trên thảo nguyên. Đây đã là tên thám mã kỵ binh Hán quân thứ 17 bị hắn giết. Mũi tên xuyên qua yết hầu từ khoảng cách 50 bước, không chệch mũi nào. Dựa vào tài bắn cung cao siêu của Nột Lực Đột, Kha Bỉ Năng và 500 dũng sĩ tiên ti có thể lặng lẽ tiến gần chữ huyện, trong sắc trời u ám đã hiện ra một tòa thành đất thấp. 2 năm trước Kha Bỉ Năng từng theo đại vương tiên ti đến đây, lần đó thiết kỵ của người tiên ti đã giày xéo nơi đây. Tối nay chữ huyện lại gặp thảm họa quân thiết kỵ tiên ti. Nhưng đây không phải là đại vương tiên ti cùng mấy vạn đại quân thiết kỵ mà chỉ là một nhóm nhỏ 500 dũng sĩ của Kha Bỉ Năng. Người Hán sẽ phải luôn ghi nhớ kiếp nạn hôm nay. Kha Bỉ Năng hít một hơi thật sâu khí lạnh, hắn hung hăng chỉ thẳng về phía trước, chỉ chốc lát rời trời đêm vang lên tiếng reo hò dậy đất, 500 kỵ sĩ tiên ti nhường hướng tòa thành đang im lìm xuống tới. Địch quân tập kích! Địch quân tập kích! Nổi hiệu lệnh báo động! Cung thủ tiến lên chuẩn bị nghênh địch! 10 tên Hán quân chịu trách nhiệm canh gác ban đêm ở đoan tường thành thấp, hư hỏng ngay lập tức phát hiện ra chuyện dị thường. Âm thanh báo động nổi lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi đêm. Tướng sĩ Hán quân đang ngủ say trong quân doanh lập tức thức dậy. Khắp quân doanh tiếng ồn ào nổi lên. Cách đát đát. Toa toa toa. Hơn 100 kỵ binh tiên ti đánh vào cửa nam. Hơn 100 túi đựng bằng da dê được ném ra, tới tấp đập vào cổng thành và cầu treo. Từ trong các túi da dê, dầu chảy tràn ra ngoài. Trong không khí xuất hiện mùi tanh nồng nặc. cách đát đát. Lại có hơn 100 kỵ binh tiên ti theo bóng đêm đánh giết tới ngang cổng thành. Chúng dương cung, lắp các mũi hỏa tiễn đang cháy rừng rực. Hỏa tiễn. Ôi trời, hỏa tiễn. Địch quân muốn dùng hỏa công. Nước mau chuẩn bị nước. Chuẩn bị cứu hỏa. Chuẩn bị cứu hỏa. Trên thành lâu quân Hán gào lên, giục nhau chạy xuống lâu thành đi lấy nước, chuẩn bị ứng phó với hỏa tiễn của địch quân. Hiu hiu hiu. Tiếng rít chói tai vang lên. Hơn 100 mũi hỏa tiễn bắn chi chít vào cửa thành và cầu treo chỉ trong khoảng khắc đã dẫn lửa làm cả cửa thành lẫn cầu treo cháy đùng đùng, cũng có mười mấy túi tên lửa bao vào trong thành vào doanh trại của quân Hán, lều trại vào cỏ khô thoáng chốc cũng bị thiêu cháy. Cháy rồi. Mau tới cứu hỏa. Tướng quân. Nhanh đi bẩm báo tướng quân. Hán quân mặc dù kinh hoàng nhưng đội ngũ không hỗn loạn. Dù sao thì chúng đã đi theo mã rượt sông pha chiến địa, trải qua 3 ngày chiến đấu cựu tử nhất sinh ở trường xã. Còn coi cái trận chiến còn con này ra gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Liêu Hóa lộ vẻ tức giận. Hắn vội vã bước đến. Tướng quân, có kỵ binh địch quân đánh lén, chúng dùng hỏa công. Cổng thành và cầu treo đã bị đốt cháy. Liêu Hóa thất sắc. Hắn quát lên, đáng chết. Địch nhân tập kích. Sao địch nhân có thể tiếp cận chúng ta được? Lũ thám mã của chúng ta đều là lũ ăn hại ư. Liêu Hóa tướng quân, kỵ thám mã phái đi e rằng đã gặp bất trắc. Phía sau Liêu Hóa đột nhiên vang lên một âm thanh trầm buồn. Hắn quay đầu lại thấy thân hình thon, gầy của Quách Đồ đang đứng đó, trong ánh đuốc mập mờ, cả người và sắc mặt Quách Đồ như một khối băng lạnh lẽo. Liêu Hóa định tâm suy nghĩ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Con mẹ nó, ánh mắt đó sao giống hệt như ánh mắt của chủ công thế? Quách Đồ nói, có thể bí mật hạ sát quân thám mã của ta chỉ có thể là người tiên ti. Liêu Hóa trầm giọng nói, có phải Quách Đồ đại nhân nói địch nhân bên ngoài thành là quân tiên ti? Quách Đồ khẽ nhếch mép cười. Hắn nói, mặc kệ bất kể là người tiên ti hay người ô hoàn, chúng đã đến đây thì cũng cho chúng lãnh giáo một chút uy phong của quân ta. Liêu Hóa tướng quân. Thừa dịp cổng thành bị phá, tướng quân xuất lãnh 200 kỵ binh xông ra ngoài. Nỗ lực ngăn cản người tiên ti để cho ta tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Ừ. Liêu Hóa gật đầu, cánh tay phải hắn giơ cao lên. Trong ánh đuốc hiện lên một cây thiết chảo, Liêu Hóa mất 4 ngón tay, lao hắc thợ rèn đã rèn cho hắn một vũ khí độc môn. Ngọn thiết chảo 5 ngón phản xạ ánh đuốc phát ra ánh sáng chói lòa, giống như răng nanh của manh thú chuyên hút máu. Thí, thí, thí. Các huynh đệ. Lên ngựa, giết. Liêu Hóa giật cương, hai chân thúc mạnh vào hông ngựa. Chiến mã hí lên một tiếng, tung vó chạy như bay, trong đêm tối vang lên tiếng Liêu Hóa. 200 kỵ binh cũng gào thét phóng theo Liêu Hóa hướng ra phía cổng Nam thành chữ huyện. Mở cửa thành ra. Mở cửa thành ra. Liêu Hóa hét lớn. Phía sau 200 kỵ binh cũng gào lên hưởng ứng. Quân Hán thủ thành đang cố sức dập lửa, vội vàng mở cánh cổng thành đang cháy rừng rực. Cổng thành vừa mở ra Liêu Hóa phóng qua, cầu treo đã bị cháy mất rất nhiều dây thừng, đang rung ầm ầm như sắp rơi xuống. Đông đông đông. Tiếng vo sắt nặng nề lạnh lẽo gõ trên cầu treo, phát ra những tiếng trầm đờ cờ ụ liên hồi. Ngoài thành dưới bóng đêm u ám, Kha Bỉ Năng đôi mắt trở nên nóng bỏng. Xông ra à? Bọn người Hán cũng thật to gan. Trong tình hình không rõ quân địch ra sao lại còn dám xông ra? Có ý cùng kỵ binh tiên ti quyết đấu sao? Vậy để loan đao của các dũng sĩ tiên ti giết chúng, cho bọn người Hán ngu ngốc này biết thế nào là sự lợi hại của kỵ binh. Ngao nha! Kha Bỉ Năng hét lớn, mã xoa trong tay hắn chỉ về phía trước, dục ngựa phóng đi, phía sau Kha Bỉ Năng 500 dũng sĩ tiên ti dương cung lắp tên, vừa cưỡi ngựa vừa kéo căng dây cung, mỗi mũi tên đều lạp lõe trong ánh lửa, phản chiếu ánh sang lạnh như băng. Liêu Hóa, Kha Bỉ Năng cùng hét lớn, thúc ngựa xông vào nhau, trong ánh lửa cháy. Dựa vào bản năng võ tướng cả hai đều phát hiện ra đối phương, đoán được thân phận của đối phương. Ý muốn phải giết chết đối phương đang thiêu cháy lồng ngực hai người. Giống như hai con sói đầu đàn, cả hai gào thét xông vào nhau. Chém thẳng đỡ thẳng. Đem. Thiết chảo của Liêu Hóa và mã xoa của Kha Bỉ Năng va chạm nhau, phát ra âm thanh chói tai. Tay Liêu Hóa bị chấn động mạnh, cánh tay phải của hắn tê dại đi. Không thể giơ lên được. Thân thể to lớn đang ngồi trên lưng ngựa của Kha Bỉ Năng lắc lư hai cái, hắn suýt nữa ngã nhào xuống ngựa một cái bản đạp ngựa nhỏ nhỏ tưởng không được tích sự gì cũng khiến Kha Bỉ Năng khôn đốn. Kỵ binh hai bên đan vào nhau, phóng qua nhau. Hán quân và thiết kỵ tiên ti cùng gào thét xông vào chém giết. Hiu hiu hiu. Toa toa toa. Kỵ binh tiên ti thì bắn tên, kỵ binh quân Hán thì phóng thương tất cả đều rít lên hung ác phóng thẳng vào đội hình của nhau, tiếng kẻ ổ gào thê lương vang động cả một vùng. Trong phút chốc cả một vùng cỏ dại bị tướng sĩ hai bên đạp nát tơi bởi dưới chân ngựa. Phốc chi. Một mũi trường thương sắc bén lạnh lẽo đâm vào cổ họng một tên kỵ binh tiên ti, xuyên suốt ra đằng sau. mũi thương vẫn không dừng lại tiếp tục xuyên thủng bụng một tên kỵ binh tiên ti khác ở đằng sau.
Ách a!
Tên tiên ti phía trước không còn sức lực ngã xuống. Tên tiên ti phía sau ngửa mặt lên trời thê lương gào lên. Hai tay hắn nắm chặt đầu thương ghim ở bụng rút ra. Máu tươi chảy lênh láng ruột bị luôn cả ra ngoài, mượn sức chiến mã hắn hung hăng ném thương trả lại.
Hô!
Sau khi ném thương đi, tên kỵ binh tiên ti mới thở hắt ra, ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống.
Chết!
Kha bị năng quá to. Mã xoa trong tay hắn đâm ra như chớp, chọc thủng lồng ngực của một tên kỵ binh Hán quân. Máu trào ra từ khỏe miệng tên Hán quân. Đôi mắt đen sáng ngời vẫn giữ sự sắc bén càng thêm vẻ hung ác hơn trước cánh tay phải giơ cao, cây mã đao sắc bén nhằm hướng Kha Bỉ Năng chém xuống.
Hả?
Đến chết cũng không buông tay sao? Kha Bỉ Năng đồng tử co lại dùng hết sức hất ngược thanh đao lên chém. Bay cánh tay của tên quân Hán lên không. Tên quân Hán từ từ gục xuống ngã lăn xuống chân ngựa. Một đợt quân kỵ phong tới, vó sắt đạp loạn trên ngực, bụng hắn trong khoảnh khắc chỉ thấy thân thể hắn đã gần nát bét. Máu chảy đầy đất, máu giống như suối phun ra hào hào. Tên quân Hán hét lên một tiếng cuối cùng dùng hết tàn lực quay người tới trước, mắt nhìn chăm chăm trước mặt, ánh mắt vẫn khủng khiếp như trước, thở hắt một hơi, ngã xuống. Cho dù có chết cũng chết theo hướng sông lên. Giây lát bóng tối u ám đã bao phủ hoàn toàn ý thức của tên quân Hán. Chương 123, gà chó cũng không tha, 3. Hừ, tên khốn Kha Bỉ Năng thấy sự khủng khiếp của tên quân Hán không khỏi lạnh mình, thật đúng là ương ngạnh, đó có phải là quân Hán không nhỉ? Trong ấn tượng của hắn quân Hán hoàn toàn khác cơ mà. Mau tránh ra. Một tiếng quát như sấm nổ cất lên như muốn làm thủng màng nhĩ của Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng cả kinh quay lại đã thấy tên chủ tướng quân Hán đã xông đến gần thiết trảo bên tay phải hung hãn đâm vào một tên dũng sĩ tiên ti sau đó càng hung hãn hơn xé một cái. Tên dũng sĩ tiên ti bị phanh thây trong chớp mắt, máu thịt, gan ruột bắn tung tóe.
Đồ khốn!
Ta muốn giết ngươi! Kha Bỉ Năng đổi mắt trợn trừng hét lớn thúc ngựa vung xoa lao vào Liêu Hóa. Muốn đánh với tướng quân, hãy bước qua xác ta rồi hay nói. Một âm thanh lạnh như băng vang tới tai Kha Bỉ Năng, khiến hắn cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy một tên đội trướng quân Hán thúc ngựa đến, lưới đao sắc bén chém thẳng vào cổ hắn. Muốn chết? Chỉ vậy mà cũng muốn ngăn ta sao? Kha Bỉ Năng nở nụ cười băng lạnh đầy sắc cơ, cây xoa sắc nhọn đâm ra vừa khéo đỡ cây mã đao của tên đội trưởng lại thuận đào đâm vào bụng tên này, vũ khí sắc bén đâm xuyên qua bụng tên đội trưởng khiến tên này dừng hẳn lại, hai mắt vằn tia máu, miệng cũng hộc máu.
Hừ.
Kha Bỉ Năng nổi lòng tàn nhẫn, cây xoa trong tay xoay mạnh một cái quấn toàn bộ gan ruột nội tạng của tên đội trưởng lại, mặt tên đội trưởng lập tức trắng bệnh, chỉ có đôi mắt vẫn khủng khiếp như cũ. Đột nhiên tên đội trưởng cười quỷ dị, mã đao trong tay âm thầm chém xuống.
A!
Giáp trên người Kha Bỉ Năng bị chém đứt thành hai mảnh, cánh tay cũng bị chém một vệt dài sâu hoắm.
Hả?
Kha Bỉ Năng cảm thấy lạnh sống lưng vừa rồi là sao? Bọn kia chẳng lẽ đều ương ngạnh như vậy sao? Thật khó có thể tin được. Kế Huyền, phòng họp phủ thái thú. Đêm tối như mực, ánh rèn nhỏ như hạt đậu. Lưu Ngu và Diêm Nhu đang mật nghị.
Báo.
Đột nhiên vang lên tiếng cấp báo, bước chân dồn dập. Một bóng người xuất hiện, một tên đưa tin mình đầy bụi bặm chạy vào.
Đại nhân, đại quận cấp báo.
Nói. Quân tiên ti của Khuất Đột bất ngờ đánh vào doái bản doanh của người Ô Hoàn.
Phổ Phu Lô chết trận.
Hô Xích và hơn 5.000 tàn quân kỵ binh chạy đến đầu hàng.
Ồ.
Lưu Ngu cùng Diêm Nhu đánh mắt nhìn nhau. Mắt đều lộ vẻ khiếp sợ. Lưu Ngu hỏi, Tử Hòa, tên chữ của Diêm Nhu, việc này có gian trá gì không? Diêm Nhu trầm ngâm một lát đáp, Hô Xích thế cùng mà đầu hàng đại nhân có thể thu nạp. Sau này khi đánh bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử sẽ có tác dụng lớn. Lưu Ngu nói, nếu Hô Xích làm phản thì làm thế nào? Diêm Nhu trả lời, đầu tiên, trong thời điểm này người Ô Hoàn ở các quận đều làm phản, cựu hộ Ô Hoàn giáo úy Công Tôn Trù hành hành ngang ngược, không được lòng người Ô Hoàn, nay đại nhân tiếp tế lương thảo cho họ. Họ sẽ biết ơn, cảm kích đại nhân khoan dung đại lượng mà không dám làm phản lần nữa. Khâu Lực Ư, Tô Phó Duyên nếu thấy tình hình chiến sự không ổn, rất có thể dẫn quân theo hàng ta, khi đó bọn Trương Thuần, Trương Cử không đám cũng tự tan.
À, lại còn có việc tốt như thế sao?
Lưu Ngu mặt mày vui mừng gật đầu. Bên ngoài chữ Huyền, cuộc chiến đang rất ác liệt. Thiết trảo của Liêu Hóa và mã xoa của Kha Bỉ Năng va chạm với nhau liên tục, tiếng kim loại đập vào nhau vang vọng giữa trời đêm càng khiến người ta nghẹt thở. Liêu Hóa máu me đầy mặt, đôi mắt hung dữ, Kha Bỉ Năng mắt trợn trừng, cả hai như hai con hổ điền quấn lấy nhau, vũ khí của cả hai cứ nhằm nhau mà đánh tới tấp, đã trở thành đánh loạn, không còn ra phương pháp gì cả. Liêu Hóa có thể không kém gì Kha Bỉ Năng, nhưng 200 kỵ binh hắn chỉ huy đã dần kém thế. Người tiên ti dù sao cũng đông hơn nữa lại có khả năng cưỡi ngựa bắn cung rất lợi hại, quân hắn mặc dù có phi thương sắc bén nhưng khi hai bên hôn chiến thì uy lực của phi thương đã không còn tác dụng. Đứng trên bức tường đất thấp, Quách Đồ lạnh lùng nhìn cuộc chiến khốc liệt ngoài thành không chớp mắt, thân hình như hòa với bóng đêm.
Đại nhân, có cần hạ lệnh rút quân không?
Một tên đội trưởng không nhịn được lên tiếng hỏi hắn, nếu không rút lui, các huynh đệ tất cả đều bỏ mạng hết.
Không đội, chờ một chút.
Quách Đồ lạnh lùng, hờ hững nói. Nếu đã ra chiến trường thì phải có người chết, thân là chủ tướng thì phải lo việc chính yếu. Mà việc chính yếu là lấy tổn thất nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Nếu như 200 kỵ binh của Liêu Hóa có thể đổi lấy việc đám kỵ binh kia bị tiêu diệt hoàn toàn, Quách Đồ cho là đáng giá. Ngược lại nếu lo bảo vệ Liêu Hóa vào 200 kỵ binh để đám kỵ binh kia tiếp tục dùng tên lửa đốt phá chữ Huyền, căn cứ của chúa công bị phá hủy thì đó là thất bại lớn nhất của Quách Đồ, là một trong những mưu sĩ hang đầu của chúa công. Quách Đồ tuyệt đối không để mình bị thất bại. Cuộc hôn chiến thảm thiết ngoài thành cuối cùng cũng kết thúc. Trong tiếng hiệu lệnh sừng châu nổi lên rồn rập, kỵ binh tiên ti nhanh chóng rút lui như nước chiều xuống. Kha Bỉ Năng cũng bỏ Liêu Hóa chạy đi. Liêu Hóa hít một hơi luồng lạnh khí, hóa giải sự ngột ngạt trong lồng ngực hắn. Hắn nhìn xung quanh, 200 kỵ binh Hán quân chỉ còn lại không tới một nửa, nhưng người tiên ti còn bị thiệt hại nặng nề hơn nhiều. Vừa phóng nhanh như một mũi tên, Kha Bỉ Năng vừa há miệng thật lớn, hít thật sâu từng hơi không khí trong lành, trận kịch chiến vừa rồi khiến hắn hoàn toàn kiệt sức. Nhìn lạ xung quanh 500 dũng sĩ giờ chỉ còn lại không tới 300. Bọn quân Hán đáng chết, sao lại đột nhiên trở nên kiêu dũng thiện chiến như vậy? Thậm chí ngay cả những chiến sĩ tiên ti kiêu dũng nhất cũng phải kém thế. Kha Bỉ Năng quả thật không dám tin đó là sự thật. Thủ lĩnh, đám Hán quân này và không giống với quân Hán trước kia, chúng rất dũng mãnh, nột lực đột phi ngựa tới trước mặt Kha Bỉ Năng, hắn trầm giọng nói, hay là rút lui đi, nếu không các huynh đệ sẽ chết ở đây hết.
Rút lui.
Ánh mắt Kha Bỉ Năng như điên cuồng. Hắn lớn tiếng hỏi, tại sao phải rút lui?
Nột lực đột cứng họng không trả lời được.
Kha Bỉ Năng nhăn mặt lạnh đạm nói, ta đã nghĩ ra cách đối phó với bọn quân Hán đáng chết này rồi, thứ bọn quân Hán đáng chết.
Bọn chúng quá mạnh.
Nếu hai bên giáp chiến, quân ta không phải địch thủ, nhưng mà bọn chúng lại không thể cưỡi ngựa ban cung, hừ hừ.
Mọi người lại đây, lát nữa chúng ta làm như thế này.
Chưa đầy chốc lát, đội kỵ binh tiên ti vừa chật vật rút chạy, lại hùng hổ quay lại. Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, Liêu Hóa ánh mắt thoáng lạnh lẽo lạnh lùng nói, bọn chó hoang tiên ti đáng chết này, chẳng lẽ còn chưa chịu từ bỏ ý định tấn công.
Các anh em hãy hăng hái lên, chặt đầu tất cả bọn chó tiên ti này đi, giết.
Hiu hiu hiu.
Liêu Hóa vừa dứt lời thì một loạt tiếng rít gió vang lên, tên nỏ từ trên trời rơi xuống như mưa, Liêu Hóa cũng trúng một mũi tên vào cánh tay trái.
Liêu Hóa cảm thấy lạnh mình, nửa người bên trái như tê liệt, thân hình to lớn nghiêng đi suýt nữa rơi xuống ngựa.
Ách ra.
Hoa nha.
Ách nga.
Âm thanh thê lương vang lên xung quanh Liêu Hóa, hắn cả kinh quay lại thì thấy hơn 10 kỵ sĩ kêu thảm rơi từ trên mình ngựa xuống.
Cách đát đát.
Hiu hiu hiu.
Tiếng vó ngựa dồn dập một lần nữa vang lên, lại một đám tên vô tình rơi xuống đầu quân Hán, lại có hơn 10 kỵ binh kêu thảm rơi xuống ngựa.
Hai mắt Liêu Hóa như muốn vỡ ra.
Hắn gào lên, các huynh đệ, đuổi theo giết hết bọn cẩu tặc tiên ti hèn hạ này đi.
Giết giết giết.
Hơn 10 kỵ binh Hán quân còn sót lại gào lên hưởng ứng phóng theo Liêu Hóa, nhằm đám người tiên ti đổi tới.
Cho dù phải chết, cũng phải chết trên đường xông lên.
Lúc này câu nói của Mã Dược luôn vang lên bên tai các tướng sĩ Hán quân.
Trên tường thành, ánh mắt Quách Đồ càng trở nên âm lạnh.
Cưỡi ngựa bắn cung.
Người tiên ti cuối cùng cũng nhớ ra ưu thế cưỡi ngựa bắn cung của mình sao.
Hắn nhìn thấy Liêu Hóa đang gặp phiền phức nhưng may mắn là trong thành hắn đã chuẩn bị chú đáo.
Truyền lệnh, thu binh.
Quách Đồ lạnh lùng nói.
Tên đội trưởng đứng nghiêm bên cạnh như chút được gánh nặng, khẽ thở ra.
Hắn vội hét lớn, nổi hiệu lệnh thu binh.
Ô ô.
Trong khoảnh khắc, tiếng tù thê lương trầm trầm vang lên, đang thúc ngựa đuổi theo Liêu Hóa nghe thấy tiếng tù nổi lên, Liêu Hóa vội gò cứng ngựa quay đầu hét lớn, các anh em rút lui, mau rút lui về thành đi.
Cách đó không xa Kha Bỉ Năng trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc đầy sắc cơ, quân Hán kiêu dũng thiện chiến vừa rồi ra sao?
Trong tình huống không thể cưỡi ngựa bắn cung, không phải là bị đánh cho tơi bởi sao?
Muốn chạy trốn?
Có chạy nổi không?
Hiện tại không có gì ngăn cản dũng sĩ tiên ti nữa, đám quân Hán hung dữ không còn chữ Huyền bỏ trống rồi.
Các dũng sĩ tiên ti tộc,
hãy phá nát thành trì.
Chó gà cũng không tha.
Gà chó không tha.
Gà chó không tha.
Gà chó không tha.
Gần 300 kỵ binh tiên ti còn sót lại gào lên hưởng ứng, dục ngựa theo sau Kha Bỉ Năng hướng về phía tường thành của chữ Huyện.
Đứng trên lâu thành, Quách Đồ cười nhạt, ánh mắt hiện ra vẻ đanh ác.
Vâng.
Tiếng vó sắt hỗn độn vang lên. Hơn 10 kỵ sĩ quân Hán chạy như điên vượt cầu treo vào trước, mấy trăm kỵ binh tiên ti đuổi theo sát nút, gần như hai đội nhập chung làm một.
Hai đội kỵ binh nhanh chóng phóng qua cửa thành xông vào trong tường thành chữ Huyện, trên tường thành Quách Đồ lạnh nhạt nói, động thủ.
Tên đội trưởng đứng nghiêm bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo, Dương cung lắp tên, một tên lính đã sớm đem tên hiệu đến, mũi hỏa tiễn cháy sang bay trên bầu trời tạo một vòng sáng đẹp mắt. Giết! 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 Hí! 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 Tiếng la hét từ hai bên tường đất vang lên liên tục, chiến mã hí lên ầm ĩ, hơn 10 kỵ mã tiên ti chạy trước ngã vật xuống đất, quăng các kỵ sĩ ra xa, họ chưa kịp đứng dậy đã có hơn 10 mũi trường mâu đâm tới, phút chốc trên người bọn họ đã thủng lỗ chỗ. Cô long long! Tiếng động lộc cộc chói tai truyền trong không khí. Khoảng hơn 100 chiếc xe quy mị hiện ra, vây đám kỵ binh tiên ti vào giữa, mặt trước của xe đầy đinh nhọn, hơn 10 kỵ binh tiên ti không kịp dừng lại đâm mạnh cả người vào xe khiến người bị vô số đinh nhọn xuyên thủng lỗ chỗ. Chương 124, hãy nhớ kỹ kẻ này, 1. Ngang. Tiếng kèn hiệu vang dội tận trời xanh, hơn 100 chiếc chiến xa kết thành một khối tạo thành bức tường kiên cố từ phía trước, phải, trái nhằm hướng toán kỵ binh tiên ti từ từ tiến tới. Hiu. 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 Tên nỏ bắn ra như châu chấu từ những lỗ hổng ở mặt trước của chiến xa. Hí luật luật. Trong khoảnh khắc tiếng chiến mã hí dài thê thiết vang lên liên tiếp. Hơn 10 kỵ binh tiên ti cả người lẫn ngựa bị bắn thành con nhím, đám người tiên ti trở tay không kịp bị ép lại thành đống, chẳng biết phải làm thế nào. Phía trước, bên phải, bên trái đều là bức tường xe dày đặc mũi nhọn chặn lại, thủ lĩnh chưa ra lệnh ai cũng không dám rút lui. Trong đám binh mã đang hoảng loạn nột lực đột đi tới bên Kha Bỉ Năng nói, thủ lĩnh việc lớn không thành rồi. Chúng ta bị mai phục. Kha Bỉ Năng đôi mắt như phát hỏa. Không cần ngột lực đột nói hắn cũng nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát khoảng gần 100 thuộc hạ của hắn đã anh dũng ngã xuống, cứ tiếp tục tổn thất thế này đừng nói đến việc chiếm chữ huyện mà 200 kỵ binh của hắn cũng phải bỏ xác tại chỗ này. Thật đáng chết, ta đã coi thường bọn người Hán xảo trá này rồi. Kha Bỉ Năng đôi mắt hiện tia phẫn nộ hét lớn, rút lui ra khỏi thành mau. Rút lui. Ngột lực đột giận dữ hét lên, rồi phóng theo Kha Bỉ Năng, nhằm hướng cửa thành chạy thẳng. Đứng trên tường cao hơn trượng. Quách Đồ cười lạnh, hiện giờ mới nghĩ đến rút lui, chẳng phải quá muộn hay sao? Quách Đồ bình tĩnh quay lại hạ lệnh cho tên đội trưởng đứng cạnh, phong tỏa cửa thành. Tuân lệnh đại nhân. Đội trưởng vội trả lời, chạy ra lớn tiếng kêu lên, đại nhân ra lệnh, phong tỏa cửa thành, phong tỏa cửa thành. Cô lộc lộc. Trong tiếng ma sát chói tai hơn 10 chiếc xe to lớn quỷ dị xuất hiện bên trong cửa thành liên kết thành một bức tường kiên cố đầy mũi trông nhọn sắc chặn đứng đường chạy trốn của đám người tiên ti. Đến giờ chỉ còn sót lại hơn 100 tên tàn binh tiên ti bị nhốt trong vòng vây bốn phía của quân Hán, không ngừng có tên nỏ từ trong các chiến xa bắn ra, không ngừng có các kỵ binh tiên ti thảm tử. Chẳng nhẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này sao? Kha Bỉ Năng trợn tròn mắt, con ngươi hiện rõ tia thú tính cuồng loạn. Không, không bao giờ, ta sẽ không chết ở chỗ này. Con cháu của Thiên Lang thần hùng bá đại mạc, thiên hạ vô địch, sao có thể thua bọn người Hán hèn hạ được? Sói trên thảo nguyên sao có thể thua đám dê chứ? Hất đổ đám đồ quỷ quái này, rồi lao ra ngoài đi. Ngao nha! Đám dũng sĩ tiên ti ngẩng đầu hét phát cuồng rồi giục ngựa phóng như điên, nhằm hướng chỗ giữa hai cỗ xe lao vào. Với quán tính lớn cả người lẫn ngựa đâm mạnh vào chiến xa, đinh sắt đâm xuyên cả người lẫn ngựa đóng đinh dũng sĩ tiên ti trên mặt xe, nhưng sức va chạm cũng khiến các chiến xa không liên kết với nhau được nữa. Bức tường chiến xa đã bị húc làm mở ra một khe hở đủ để hai chiến mã phóng qua. Lấp chỗ hổng lại, không để người tiên ti chạy trốn. Quách Đồ giật mình nhíu mày, từ bóng tối đi ra. Trong trận địa của người tiên ti, nột lực đột đôi mắt bình tĩnh xẹt qua một tia sát khí lạnh băng, Dương cũng lắp tên, tiếng hò reo sát phạt trong khoảnh khắc hoàn toàn không lọt vào tai nột lực đột, trong mắt hắn chỉ còn viền quan người Hán trên thành lầu, tất cả như không tồn tại chỉ còn thấy mục tiêu. Yên lặng như núi, nột lực đột mắt trái đang nheo lại đột nhiên mở ra. Đồng thời tay phải bung tên. Mũi tên sắc nhọn đã rời dây cung rít gió bay thẳng tới trái tim tên quan người Hán. Đại nhân cẩn thận. Nghe thấy tiếng rít chói tai, tên đội trưởng hoảng sợ tái mặt, vội dùng hết sức đẩy Quách Đồ sang bên. Phốc. Máu bắn tóe ra xung quanh, thân hình cao gầy của Quách Đồ run rẩy, hắn cúi đầu nhìn một cách khó tin vào mũi tên đang cắm vào ngực mình. Đôi mũi tên đang run nhẹ nhẹ trong gió. Một phút sau, một cơn lạnh như thác lũ tràn khắp người Quách Đồ. Tất cả sức lực của hắn khoảnh khắc tan đi đâu mất, Quách Đồ kiệt sức lảo đảo, gục xuống đất. Người, mau tới đây. Lang Trung, mau tìm Lang Trung. Đáng chết, bọn Lang Trung chết ở đâu hết rồi. Trên thành lầu, tên đội trưởng dậm chân tức giận kêu lớn, tiếng gào kéo dài thê lương vút lên. Thật đáng chết. Trong đội hình của người tiên ti, nột lực đột cũng giận dữ mắng một câu, vừa rồi nếu không phải tên quân Hán đó đẩy viên quan thì mũi tên đó chắc chắn đã bắn thủng trái tên viên quan đó. Nhưng chỉ vì cú đẩy đó mà làm mũi tên bắn lệch vị trí, mặc dù vẫn trúng tên quan người Hán đó nhưng lại trúng vai mang giáp của hắn, khiến hắn thoát chết. Nột lực đột lại dương cung lắp tên, mù gần bắn thêm một mũi tên nữa giết cho được tên quan người Hán, nhưng chỉ thấy một tên quân Hán đang ở trên thành lầu dậm chân mắng to.
Hừ.
Nột Lực Đột vừa hừ lạnh một tiếng vừa bắn một mũi tên ra, trên thành lầu tên đội trưởng người Hán hét lên một tiếng thân hình ngã về phía trước lập tức núp vào sau bức tường đất. Mồ hôi tên đội trưởng toát ra đầm đìa sau khi tránh khỏi mũi tên trong gang tấc, mũi tên rít gió bay qua cũng khiến hắn đau rát cả mặt.
Đáng chết, cung thủ, 10 cung thủ mau tới đây, bắn chết tên cung thủ tiên ti đó cho ta.
Trong tiếng gào của tên đội trưởng 10 cung thủ vội vã chạy tới, nghe lệnh hắn dương cung lắp tên, nhằm Nột Lực Đột giữa đội hình tiên ti.
Hả?
Nột Lực Đột ánh mắt bình thản lạnh lẽo, trên mặt hiện tia sát cơ hung ác, rút ra nốt 4 mũi tên cuối cùng. Lắp toàn bộ tên vào cung, rồi quát to một tiếng hay tay kéo mạnh cây cung, khiến cây cung nặng nề cong lại giống trăng đầu tháng.
Hưu.
Tiếng rít của tên chói tai vang lên, 4 mũi tên lao như điện lên trên thành lầu.
Ách a.
5 tên cung thủ quân Hán cùng kêu thảm, ngã xuống, có 2 tên không may bị Nột Lực Đột bắn xuyên táo, 2 tên đó bị sâu chui với nhau.
Thật đáng chết.
Tên đội trưởng ngấp trên thành lầu sợ mất mật nhìn 5 tên cung thủ đang nằm kêu rên. Mẹ kiếp, tên cung thủ tiên ti kia thật không phải con người. Nếu người tiên ti ai cũng như hắn thì sợ anh em trong thành không ai có thể thoát được việc bị bắn chết.
Rút lui.
Kha Bỉ Năng từ khe hở do 2 tên tử sĩ tiên ti tạo thành chạy thoát ra đến cửa thành quay đầu lại hét to không ngừng, mau rút lui.
Đường đường đem.
Tiếng đinh đang vang lên không dứt.
Nột Lực Đột vung cây cung lớn.
Hất bay toàn bộ các mũi tên mà cung thủ Hán quân bắn tới, rồi mới cam long bỏ đi.
Chỉ chốc lát, 40-50 tên kỵ sĩ tiên ti cuối cùng đã phóng ngựa qua hào nước chạy trốn khỏi thành.
Chạy xa được khoảng 100 bộ, Kha Bỉ Năng quay đầu lại.
Nhìn đăm đăm chữ Huyền.
Nột Lực Đột chờ đợi ở Kha Bỉ Năng một gương mặt đau thương tiếc nuối, nhưng Kha Bỉ Năng lại thản nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, tiếng cười lồng lộng giữa trời đêm u ám, vang đi thật xa mãi không dứt.
Nột Lực Đột ngạc nhiên hỏi, quân ta thảm bại, dũng sĩ trong tộc chết gần hết, thủ lĩnh sao lại cười?
Người Hán có câu nói là đại nạn không chết tất sẽ có đại phúc. Hôm nay thập tử nhất sinh, chẳng phải báo hiệu ngày sau có thể thành được sự nghiệp lớn sao?
Kha Bỉ Năng còn cất cao giọng nói, chết mấy trăm người đã sao, con cháu thiên lang trên thảo nguyên nhiều như cỏ dại, mất một người năm sau còn có thêm nhiều hơn, chỉ cần đất đai trên thảo nguyên còn nằm trong tay người tiên ti chúng ta, chẳng nhẽ còn sợ thiếu dũng sĩ sao?
Đi, chúng ta quay về thảo nguyên nào.
Cắt.
Kha Bỉ Năng hét to một tiếng rồi giục ngựa phóng đi, đi sau Kha Bỉ Năng là Nột Lực Đột và hơn 40 dũng sĩ tiên ti, sau khi chạy khá xa Kha Bỉ Năng mới lỉnh tĩnh quay lại, nhìn kỹ chữ Huyền. Đôi mắt không khỏi lạnh lẽo.
Một ngày nào đó ta còn quay lại chỗ này.
Trưa ngày hôm sau tại chỗ ở của Quách Đồ.
Tiếng bước chân rôn dập vang lên rồi màn cửa được vén lên, Mã Dược được Giả Hủ, Quản Hợi, Chu Thương Tháp Tùng tiến thẳng vào. Đôi mắt Mã Dược luôn lạnh lùng nay thoáng nét ôn hòa, nhìn Quách Đồ nói, công tác, không bị thương nặng lắm chứ.
Nghe tin chữ Huyền bị tập kích, Mã Dược dẫn 1000 thiết kỵ vội trở về cứu viện, đến trưa cuối cùng cũng về đến chữ Huyền.
Quách Đồ cảm động, nghẹn ngào nói, vết thương không đáng ngại. Cảm ơn Chúa Công quan tâm.
Ừ, hãy trị thương cho tốt, mấy ngày nữa sẽ có nhiều việc đấy.
Cảm ơn Chúa Công.
Mã Dược nhìn sang Lưu Nghiên nói, Lưu Nghiên.
Dạ.
Lưu Nghiên khẽ trả lời đi đến trước mặt Mã Dược.
Mã Dược nói, dùng thuốc tốt nhất chữa thương cho Quách Đồ tiên sinh.
Lưu Nghiên bình tĩnh nói, chàng cứ yên tâm, Quách Đồ tiên sinh tuy vết thương khá nặng nhưng không nguy đến tính mạng, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn.
Liêu Hóa lúc này mới tiến lên trước mặt mày xấu hổ nhìn Mã Dược nói. Chúa Công đều là do mạt tướng bất tài, bị người tiên ti đánh lén, làm liên lụy tới Quách Đồ tiên sinh bị trọng thương.
Mã Dược ánh mắt lạnh lùng đang muốn quát thì Quách Đồ vội nói, Chúa Công, chữ Huyền bị tập kích không thể trách Liêu Hóa tướng quân được, người tiên ti thật giàu hoạt, trong quân tiên ti có một tay thần tiễn vô cùng lợi hại, thám mã của ta phái đi đều bị hắn bắn chết. Cho nên mới bị địch tiếp cận thành mà không biết, nên mới trở tay không kịp.
Nhưng may là Liêu Hóa tướng quân liều chết chống địch, đủ để hạ quan có thể bố trí. Nếu không chỉ sợ chữ Huyền không giữ được.
Chương 125, hãy nhớ kỹ kẻ này.
2.
Mã Dược liếc thấy Liêu Hóa giáp trụ tả tơi ánh nắt cũng dịu đi, gật đầu nói, bọn người tiên ti đó từ lâu đến.
Có bao nhiêu nhân mã?
Liêu Hóa đáp, không biết từ đâu tới, nhưng nhân số không nhiều khoảng 500 kỵ binh.
Cái gì?
Mã Dược ngạc nhiên hỏi, chỉ 500 kỵ binh mà dám tấn công chữ Huyền sao?
Liêu Hóa toát mồi hôi nói, đều do mạt tướng bất tài cuối cùng vẫn để khoảng 450 kỵ binh tiên ti chạy trốn.
Mã Dược cau mày nói, bọn người tiên ti đó thuộc bộ lạc nào?
Liêu Hóa im lặng, Quách Đồ lại nói, Chúa Công, khi người tiên ti xông vào thành những anh em hiểu được tiếng tiên ti nghe bọn người tiên ti gọi hắn là thủ lĩnh.
Hạ quan cho rằng đây là một thủ lĩnh bộ lạc nhỏ khoảng 1000 người trở xuống.
Căn cứ vào tin tức mà Hầu Tam cung cấp, hạ quan to gan đoán là bộ lạc phía Bắc Kim Liên Xuyên, bộ lạc Kha Bỉ Năng.
Kha Bỉ Năng? Kha Bỉ Năng à? Mã Dược trầm ngâm, đôi mắt thoáng một tia, quay lại nhìn chư tướng trầm giọng nói, nhớ kỹ tên kẻ này nhé, một ngày nào đó hắn có thể trở thành đối thủ mạnh của chúng ta. Quản Hợi hư lạnh một tiếng, vung mạnh cánh tay to lớn nói to, Kha Bỉ Năng phải không? Một ngày nào đó ta muốn tự ta chém đầu hắn xuống. Chỗ ở của Lưu Bị ở Kế Huyền. Đến tháng 10 khí trời dần trở lạnh, nhìn gió thu thổi ngoài khung cửa sổ, Lưu Bị đột nhiên cảm khái. Nhìn Quan Vũ nói, Tam đệ thất lạc đã mấy tháng, không biết Tam đệ hiện sống chết ra sao. Ai? Quan Vũ trấn an nói, Tam đệ sức địch và người, ai có thể hại được mạng hắn chứ? Huynh trưởng không nên lo lắng. Lưu Bị thở dài nói thì nói vậy, nhưng không thấy mặt Tam đệ, ta không khỏi lo lắng. Quan Vũ im lặng, từ khi Đào Viên kết nghĩa, ba anh em tình như thủ túc, chưa từng phân ly, nay anh em ly tán, Quan Vũ cũng không khỏi buồn bã. Thấy Quan Vũ im lặng, Lưu Bị vừa thở dài vừa nói, cũng không biết sau này còn có thể gặp lại Tam đệ được không. Quan Vũ nhíu mày một chút đột nhiên nói, đại ca nếu đã nhớ nhung Tam đệ như thế sao không tử quan đi tìm Tam đệ. Lưu Ngu tuy cùng đại ca là người của hoàng thất, nhưng theo đệ thấy không phải là người độ lượng. Chỉ bổ nhiệm huynh làm một chức quan nhỏ. Khinh rẻ chúng ta như vậy, ở đây lâu cũng vô ích, nên sớm bỏ đi thôi. Lưu Bị lắc đầu nói, không phải, đệ chỉ biết một mà không biết hai. Quan Vũ ngạc nhiên nói, huynh nói thế là sao? Lưu Bị nói, Lưu Ngu là danh thần có nhiều công lao với Đại Hán ít người bị kịp. Tuyệt không phải hạ người lòng dạ hẹp hòi đâu. Nếu không có chút công lao mà lại nhận chức cao văn quan võ tướng làm sao tâm phục khẩu phục được. Quan Vũ gật đầu không nói, huynh đệ họ đang nói chuyện, chợt có thân binh vào nói, đại nhân, có người tên Giản Ung đến thăm, tự xưng là người quen cũ của đại nhân ở quê nhà. Giản Ung. Lưu Bị nghe vậy vui mừng, đang ngồi liền đứng dậy, ngay cả dép cũng không kịp xỏ chạy vội ra cửa, Giản Ung, Giản Hiến Hòa ha ha. Quan Vũ sắc mặt hơi đổi, mắt phượng đột nhiên toát ra một tia tinh quang khiến người ta sợ hãi, chỉ lát sau Lưu Bị đã thân mật kéo tay một người vào. Một văn sĩ trẻ tuổi đi vào. Văn sĩ này tuổi trẻ anh tuấn, mặt đẹp như ngọc, dáng vẻ phong trần. Cử chỉ ung dung nhan nhã rất có phong độ khiến người khác bội phần hảo cảm. Lại đây, lại đây. Lưu Bị kéo văn sĩ đến rồi nằm tay phải Quan Vũ nhìn Giản Ung nói, Hiến Hòa còn đây là nghĩa đệ của bị tên là Quan Vũ, tự là Vân Trường là người giải lương, Hà Đông. Còn một nghĩa đệ khác tên là Trương Phi tự là Dực Đức, đáng tiếc khi ở Dĩnh Xuyên chinh phạt bọn giặc Khăn Vàng thì bị thất lạc đến nay chưa rõ tung tích. Giản Ung ôm quyền khen, thật là một tráng sĩ. Quan Vũ khoan khoái trong lòng, cũng ôm quyền đáp, Vũ xin chào Giản Ung tiên sinh. Lưu Bị cười to nói, Hiến Hòa. Mời vào ngồi, Vân Trường. Đệ cũng ngồi đi. Kế Huyền, trong phòng nghị sự. Lưu Ngu cầm một lá thư trong tay đưa cho Diêm Nhu. Trầm gờ ý họ NGN nói, Tử Hòa, vừa mới có người đưa tin cấp báo, Mã Dược dẫn 2.000 quân Ô Hoàn kéo lên phía Bắc, cướp Kim Liên Xuyên, chiếm được vô số châu dê, chiến mã, dân cư của bộ lạc Khứ Cân. Nhưng hễ là con trai cao hơn bánh xe ngựa là giết hết, tất cả đàn bà trẻ con còn lại đều bị hắn thưởng cho thuộc hạ làm nô lệ. Diêm Nhu vội đọc lướt qua, thoáng chốc mắt lộ vẻ suy nghĩ. Lưu Ngu giận dữ đập tay lên án. Trầm giọng nói, cái tên Mã Dược này thật ngang ngược, hắn muốn gì đây? Chẳng lẽ muốn chọc dân người Tiên Ti làm cho mấy trăm vạn dân chúng Đại Hán lâm vào cảnh chiến tranh chết chóc sao? Đáng giận, thật đáng căm giận. Đại nhân, hạ quan không lo lắng việc Mã Dược ngang ngược chọc giận người Tiên Ti. Dù sao từ khi đàn Thạch Huệ chết người Tiên Ti đã chia năm xẻ bảy đã trở thành một nắm cắt rời rồi, nếu muốn trả thù người Hán cũng không đủ sức. Diêm Nhu ngừng một chút rồi nói tiếp. Hạ quan lo lắng là tác phong làm việc của Mã Dược là tác phong quân phiệt, trong mắt hắn không có sự tôn nghiêm của triều đình Đại Hán và luật pháp Đại Hán với hắn có cũng như không. Hả? Lưu Ngu cau mày nói, Tử Hòa cũng đồng ý với Lưu Bị cho rằng Mã Dược đáng chết. Rất đáng chết. Diêm Nhu trầm giọng nói, nói về võ lực, Mã Dược qua là tài năng tuyệt thế, hai danh tướng là Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung đem mấy vạn tinh binh tấn công nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại, hắn quả là vai danh hiển hách không ai sánh kịp. Nếu có thể thuần phục triều đình, tận tâm vì nước, sẽ là lương đống của Đại Hán, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là Mã Dược chưa bao giờ có lòng thần phục triều Hán. Hán tự tung tự tác, chỉ vì lợi ích bản thân, hoặc nói cách khác vì quân đội của hắn. Lưu Ngu trầm giọng nói, Mã Dược đã có dạ tâm, bản quan nghĩ ngày sau tất sẽ làm phản, nên sớm trừ đi mới được. Diêm Nhu vội khuyên can, đại nhân, Mã Dược xảo trái như hồ ly, quân ít nhưng đều anh dũng thiện chiến như hồ báo. Nếu tùy tiện phát binh ngược lại có thể thất bại. Chi bằng tâu với triều đình nói rằng, Mã Dược độc đoán chuyên quyền, dụng tâm xấu xa, khiêu khích để Tiên Ti và Đại Hán có chiến tranh, đem quân đi gây họa liên miên, chém giết không ngừng. Thiên tử và Yêm Đảng sợ giao chiến với người Tiên Ti tất sẽ khiển trách Mã Dược. Đại nhân nhân cơ hội tâu thêm, giáng chức Mã Dược là Tả Hộ Ô Hoàn Giáo Úy, lại nói Lưu Bị trinh phạt khăn vàng có công xin cho làm Hữu Hộ Ô Hoàn Giáo Úy, chia binh quyền với Mã Dược, từ từ chặt đứt vây cánh của hắn. Báo. Hai người đang bàn bạc đột nhiên có tiếng kêu lớn, tiếng bước chân dồn dập, một viên quan nhỏ vội vã đi tới quỳ trước cửa hai tay giơ quá đỉnh đầu cao giọng nói, Thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ cấp báo. Công Tôn Độ. Chắc là có tin tức của Khâu Lực Cư và Tô Phó Duyên rồi. Lưu Ngu đổi sắc, nhìn đi hẻm nhờ u một cái rồi nói, mau đưa đây. Viên quan nhỏ đem thư đến trước án của Lưu Ngu dở sách ra đọc vội, mắt không khỏi mừng rỡ như điên. Hưng phấn nhìn Diêm Nhu nói, Tử Hòa, thành công rồi. Việc bình định Trương Thuần, Trương cử chỉ trong nay mai. À, Diêm Nhu cũng đổi sắc, vội nhận lá thư từ tay Lưu Ngu bắt đầu đọc lướt qua. Phi Như, vương cung của Trương cử. Trương Thuần vội vã vào cung quỳ ở dưới thềm cao giọng nói, thần khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Trương cử phất tay, nét mặt hài lòng nói, ái khanh bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Trương Thuần đứng dậy, mặt có nét lo lắng, có tin tức quân sự mới báo về, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đã dẫn quân quay về. Đã vào đóng ở Liễu Thành. Ồ. Trương cử hỏi, có thu được lương thảo, vũ khí không? Trương Thuần đáp, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đụng phải thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ cố thủ chắc chắn không thu hoạch được gì lại còn tổn thất mấy ngàn binh mã. Trương cử giận lắm nói, hai tên vô dụng, mấy vạn thiết kỵ mà đi có thu thập được chút lương thảo nào? Trương Thuần nói, bệ hạ, lương thảo trong thành sắp hết, ngoài thành quân của Công Tôn Toản tấn công ngày càng giáo giết hay là ta Thiên Đô tạm lánh đi? Thiên Đô. Trương cử cau mày, trầm giọng nói, Thiên Đô đến đâu? Trương Thuần nói, Liêu Thành địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, bắc gia quan ngoại, nam giáp Liêu Đông có thể làm kinh đô. Trương cử suy nghĩ một chút nói, được, truyền chỉ của chấm Thiên Đô đến Liêu Thành. Ban đêm, tại phủ đại tướng quân. Môn khách Vương Chính hỏi, đại tướng quân, Trương cử có đồng ý không? Trương Thuần nói, Trương cử đã đồng ý Thiên Đô, nhưng Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên có thật sự suy tôn ta làm thiên tử không? Vương Chính đáp, nước Đại Yên, Trương Thuần, Trương cử làm phản lập ra nước Đại Yên, là do đại tướng quân một tay lập ra, Trương cử chẳng có chút công nào nhưng lại ngồi tại ngôi thiên tử. Hai vị đại vương Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên sớm có lòng oán hận, chỉ là còn có đại tướng quân với Trương cử trung thành tuyệt đối, nên cố nhịn mà không dám nói thôi. Nay đại tướng quân có ý phế Trương cử tự lập làm vua, tất nhiên nhất hô ba ứng, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên sao lại không ủng hộ chứ? Trương Thuần bị Vương Chính thuyết một tràng liền siêu lòng, gập đầu liên tục nói, nếu ngày sau ta lên ngôi thiên tử, khanh sẽ được làm thừa tướng. Vương Chính lập tức quỳ sát đất cao giọng nói, tần xin ra mắt hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế.